Chương 127, thế giới sau cùng ăn mừng. Đối với trên thế giới này tuyệt đại đa số người mà nói, vốn nên tạo thành tổn thất to lớn, thậm chí là sâu xa ảnh hưởng điện từ mạch sung, cho tới bây giờ, lại có vẻ không có trọng yếu như vậy. Đại bộ phận người đều là chỉ biết là có chuyện như thế. Đại khái yêu cầu cắt điện mấy ngày thời gian, cũng chỉ thế thôi. Nhưng là, đối với một bộ phận khác người mà nói, liền cũng không phải là như thế. Thì như bờ dạo ở, hắn tại đi qua thế giới, là một vị thành công thương nhân, cũng là rồ xe tí bốt, trong tay nắm giữ khổng lồ tài sản, cũng rất có thương nghiệp thủ đoạn, hơn nửa đời người đều sinh hoạt tại vinh hoa phú quý bên trong. Nhưng là, từ khi tai nạn giáng lâm về sau, hết thể trở nên không giống. Chuẩn xác một điểm nói, là từ khi bọn hắn cũng bắt đầu kiến tạo thành thị về sau. Hắn đã từng cấp dưới, Rosetti, bây giờ trở thành một tòa thành thị thị trưởng, bởi vì nàng tại tai nạn trước hô hào mà có thụ yêu quý. Mà hắn, muốn mang theo người nhà của mình tiến vào Noa Etac, vứt bỏ đồng thời giấu giếm cùng lừa gạt tất cả mọi người sự tình, bị bạo lộ ra. Hắn bị đuổi ra thành thị. Nghĩ đến đây chuyện, hắn liền lửa giận xung đốt. Cũng may, hắn thuyền cứu nạn cuối cùng vẫn là xây thành. Cha, chúng ta lúc nào mới có thể lên mạng? Vợ giờ 13 tuổi hải tử đi tới, trong phòng trò chơi ta đều chơi chán. Chơi chán, ngươi không phải là chuẩn bị mấy cái dương trò chơi CD sao? Vợ giờ nhìn xem con của mình, trong ánh mắt tràn ngập yêu chiều. Hắn thẳng đến hơn 40 tuổi mới có cái này một đứa con trai. Đều đã chơi nửa tháng. Con trai của vợ giờ tăng lớn thanh âm, một mặt không tệ phiền, ta muốn lên net. Trên mạng trò chơi so những thứ này chơi vui nhiều. Tốt, tốt, đợi thêm mấy ngày là được. Vợ giờ vô vô con trai mình đầu, liền mấy ngày. Bọn hắn lúc này, ngay tại một tòa thành thị phía dưới. Không sai, vợ giờ một nhà thuyền cứu nạn, là một chiếc xa hoa tàu ngầm. Từ một chiếc quân sự tàu ngầm cải tiến, bề ngoài thậm chí còn tăng thêm một tầng kiểu mới hợp kim, chính là tầng này hợp kim, mới khiến cho bọn hắn một nhà ngăn trở biển lầm. Vốn là gần trăm người thời gian dài sinh hoạt tàu ngầm, hiện tại cũng chỉ là bọn hắn một nhà người, bên trong chứa đồ ăn, cũng đầy đủ bọn hắn sinh hoạt mấy trăm năm. Thậm chí còn có lượng lớn vũ khí. Vợ giờ kiên định cho rằng, tận thế về sau trật tự vô pháp thời gian dài bảo trì. Chỉ cần xuất hiện đồ ăn thiếu, hỗn loạn sẽ xuất hiện. Mà tới lúc kia, liền sẽ là hắn một lần nữa đạp lên thế giới sân khấu cơ hội. Bờ giờ đối với cái này có sung túc lòng tin. Không có người nào so hắn càng hiểu nhân tính. Đến nỗi điện từ mạch sung. Bờ giờ không có chút nào lo lắng, bởi vì, toàn bộ chiếc tàu ngầm, chính là một cái cực lớn phạ ra đầy lồng, liên quan đến nó chuyên gia lời thề son sắt hứa hẹn, liền xem như vụ nổ hạt nhân sinh ra điện từ mạch sung, cũng vô pháp phá hư chiếc tàu lặn này mảy may. Huống hồ chuyện cho tới bây giờ, lo lắng cũng vô dụng. Đến lúc đó phải cùng cái khác rời khỏi thành thị người liên hợp lại, hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội cần phải sẽ không vĩnh viễn lưu tại nơi này, chỉ cần tại thế giới mới lợi ích cân bằng bên trong chiếm cứ địa vị trọng yếu, thế giới kia vẫn là chúng ta bở giờ đã có nguyên bộ kế hoạch, hắn mặc dù tại những địa phương khác không có bản lĩnh gì, nhưng là đối với những thủ đoạn này, lại là trong tinh anh. Cũng chính là ở thời điểm này, toàn bộ địa cầu từ trường bắt đầu cấp tốc mà kịch liệt biến động. Nam cực biến thành Bắc cực biến thành mới Nam cực, thậm chí còn xuất hiện mười mấy độ sai lầm, mà tại một sát na này, toàn thế giới trong tầng mây cũng bắt đầu hiện lên lộng lẫy tia sáng, quang mang này tại trong trời cao lưu chuyển, biến hóa, sinh ra cùng tan biến, cấu thành một bộ không gì sánh được kinh diễm cắt chưa hề phát sinh qua hùng vĩ chẳng diện. Kia là cực quang. Cho dù là đen nhánh bụi bằng mây cũng vô pháp áp chế quang mang này lưu chuyển cùng một phát, toàn bộ thế giới, phảng phất cũng tại cuối cùng, vì kỷ nguyên mới mà ăn mừng. Cũng đồng dạng là vì thế giới cũ kết thúc mà gào thét. Toàn thế giới người sống sót không ai có thể trông thấy một màn này, chỉ có Thẩm Dật. Hắn lơ lửng cùng trên bầu trời bên trong, mắt thấy cũng sẽ nhớ ghi lại cái này không gì sánh được hùng vĩ lại cực kỳ mỹ lệ tràn diện. Cùng lúc đó, mắt thường vô pháp nhìn thấy cường đại điện từ mạch sung, trong nháy mắt liền càn quét toàn bộ thế giới, hiện lên tốc độ thậm chí vượt xa biển gầm tốc độ. Trình độ nào đó, đây mới là thiên nhiên uy lực chân chính, thậm chí xa so với biển gầm còn muốn đáng sợ. Mà nhân loại có thể may mắn thoát khỏi tại khó, chẳng qua là bởi vì bọn hắn còn không có đạt tới yêu cầu cùng loại này hai nạn chính diện chiến đấu cấp độ. Thẩm Dật nhìn về phía dưới, từng tòa trong thành thị, y nguyên không ít địa phương tại cái này cường đại điện từ mạch sung xuống tuân ra điện hoa, nhưng chân chính hạch tâm đều đã bị hắn tặng cho tài liệu bảo hộ nghiêm mật, cần phải có thể bình yên vô sự. Đến nỗi nói kia từng cái độc lập với thành thị bên trong thuyền cứu nạn, hết thảy thiết bị đều trong nháy mắt biến thành sắt vụn, hình thành điện cao thế lưu, thậm chí trong nháy mắt đánh xuyên nhân thể. Bọn hắn đại khái là trận này điện từ mạch sung phía dưới duy nhất cũng là thê thảm nhất người hy sinh. Có lẽ có thể để khế võ lái một chút đáy biển lấy quặng tàu ngầm đi vớt một cái. Những người này thế nhưng là chứa đựng không ít đồ ăn cùng vật chất. Bất quá, những thứ này đều cùng Thẩm Dật không có quá lớn quan hệ. Thẩm Dật thân hình, một cái chớp mắt liền trở lại phía dưới thành thị bên trong, trừ Lâm bọn người, đã tại phòng học chờ. Ta đại khái nhìn một chút, trừ những cái kia trốn ở thuyền cứu nạn bên trong người, cần phải đều không có vấn đề gì. Thẩm Dật mở miệng nói ra, cả trang điện từ mạch sung, đại khái biết duy trì 4 đến 6 ngày, mặt khác, ta còn quan chắc một cái sau đó không lâu tương lai. Câu nói sau cùng, để trừ Lâm bọn người giải thích tinh thần chấn động. Tập trung 12 phần lực chú ý. Xem bọn hắn khẩn trương bộ dáng, tựa hồ là sợ Thẩm Dật lại sẽ nói ra cái gì khó lường tai nạn. Cái này cũng không thể trách bọn hắn. Phía trước Thẩm Dật mỗi một lần quan trắc mang tới đều không phải tin tức tốt gì. Chớ khẩn trương, lần này là tin tức tốt. Thẩm Dật xem bọn hắn bộ dáng, cũng cười khẽ hai tiếng, địa tâm đi qua cuối cùng này một lần phong thích, hẳn là an ổn xuống, biển cả bao phủ hết thảy núi lửa phun trào địa phương, cũng hấp thu lượng lớn địa nhiệt, làm dịu nhiệt độ sai lầm. Cho nên, gió lốc hẳn là sẽ tại một tháng về sau dừng lại. Cái này tự nhiên là tin tức tốt, thậm chí đều để bọn hắn đã lâu lộ ra vui mừng. Gió lốc có thể dừng lại, vậy bọn hắn có thể làm sự tình nhiều lắm. Không nói những cái khác, sinh vật biển mặc dù đồng dạng nhận nhất định ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không có giống lục địa sinh vật đồng dạng kịch liệt, cho nên bắt cá còn có thể làm được. Bất quá Thẩm Dật đỗng nhiên đến cái chuyển hướng, bụi bặm mây mức độ ta cũng nhìn một chút, ít nhất 100 năm bên trong các ngươi là đừng nghĩ trông thấy ánh nắng, 200 năm thậm chí càng xa thời điểm, các ngươi nhiệt độ của nơi này đều sẽ tiếp tục giảm xuống, biển cả có lẽ sẽ bị đông cứng, đây cũng là các ngươi sau đó phải đối mặt nan đề một trong, mà ta sắp đi kế tiếp bị quan trắc đến nhân lý diệt tuyệt thế giới. Chương 128, thế giới mới trinh đồ bắt đầu. Thẩm Dật, để mọi người ở đây đều là rơi vào trầm mặc. Cuối cùng đã tới một ngày này. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền rõ ràng, Thẩm Dật cuối cùng sẽ có rời đi một ngày. Hắn đã hoàn thành hắn sứ mệnh cùng nhiệm vụ. Sau một hồi lâu, từ Hồng Phi Trương bắt đầu, hết thảy mọi người, thân thể thẳng tắp, giơ tay lên, hướng Thẩm Dật chào một cái. Cảm kích đã nói quá nhiều, mà lần này, là kính trọng, càng là nói lời từ biệt. Chiến hữu sắp mỗi người đi một ngả, bọn hắn lưu lại cùng lưu lại địch nhân tiếp tục chiến đấu, mà Thẩm Dật sẽ lao tới không biết chiến trường, làm thủ hộ nhân lý vĩ đại sứ mệnh tiếp tục chiến đấu anh dũng. Ta sẽ đem khế võ lưu lại, nhưng sẽ đem linh hương mang đi, các ngươi không cần tiếp tiễn biệt, ta còn sẽ có trở về một ngày, hy vọng đến lúc đó có thể trông thấy một cái hoàn toàn không giống văn minh, một cái hoàn toàn không giống thế giới. Thẩm Dật tầm mắt cùng biểu lộ y nguyên bình tĩnh, liền phảng phất cái này lễ không phải là đối đại hắn, mà là đối đại những người khác đồng dạng. Trừ Lâm bọn người biết, bọn hắn kính trọng, đối với Thẩm Dật mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa, mà bọn hắn duy nhất có thể làm được, liền làm mau chóng làm tốt chính mình sự tình. Chờ đợi thực sự trở thành hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội chiến hữu một ngày. Thẩm Dật không tiếp tục đối bọn hắn nói gì nhiều, bởi vì phải nói, đều đã nói qua. Hắn vẫn trong thế giới này, dừng lại một đoạn thời gian, chờ đợi lấy điện từ mạch xung tan biến. Sau đó hắn một lần nữa bố trí tốt mạng lưới, còn tặng cho bọn hắn 50 chiếc cỡ lớn dưới biển lấy quặng tàu ngầm. Cũng mang đi Mạc Thu vì hắn chuẩn bị kỹ càng một chút mỹ thực. Toàn bộ quá trình, vô luận là Thẩm Dật, còn là Mạc Thu, đều là không nói một lời. Cuối cùng, tại Mạc Thu trong tầm mắt, Thẩm Dật thân hình tan biến tại một mảnh gợn sóng. Hắn xuất hiện tại trong trời cao. Lúc này gió lốc, mặc dù vẫn như cũ tứ ngược, nhưng cũng đã yếu bớt rất nhiều. Thẩm Dật nhìn phía dưới từng tòa trên biển cả hiện ra tia sáng thành thị, thân hình hóa thành quần quần ánh chớp, một đường sông thẳng lên trời, xuyên qua thật dày bụi bặm mây. Mà tại cuối cùng sông ra tầng mây một sát na, hào quang chói sáng chiếu rọi ở trên người hắn, giống như tận thế trước, thậm chí càng thêm thanh tịnh, càng thêm rực rỡ. Toàn bộ thế giới cũng bất quá là tạm thời bị màu đen sa sương mù bao phủ, bọn chúng sẽ có lần nữa khôi phục ánh sáng một ngày, mà lại Thẩm Dật đối với cái này rất có lòng tin. So sánh trước thế giới, cái này một cái thế giới, không thể nghi ngờ tính được là thành công. Đi thôi, Đinh Hương. Thẩm Dật đem to lớn pháo đài bay, một lần nữa thu hồi đến hệ thống ba lô. Trừ cái đó ra, hắn không có mang cái khác bất kỳ vật gì. Không biết, kế tiếp thế giới, sẽ là ra sao thế giới, ra sao trình độ. Thẩm Dật đã chuẩn bị kỹ càng, mang theo mạnh hơn lòng tin. Nơi này là vị diện SAF4871, địa cầu đánh số SRF456. Thẩm Dật mở to mắt, nhìn xem bốn phía. 10 phần hài lòng. Lần này, cuối cùng là không có giống lần trước đồng dạng, vừa lên đến liền xuất hiện tại thành thị trên không, mà lại đang lúc chạm vào tối. Hắn nhìn xuống dưới, phát hiện là một mảnh màu xanh lá rừng rậm nguyên thủy, một đường lan tràn đến chân trời, thỉnh thoảng có chim bay lướt lên, có thể nói chim hót hoa nở, sinh cơ rạng rỡ. Trường hợp như vậy, ở trên thế giới cũng đã triệt để nhìn không thấy. Thẩm Dật dứt khoát một đường hướng lên. Lúc này mới tại xa xôi phương xa, trông thấy nhân loại thành thị, cũng vẫn là cao lầu đứng vững, hoàn toàn tiến vào hiện đại hóa. Mà để hắn hơi kinh ngạc chính là, thế giới này rừng rậm diện tích vừa xa hiện đại hóa thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt đất cơ hồ 60-70 diện tích đều là màu xanh lá, mà thành thị cùng thành thị ở giữa con đường giao thông, thậm chí bao gồm ruộng tốt, cũng bất quá là cái này màu xanh lá tô điểm. Thẩm Dật đem pháo đài bay lấy ra, giấu ở trong tầng mây. Đinh Hương, thế giới này cần phải có mạng lưới, thu thập tin tức. Đúng. Đinh Hương trả lời rất dứt khoát. Thành lũy tự mang có quang học gần hình cùng dạ đa ẩn thân kỹ thuật, đến không cần lo lắng bị phát hiện. Thẩm Dật cũng bắt đầu dùng chính mình thủ đoạn, đến xem xét thế giới này tại phe thần bí tình huống. Kết quả để hắn hơi kinh ngạc. Ma lực cường độ so cái trước thế giới còn phải cao hơn không ít, mà lại tương đối sinh động, khó mà tinh tế khống chế, hẳn là sẽ với cái thế giới này xã hội tạo thành tương đối rõ ràng ảnh hưởng. Thẩm Dật nói ra kết luận của mình. Nơi này ma lực, kỳ thật cũng không đơn thuần là chỉ ma lực, mà là đại biểu cho một loại phe thần bí lực lượng. Khác biệt tính chất, có khác biệt biểu hiện hình thức. Tỷ như nói Thẩm Dật giờ phút này làm pháp sư nắm giữ ma lực, nó tại chất lượng, số lượng, sinh động tính, tinh tế tính, cùng càng sâu phương diện bên trên tiêu chuẩn bên trên đều vô cùng đột xuất, được cho một loại cao ma thuộc tính lực lượng. Ma thế giới này, trước mắt đến xem mặc dù không tệ, nhưng muốn tự nhiên đản sinh ra hắn loại tiêu chuẩn này siêu phàm giả, hoàn toàn không có khả năng. Thậm chí có thể hay không sinh ra siêu phàm giả đều rất khó. Hạm trưởng, cơ bản tin tức đã thu thập hoàn tất. Đinh Hương bỗng nhiên nói, của nàng máy chiếu giả lập chỉ là khoát tay, từng đạo trên internet điểm nóng đưa tin, liền hiện lên. Toàn cầu thứ 54 giới võ đạo hội chính thức kết thúc. Tuổi trẻ tổ toàn cầu tổng quán quân, Cố Ngôn đã trở thành một đời mới toàn cầu tuổi trẻ võ đạo sư thần tượng. Nước ta nữ tử kiếm đạo thiên tài Lận Ước Nhiên thắng hiểm lạn cảm đỏ quốc tam công chúa, đoạt được kiếm đạo quán quân. Nam Hương tỉnh thành phố Lưu Dương phát sinh cùng một chỗ cực kỳ bi thảm diệt môn vụ án, 47 người ngộ hại, hung thủ đã khoa chặt vì 7 cấp võ đạo sư Thang Tinh Vũ, mới vừa cầm tới tông sư tổ á quân thì cao nghĩa, thì tông sư tuyên bố tự mình xuất thủ, trong 7 ngày tất nhiên thanh lý môn hộ, cho xã hội một cái công đạo. Matthew thành bộ phát du hành, kháng nghị võ đạo sư đặc quyền. Cái này từng đầu tin tức, đem một cái chưa bao giờ thấy qua thế giới, hiện ra ở Thẩm Dật trước mặt. Nơi này đồng dạng có hiện đại hóa hết thảy, bao quát các loại vũ khí nóng, cũng có mạng lưới, có tivi, có nhà cao tầng, ngựa xe như nước. Nhưng cùng lúc, ma lực sinh động cùng cường độ, đáp nạn một đám nắm giữ cường đại cá thể lực lượng người. Võ đạo sư, thế giới này ma lực khó mà khống chế, nhưng là, thông qua không ngừng kiên trì huấn luyện, y nguyên có thể dung nhập vào huyết nục bên trong, làm sinh vật nắm giữ viễn siêu thế giới sinh vật cực hạn lực lượng cường đại. Bất quá, từ hình ảnh chiến đấu đến xem, cường đại nhất võ đạo tông sư cũng vẹn vẹn có thể tay không vỡ nát đá tảng, tại chỗ nhảy lên độ cao 10 mấy mét, lại hoặc là giơ lên mấy tấn nặng vật nặng. Đặt ở không ma thế giới bên trong, nghiễm nhiên được cho cái nhỏ sụp màn, nhưng là ở trong mắt Thẩm Dật, cho dù là tông sư, đều không có chân chính bước vào siêu phàm cửa lớn. Thậm chí tại vũ khí hiện đại trước mặt, cũng xa không thể nói vô địch. Chỉ bất quá, những thứ này võ đạo sư tựa hồ là nắm giữ 10 phần cao thượng địa vị, loại địa vị này từ nhân loại chưa hiện đại hóa thời điểm, một mực tiếp tục. Dù là đến giờ phút này, một cái võ đạo tông sư vốn có địa vị cùng tài phú cũng vượt xa người, mà lại những võ đạo này cường giả đại đa số đều là lấy gia tộc hoặc là môn phái hoặc là đạo trường hình thức cấu thành từng cái lợi ích chính thể. Cái này tự nhiên cũng tồn tại rất nhiều xã hội vấn đề. Tới trước nhìn một chút thế giới này tương lai, Thẩm Dật hai mắt lóe ra ánh sáng chói mắt choáng. Chương 129, vĩnh hằng bất biến tuyệt vọng. Cái trước thế giới vừa lúc bắt đầu, Thẩm Dật căn bản không biết đến tột cùng là sẽ phát sinh một chút ra sao tai nạn. Hắn chỉ có thể thuận thế tiếp xúc một chút người có năng lượng viên, báo cho tận thế tin tức, để bọn hắn có chút chuẩn bị. Nhưng là, lần này, Thẩm Dật vẹn vẹn dựa vào năng lực của mình, liền có thể trình độ nhất định biết được tận thế hình thức. Hắn trông thấy một bộ không gì sánh được cảnh tượng thê thảm. Nhân loại thành thị đã hoàn toàn biến thành phế tích, cũng không phải là bị thiên tai phá hư, mà là quái vật. Từng tòa cao lầu đều tàn tạ không chịu nổi, đâu đâu cũng có quái vật to lớn, bọn chúng có giữ tợn móng nhọn, cứng rắn lân giáp, nâng lên cơ bắp cùng che kín răng nhọn miệng to như chậu máu. Cho dù nhỏ nhất cũng có cao 7-8 mét lớn. Xấu xí khuôn mặt không ngừng thở ra tanh hôi khí thể, đỏ tươi trong mắt bốn phía dục dịch, tìm kiếm lấy con mồi thân ảnh, mỗi một bước bước ra đều mang đến tiếng bước chân nặng nề. Cả tòa thành thị biến thành quái vật nhạc viên. Thẩm Dật trông thấy một chút nhân loại may mắn còn sống sót, bị quái vật tùy tiện tìm tới, súng pháo không có bất kỳ cái gì tác dụng, hết thảy mọi người tại trong tuyệt vọng bị tùy tiện đuổi kịp, thôn vệ, nhấm nuốt. Đây mới thực là luyện ngục. Hình ảnh đột nhiên nhất chuyển. Thẩm Dật càng là trông thấy một đầu tối thiểu có gần 100 mét cao quái vật to lớn. Nó cùng cái khác quái vật rõ ràng khác biệt, lân giáp khe hở tầm đó, kích động màu đỏ sẫm ánh sáng, mỗi một lần hô hấp đều sẽ mang đến cực nóng hỏa diễm. Sau đó, sau cùng một sóng nhỏ nhân loại, đối với con quái vật này khởi xướng xung phong. Bọn hắn không có sử dụng súng ống, mà là dùng súng trường. To lớn đến yêu cầu hai tay mới có thể ôm súng trường. Cứ như vậy từng cái từ tàn tạ không chịu nổi cao lầu nhảy xuống, không có kêu to, không có chỉ huy, tất cả mọi người làm sự tình chỉ có một cái, dùng chính mình lực lượng cuối cùng, đem súng trường nhắm chuẩn quái vật con mắt. Không hề nghi ngờ, những người này đều là võ đạo sư. Bình thường nhân loại, liên loại này súng trường cầm đều cầm không nổi. Dù vậy, đây là tự sát. Tuyệt đại đa số võ đạo sư, thậm chí đều không thể vọt tới quái vật trước mặt, liền trực tiếp từ cao lầu rơi xuống, có tới gần, cũng cực nóng hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Một cái duy nhất, là một vị chỉ có một đầu cánh tay, một cái chân nữ nhân, của nàng hơn nửa đoạn thân thể tựa như là bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Nhưng là, tốc độ của nàng cực nhanh, xa xa vượt qua còn lại võ đạo sư. Không trọn vẹn không chịu nổi thân thể, thậm chí giữa đường liền nổi lên huyết vụ, quang mang nhàn nhạt bao phủ tại trên người nàng. Tại thời khắc này, nàng đột phá siêu phàm, cho nên nàng hoàn toàn chính xác thành công. Nhưng là, quái vật nhắm mắt, cái này bỏ ra hết thể một kích, cuối cùng đánh trúng tại quái vật trên mí mắt, mài ra một mảng lớn tia lửa, nhưng cũng chỉ thế thôi. 3. Tựa như đập con muỗi đồng dạng, nữ nhân biến thành bọt thịt. Dù chỉ là nhìn như vậy, Thẩm Dật đều có thể cảm nhận được loại kia thật sâu tuyệt vọng. Trên lệch thực tế là quá lớn, lớn đến bỏ ra hết thể phản kháng, đều lộ ra buồn cười tình trạng. Tuyệt vọng tựa hồ là mỗi cái tận thế vĩnh hằng bất biến chủ đề. Bất quá, trải qua hai thế giới, Thẩm Dật đã từ lâu quen thuộc. Hắn chú ý là trên phương diện khác. Phản kháng. Cho dù là tại loại này tuyệt vọng thời khắc, ý nguyên có một ít người đứng ra phản kháng. Có lẽ là tuyệt vọng sau bộc phát, có lẽ là ngọn lửa báo thù, nhưng là, dốc hết hết thể cũng muốn từ địch nhân trên thân, lưu lại dù là một đạo vết thương chiến ý cùng dũng khí. Cái này theo Thẩm Dật, so lực lượng càng trọng yếu hơn. Bởi vì, cái này tuyệt vọng tràn diện, chẳng qua là hắn chưa từng xuất hiện thời điểm tương lai. Mà bây giờ, hắn đến rồi. Nói trở lại, quái vật này đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngoài hành tinh xâm lấn, thứ nguyên khe hở, địa quật mở ra, cứu cực biến dị. Thẩm Dật đối với tương lai quan chắc vẫn còn có chút ngẫu nhiên, thời gian càng xa liền càng không chính xác, hắn hiện tại có thể biết đến chỉ là người trên thế giới này loại sẽ tao ngộ quái vật nghiêng về một bên đồ sát, cũng tại trong thời gian thật ngắn triệt để diệt tuyệt. Nhân loại lấy làm tự hào vũ khí hiện đại tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng, vụ nổ hạt nhân nếu như có thể đồng quy vô tận, đến cuối cùng khẳng định cũng có thể sử dụng. Cho nên tình huống cụ thể còn là chỉ có thể chậm rãi xem xét. Thật sự là không khiến người ta thở một ngụm, còn chờ mong lát nữa sẽ không là có thể nhẹ nhõm giải quyết tật thế. Thẩm Dật vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương, ngược lại là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Kinh lịch cái trước thế giới, chính hắn cũng giống như trở nên càng thành thục một chút. Như vậy, nhìn nhìn lại trong cửa hàng, Thẩm Dật kéo ra hệ thống, đột nhiên tầm mắt ngưng lại tại rút thưởng giao diện, mới thẻ hồ xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Dật có thể xác định, ở thế giới trước, thẳng đến cuối cùng cũng chưa từng xuất hiện mới thẻ hồ. Cái này phá hệ thống, liền một cái nói rõ đều không có. Thẩm Dật cẩn thận xem xét, rốt cục tại hệ thống mới thẻ hồ phía dưới trông thấy một cái nho nhỏ tiêu ký. 1 tỷ. 1 tỷ cái gì? Tích phân. Không, trước thế giới hắn tích phân tại cao nhất thời điểm cũng có đạt tới 1 tỷ, mà lúc kia cũng chưa từng xuất hiện mới thẻ hồ. Kết hợp với thế giới mới mở ra, cho nên lớn nhất khả năng thế giới may mắn còn sống sót 1 tỷ người. Nguyên lai mới thẻ hồ chìa khóa là cái này sao? Hô Thẩm Dật thật dài thở ra một hơi. Hệ thống mặc dù không có đối với hắn hành vi làm ra bất kỳ hạn chế, nhưng là rất hiển nhiên, toàn bộ khuynh hướng vẫn là để hắn cứu vớt càng nhiều người, thậm chí là làm cho cả văn minh tại cuối cùng may mắn còn sống sót càng nhiều người. Không hổ là cứu thế hệ thống. Thẩm Dật tầm mắt sắc bén một chút. Hắn sáng tạo hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội, trình độ nào đó cũng là hy vọng trong tương lai có thể có khả năng thoát khỏi đối với hệ thống ỷ lại, nhưng là liền trước mắt mà nói, hệ thống vẫn là hắn nội tình cường đại nhất. Mới thẻ hồ 1 triệu tích phân mới rút một lần, cấp thấp nhất thẻ hồ 100 tích phân, sau đó 10.000, sau đó 1 triệu, hoàn toàn là gấp 100 lần tăng trưởng. Rút một lần đi. Thẩm Dật có chút lòng ngưỡng ấy, nhìn xem phe thần bí mới giải thưởng, trực tiếp điểm xuống dưới, liền rút một lần. Tử sắc quang mang xuất hiện, lần thứ nhất chính là màu tím. Đây là một quả màu xanh lá hạt giống, nhìn qua tựa hồ là không có đặc thù, nhưng là hiệu quả. Hít kha zzz, Thẩm Dật cũng nhịn không được hít một hơi. Thế giới thụ hạt giống, chỉ cần gieo xuống đi, sẽ dùng 1 vạn năm thời gian sinh trưởng, cho đến sợi rễ trải rộng cả viên tinh cầu, triệt để tái tạo một quả tinh cầu sinh thái hoàn cảnh, khiến cho thích ứng nhân loại sinh tồn. Khá lắm. 1 vạn năm chu kỳ mặc dù dài một chút, nhưng cái này thế nhưng là trực tiếp đắp nặn một quả tinh cầu sinh thái hoàn cảnh, thậm chí có thể nói là đối với cả viên tinh cầu cải tạo công trình. Một khi có rút ngắn chu kỳ cách làm, nhìn nhìn lại nó tại trong cửa hàng giá cả, 15 triệu một quả. Đây vẫn chỉ là mới thẻ hồ bên trong màu tím, có thể hay không còn có màu vàng? Thẩm Dật nghĩ như vậy, lại điểm một lần. Màu lam vật phẩm, một đạo cường hóa loại hình linh lực, có thể cường hóa đại bộ phận phương hướng siêu phàm giả, trong cửa hàng giá cả 100.000 một đạo. Nhìn qua cũng không tệ. Thẩm Dật trực tiếp sử dụng đạo này, tinh tế cảm thụ một cái. Chương 130, có tiềm lực hạt giống tốt. Kết quả, so đồng dạng 100.000 tích phân pháp sư tấm thẻ kém không ít, còn không có tri thức truyền thừa, giống như có chút thua thiệt. Xem ra mới giải thưởng bên trong cũng không hoàn toàn là đồ tốt, cái này thế nhưng là 1 triệu tích phân mới có thể rút một lần. Thẩm Dật nhịn xuống tiếp tục rút ra xúc động. Hắn mang đến thế giới này chỉ còn lại 300 triệu tích phân. Mặc dù so cái trước thế giới bắt đầu tốt hơn không ít, nhưng cũng vẫn không có đến có thể bốc đồng tình trạng. Đinh Hương, người âm thầm giám sát toàn cầu mạng lưới. Thẩm Dật phân phó nói, nếu có cái gì đáng đến chú ý địa phương, tùy thời cho ta biết. Phải, hạm trưởng. Đinh Hương hồi đáp. Thẩm Dật muốn đi làm một ít chuyện. Hắn vừa rồi quan sát tương lai thời điểm, phát hiện một kiện đáng giá chú ý sự tình, mà lại xuất hiện rất nhanh. Chính là vào hôm nay ban đêm. Thân hình trực tiếp tan biến tại một mảnh gợn sóng bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tại một vùng rừng rậm bên trong. Nơi này bây giờ đã bị một cố lại một cố mang theo đặc thù tiêu ký cố xe hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Đây là võ sở tiêu ký, tên như ý nghĩa, chuyên môn xử lý cùng võ đạo sư có liên quan bộ môn, tại toàn bộ quốc gia đều có địa vị đặc thù, mà lại đây là cái gọi chung. Thẩm Dật mang theo trong thanh nghe đã chuyển đến Đinh Hương thanh âm. Võ sở chỉ là một cái cách gọi, trên thực tế hết thệ có 9 ti, chức quyền giao nhau lại đều có khác biệt, mà 1, 2, 3 ti rõ ràng đẳng cấp cao hơn, xử lý sự kiện cũng càng nghiêm trọng, thậm chí cái này mấy ti trưởng đều là tông sư. Nghe đồn rằng còn có sẻ rồ ti tồn tại, nhưng trên mạng cũng không có tìm được chính xác chứng cứ. Đặc thù dưới thế giới ngành đặc biệt, Thẩm Dật cũng không có quá nhiều lưu ý. Thân hình của hắn giấu ở trong rừng rậm, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện hắn tồn tại, mà ánh mắt của hắn thì đặt ở từ trong đó trên một chiếc xe xuống tới 2 người, một nữ một nam. Nam thân hình cao lớn, tối thiểu có 2 mét, toàn thân cơ bắp nổi lên, nhìn qua liền tràn ngập hung hãn khí tức. Nữ đồng dạng cao gầy, tướng mạo tinh xảo, lưng thẳng tắp, mặt như phủ bằng, mang theo lấy rõ ràng võ đạo sư khí chất. Nữ nhân này chính là Thẩm Dật xuất hiện ở đây nguyên nhân. Nàng chính là phía trước nhìn thấy tương lai hình ảnh bên trong, cuối cùng lấy không trọn vẹn thân thể đột phá siêu phàm, lại như cũ chết thảm người. Nhưng cũng bởi vì một cái kia hình ảnh, nàng tại Thẩm Dật trong lòng là một mầm mống tốt. Vô luận là siêu phàm con đường tiềm lực, hoặc là đối đầu tận thế ý chí, đều tại đó ngắn ngủi mấy chục giây chiến đấu bên trong, hiện ra tới tận cùng lâm ly. Nhưng còn cần càng nhiều quan sát, cùng càng nhiều chuẩn bị. Mà tại lúc này, một người mặc võ sở chế phục nam tử trung niên hướng phía hai người đi tới. Khương thượng tiên sinh, Khương san nữ sĩ, chúng ta lấy được tình huống đến xem, cái kia một đầu cứ xì hổ, chính là ở bên trong, chúng ta đã phong tỏa hết thể địa phương, đồng thời chuẩn bị kỹ càng vũ khí hạng nặng, chỉ cần nó trốn tới, khẳng định một con đường chết. Đây chính là bọn họ xuất hiện ở đây nguyên nhân. Thế giới này ma lực thuộc tính, không chỉ khiến mọi người nắm giữ rèn luyện võ đạo tiềm lực, đồng dạng, một chút dã thú cũng càng thêm hung mãnh. Thì như nói bên trong cứ xì hổ, đã tạo thành hơn 10 người thương vong, lại nếu như trốn ở trong rừng rậm, cái kia người bình thường mang theo vũ khí đi vào cũng cực kỳ nguy hiểm. Cho nên chỉ có xin giúp đỡ võ đạo sư, còn nhất định phải là cấp 5 trở lên võ đạo sư. Vô luận là đem hung thủ kia bước đi ra, còn là ngay tại trong rừng rậm chém giết rơi, đều có thể an toàn bài trừ nguy hiểm. Mà Khương thượng, Khương san hai huynh muội, chính là được mời đến võ đạo sư, đều là 7 cấp. Tay không chém giết trưởng thành cứ xì hổ, không đáng kể. Giao cho chúng ta đi. Khương thượng lộ ra một ngụm nụ cười sán lạ, nếu không nhìn cái kia một thân khoa trường cơ bắp, hắn tướng mạo kỳ thật cũng phi thường anh tuấn. Đi thôi. Khương san liền càng là dứt khoát rất nhiều, nàng cầm lên chính mình một thanh tinh cương súng trường, từng bước một hướng phía đen nhánh trong rừng rậm đi đến. Thẳng đến hai người rời khỏi, bốn phía võ sở bên trong mới truyền đến một chút tiếng thảo luận. Cái này hai huynh muội thật sự là lợi hại, nghe nói còn là Long Phượng Thai. Cũng không, tập võ muộn, không có danh sư, còn có thể tại 30 tuổi phía trước đạt tới 7 cấp. Nghe nói bọn hắn lúc đầu bị khác biệt tông sư coi trọng, chỉ là hai huynh muội không muốn tách ra. Chuyện này tin tức đi, bị tông sư coi trọng, ai có thể cự tuyệt? Kia cũng là tại chỗ phi thăng. Khu khu, nghe nói, nghe nói. Nhìn ra, ở đây không khí cũng không có cái gì khẩn trương. Rất hiển nhiên, trong mắt bọn họ, nhiệm vụ lần này không coi là nhiều khó. Bất quá là một đầu cứ xì hổ, một cái 7 cấp đều đủ để giải quyết, huống chi là hai vị. Chỉ là, bước vào trong rừng rậm Khương thượng cùng Khương san hai người, biểu lộ lại càng thêm nghiêm trọng. Cùng hung thú chém giết, chính là sinh tử chém giết, nếu có vô ý, đồng dạng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá, so với Khương san, Khương thượng lực chú ý còn là hơi có chút không tập trung. Hắn nhìn xem muội muội của mình, muốn nói muốn dừng. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Muội tử, kỳ thật ngươi cũng không cần sinh khí, chúng ta huynh muội hai tướng theo vì mệnh, lao cha trước khi chết còn muốn ta nhất định chiếu cố ngươi, võ đạo sư nhiệm vụ lại đại thể nguy hiểm, ta khẳng định không thể lưu một mình ngươi a." Không sai, cự tuyệt tông sư là thật, chỉ bất quá cự tuyệt chỉ là Khương thượng. Khương san cũng không có bị tông sư coi trọng. Nàng mặc dù đồng dạng đến 7 cấp, nhưng là thân thể có ám thương, muốn đột phá tông sư, biết càng khó. Nhiều lời vô ích, ngươi biết ta không thích cái lộn. Khương san ngữ khí băng lãnh, chuyên chú nhiệm vụ, ta luôn cảm thấy nhiệm vụ lần này không có đơn giản như vậy. Ai? Khương thượng thở dài, biểu lộ kéo đổ. Hắn biết nhà mình muội muội xưa nay mạnh hơn, mà lại mặt lạnh tim nóng, hắn lần này cự tuyệt tông sư coi trọng, thật để muội muội sinh khí. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không phải là thảo luận thời điểm, cũng chỉ có thể trầm mặc tiếp tục đi. Mà Thẩm Dật, ngay tại sau lưng nhìn xem hai người. Hắn tại trước đó tương lai trong tấm hình, cũng không có trông thấy Khương thượng người này. Kết hợp với Khương san bộ kia không trọn vẹn thân thể, rất hiển nhiên, Khương thượng chết rồi, còn sống, không có khả năng để muội muội của hắn một mình chiến đấu. Mà lại, Thẩm Dật trong ánh mắt thoáng qua một lồng ánh sáng. Tử vong thời gian chính là tại đêm nay. Đồng nhiên, giống thời khắc này trong rừng rậm truyền đến một đạo mãnh liệt tiếng hổ gầm, to lớn tiếng gầm gừ thậm chí kinh bay mảng lớn chim bay, vô số động vật hoảng sợ chạy trốn. Đêm khuya rừng rậm phảng phất đang giờ khắc này bị triệt để bừng tỉnh. Khương thượng cùng Khương san sắc mặt đều là khẽ biến, không chỉ là bởi vì cái này tiếng hổ gầm gần trong gang tấc, càng là bởi vì loại này đinh thai nhức óc gào thét bọn hắn chưa từng nghe nghe. Một chút thực lực nhỏ yếu người thậm chí biết trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, không thể động đậy. Xem ra là một cái tên to xác. Khương thượng biểu lộ cũng ngưng trọng lên, mà vũ khí của hắn là một đôi tinh cương quyền sáo. Hai người hướng về phía trước đi lại mấy bước. Dưới ánh trăng, một cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thân dài vượt qua 3m hung mãnh dã thú, chính ghé vào một đầu to lớn lợn rừng trên thân ăn như gió cuốn, cắn xé động tác cực kỳ thô bạo, hung tàn, giống như nói rất nhiều ngày đồng dạng, thậm chí đôi mắt đều giống như tại hiện ra đỏ tươi ánh sáng. Chương 131, vượt qua nhận biết quái vật. Khương thượng cùng Khương san biểu lộ càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua cứ xì hổ, thậm chí chiến đấu qua. Loại hung thú này cơ hồ là bây giờ thiên nhiên hung mạnh nhất kẻ săn mồi, chỉ có cấp 5 trở lên võ giả mới có thể đơn đả độc đấu, dây dưa một hồi, 6-7 cấp mới có hy vọng chiến thắng. Nhưng là, trước mắt cái này một đầu, cùng bọn hắn trước đây thấy qua bất luận cái gì một đầu, rõ ràng khác biệt. Không nói những cái khác, vẹn vẹn hình thể, liền lớn gần một nửa, liền giống như một M40 cao cùng cao 2m nhân loại ở giữa khác biệt. Tuy nói như thế, Khương thượng cùng Khương san đều không có rút lui ý tứ. Người tập võ làm dòng nước xiết rũ vào, huống chi tại dạng này hung thú trước mặt khiếp đảm, càng giống là tự tìm đường chết. Bọn hắn một chút xíu tới gần, mỗi một bước đều lặng yên đi mắng. Nhưng là đầu này chính chuyên chú vào cắn xé con mồi cứ xì hổ, đống nhiên quay đầu, đỏ tươi ánh mắt đã để mắt tới hai người. Cái kia giống như cá mập đồng dạng sắc bén răng cưa, còn có hai viên nổi lên bén nhọn răng càng là che kín đấm máu tàn chi thì nát. Sau đó hé miệng, giống ủ rột hùng tráng to lớn tiếng giống dường như sấm sét nổ vang, nương theo lấy hung hãn máu tanh khí tức cửa hàng đánh tới. Khiếp đảm lấy thậm chí biết tại một tiếng này phía dưới sợ vỡ mật. Nhưng Khương Thượng cùng Khương San không hề bị lay động. Ngay tại lúc này, hai người bắp chân phát lực, một trái một phải, giống như báo săn hướng phía cứ sĩ hổ phóng đi. Một bên màu bạc trắng súng trường giống như ngân xà, tốc độ cực nhanh, một bên mang theo quyền sáo năm đấm vung vẩy ra tiếng gió mãnh liệt, chỉ là quyền phong liền giống như lớn trống nổ vang. Đây chính là bảy cấp võ giả thực lực. Nếu như là bình thường cứ sĩ hổ, tại dạng này giáp công phía dưới, lập tức liền muốn làm chàng nuốt hận. Nhưng là, đầu này cứ sĩ hổ hung hãn viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Đối mặt với hai địch nhân công kích, phản ứng đầu tiên vậy mà không phải là triệt thoái phía sau, ngược lại hướng phía hình thể càng lớn Khương Thượng bổ nhào qua, tốc độ cực nhanh. Bành! Khương Thượng nắm đấm hung hăng đập trúng cứ sĩ hổ cái cằm, máu tươi văng khắp nơi. Nhưng là sắc mặt của hắn tụ biến, quá cứng. Hắn cái này toàn lực một quyền, đầy đủ đem xi măng cốt thép đều vỡ nát một mảng lớn, mà đánh vào đầu này cứ sĩ hổ trên cằm, thậm chí ngay cả xương cốt đều không có đánh nát. Cảm nhận được cái kia nặng nề thân thể thế tới không giảm, Khương Thượng chỉ có thể bỗng nhiên lui lại. Nếu như bị manh thú nhào vào dưới thân, không thể động đậy, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, Khương San một súng đâm vào cái này cứ sĩ hổ thân thể, đồng dạng sắc mặt biến hóa, lực cản quá lớn, rõ ràng nhắm chuẩn chính là phân bụng, nhưng thật giống như đâm vào tràn đầy cơ bắp cùng cứng rắn xương cốt bắp đùi đồng dạng, thậm chí liền cái này mở rãnh máu súng trường cũng đâm không quá sâu, chỉ có thể tạm thời triệt thoái phía sau. Xuất sinh kia không đúng lắm. Khương Thượng lắc lắc năm đấm của mình, trầm giọng nói, có thể là đặc thù cá thể. Khương San sắc mặt nghiêm trọng, trông thấy tốc độ kia sao, chạy là rất khó chạy qua. Võ đạo sư mặc dù có thể có được lực lượng cường đại, nhưng là y nguyên muốn tuân theo sinh vật đặc điểm. Bọn hắn có thể càng thêm linh hoạt, có thể nắm giữ các loại chiến đấu kỹ xảo, nhưng là, nếu như trong rừng rậm cùng một đầu cứ sĩ hổ so đấu chạy tốc độ, cái kia hoàn toàn là tự tìm đường chết. Vô luận là trên tảng cây còn là trên mặt đất, loại này hổ báo loại hung thú đều nắm giữ viễn siêu nhân loại tốc độ chạy. Trừ phi là tông sư mới có thể chạy qua. Nhưng tông sư cũng căn bản không cần chạy. Đến rồi. Khương Thượng khẽ quát một tiếng. Thương thế chẳng những không có để cái này hung thú e ngại, ngược lại càng thêm hung tàn, trong đôi mắt cái kia bôi đỏ tươi thậm chí càng thêm nóng bỏng mấy phần, hung hãn điên cuồng khí tức nương theo lấy bổ nhào động tác, trực diện. So vừa rồi càng nhanh. Chết đi cho ta. Khương Thượng toàn thân cơ bắp nổi lên, khuôn mặt trong nháy mắt này trở nên đỏ bừng như máu, túi người xuống, vậy mà mạnh mẽ nắm lấy cứ sĩ hổ cự trưởng, hung hăng chống đỡ. Không cần nhiều lời. Hai huynh muội này ở giữa ăn ý, đã sớm không cần ngôn ngữ câu thông. Khương San một tay cầm súng trường, cả người nhảy vọt trên tầng cây, vóc người cao gầy kéo căng, vú lượng, liền giống như một thanh trường cung. Phần eo bỗng nhiên phát lực. Keng. Màu bạc trắng súng trường trong không khí phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng, cả người liền giống như mũi tên. Hướng phía mãnh hổ trái tim cổ mãnh liệt đâm đi qua. Phu một tiếng, hung hăng đâm xuyên. Hồ Khương San trong miệng phun ra một đạo thực chất hóa xương trắng. Rút ra súng trường, máu tươi văng khắp nơi. Ngươi nhìn nha, ta liền nói ta không thể lưu một mình ngươi. Khương Thượng cũng thở phào, nửa đùa nửa thật đối với muội muội mình nói, lần này nhiều nguy hiểm, muốn một mình ngươi không phải là không xong. Khương San lần này ngược lại là không tiếp tục cho mình ca ca lạnh lùng biểu lộ. Chỉ là y nguyên trầm mặc không nói gì. Võ đạo sư xem ra địa vị cao thượng, nhưng là cũng đồng dạng nắm giữ khó xử, nhất là đối với một chút muốn tại võ đạo một đường trên có thành tựu người. Nhưng ngay tại Khương Thượng còn muốn kể một ít cái gì thời điểm, một cái thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên từ trong bóng tối truyền đến. Còn chưa kết thúc. Ai? Khương Thượng Khương San đều là dựng tóc gáy, bỗng nhiên nhìn về phía lên tiếng địa phương. Một vị tướng mạo anh tuấn nam tử liền đơn giản đứng sau lưng bọn hắn, quần áo màu trắng ở dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng, nhưng hai người bọn họ vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Bất quá, Thẩm Dật tầm mắt cũng không có nhìn về phía bọn hắn, mà là nhìn về phía cái kia một đầu cứ sĩ hổ. Hắn nhìn rất rõ ràng, đầu này cứ sĩ hổ biến dị vừa mới bắt đầu. Giống so vừa rồi còn muốn kịch liệt tiếng gầm gừ, đột nhiên nổ vang, thậm chí cuốn lên tanh hôi gió lớn, để trái tim của hai người hung hăng nhảy lên. Bọn hắn đột nhiên quay đầu, đồng tử kịch liệt co vào. Đầu kia vốn hẳn nên đã bị đâm xuyên cái cổ cứ sĩ hổ, vậy mà vẫn như cũ từ trên mặt đất đứng lên, không chỉ như thế, trên người nó cơ bắp ngay tại dưới ánh trăng không ngừng lăn lộn, bành trướng, vặn vẹo. Màu vàng da lông tại thời khắc này từ từ hóa thành màu đen, trong đôi mắt đỏ tươi thậm chí nở rộ tia sáng, mà vừa rồi thương thế, vô luận là trên người, còn là trên cổ, đều đang nhanh chóng khép lại. Thương thế, da tốc nó biến dị. Ngắn ngủi trong vài giây, vậy mà liền có dài 5-6 mét. Hình thể cơ hồ là vừa rồi một lần, hơn nữa còn tại tiến thêm một bước tăng trưởng. Mỗi một đạo gầm nhẹ, đều giống như hung hăng nện ở trên trái tim. Cho dù là ở xa rừng rậm phía ngoài rất nhiều võ sở thành viên, đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Khương Thượng cùng Khương San từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tràng diện này. Nhưng là, thân là võ giả bản năng, để bọn hắn đều là nghiêm nghị run rẩy, trên người nổi ra gà từng khỏa nổ tung, mồ hôi lạnh từ lưng không ngừng tuôn ra, phảng phất toàn thân trên dưới mỗi một khỏa tế bào đều đang phát ra sợ hãi gào thét. Vô luận đây là cái gì, bọn hắn đều biết rõ, đây tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể đối phó, thậm chí là hoàn toàn vượt qua bọn hắn nhận biết quái vật. Khương San đột nhiên có loại dự cảm không tốt, đột nhiên quay đầu nhìn mình ca ca. Cũng liền tại cái này quay đầu một cái mắt, Khương Thượng vậy mà đã xuống tới. Cháy mau. Đây là hắn dốc hết toàn lực giống to. Chương 132, cho ngươi mượn súng trường dùng một lát. Cho dù là quái vật gào thét, cũng không có che giấu Khương Thượng tiếng giống to. Tại nhìn thấy Khương Thượng Sông đi lên trong chớp nhoáng này, hai người ánh mắt có chớp mắt giao thoa. Khương San gắt gao mở to hai mắt, xem hiểu ánh mắt của hắn bên trong ý tứ. Đi qua nói qua một ít lời nói, tại cái này thời gian cực ngắn bên trong hiện lên. Chúng ta huynh muội hai, một cái đi lực lượng, một cái đi nhanh nhẹn, phối hợp lại thiên hạ vô song. Ta luyện ngạnh công phu, điểm ấy tổn thương tính cái gì? Muội tử, nếu quả thật có gặp được đánh không lại địch nhân, ta tốc độ không có ngươi nhanh, ta bảo hậu. Ta đối với ngươi chỉ có một cái yêu cầu, đừng chết tại phía trước ta, bằng không thì ta không mặt mũi thấy chúng ta cha. Ta bảo hậu thời điểm tuyệt đối đừng do dự, nhất định muốn chạy mau. Từ vừa mới bắt đầu lựa chọn tập võ phương hướng thời điểm, Khương Thượng vẫn hô hào muốn bảo vệ muội muội, lựa chọn khổ nhất ngạnh công phu, nhưng là Khương San chưa từng có nghĩ tới, thật sẽ có giống hắn nói như vậy một ngày này. Nàng nắm bắt súng trường bàn tay đã nổi gân xanh. Tình cảm bản năng đang điều khiển lấy nàng xông về phía trước. Thế nhưng là, thật tờ mờ là tên hỗn đản. Khương San bỗng nhiên triệt thoái phía sau, hốc mắt đã trở nên đỏ bừng. Chiến tử, là võ đạo sư nhất định phải tiếp nhận vận mệnh. Nhưng nàng cũng nhất định phải chạy, ít nhất không thể chết tại Khương Thượng phía trước, bằng không thì anh của nàng sẽ chết không nhắm mắt. Đi qua Thẩm Giật bên người thời điểm, Gừng San mắt nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Tỉnh táo, im lặng, không có hưng phấn, không có sợ hãi, thậm chí khẽ cau mày phảng phất là đang suy tư. Rốt cuộc là ai? Thăm dò một cái. Loại biểu hiện này tựa hồ là cho Khương San một điểm hy vọng mong manh, nàng đột nhiên xuề bàn tay ra, hướng phía Thẩm Giật cánh tay chụp tới. Nếu như là người bình thường, liền mang theo hắn chạy một khoảng cách, nếu như là cường giả, cái kia hẳn là bắt không được. Kết quả, bắt lấy, kéo không nhúc nhích. Khương San gắt gao trợn tròn con mắt, cơ hồ muốn cho là mình xuất hiện ảo giác. Tốc độ của nàng, tăng thêm giờ phút này toàn lực chạy, liền xem như tông sư, cũng không có khả năng giống như vậy không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có bất kỳ cái gì phát lực dấu hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, tựa như là một tôn cố định ở đây hợp kim điêu khắc. Vô luận như thế nào cũng vô pháp dao động mảy may. Cũng chính là cái này dừng lại thời khắc. Khương Thượng phát ra ngạt đau thanh âm. Hắn một đầu cánh tay bị cái này đã hoàn toàn đại biến dạng hung thú cắn, bỗng nhiên kéo xuống đến, máu tươi văng khắp nơi, lại hung hăng hất lên đuôi, đem Khương Thượng đánh bay đến trên cây, một miệng lớn máu tươi ngay tại giữa không trung phun ra. "Ca." Khương San tròn mắt tận đức. "Ngươi làm sao còn ở nơi này?" Khương Thượng nghe thấy Khương San thanh âm, nguyên bản cũng bởi vì mất máu cùng đau đớn mà trắng bệnh biểu lộ, càng là trắng bệnh mấy phần, hắn dây rủa đứng lên, cơ chỉ còn lại cánh tay lại một lần nữa hướng về quái vật phóng đi. Vẫn là câu nói kia. "Cháy mau." "Bành." Một quyền chính trúng hốc mắt. Đây có lẽ là nhân loại duy nhất có thể đối với quái vật này tạo thành tổn thương bộ vị. Hắn đã không nghĩ đánh bại cái này đáng sợ quái vật, chỉ nghĩ vì chính mình muội muội chạy trốn tranh thủ thời gian. Bị đau quái vật càng thêm cuồng nộ, trong miệng thậm chí bỗng nhiên thở ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, tại trong chốc lát mang đến cực cao nhiệt độ. Nhân loại chưa hề có từng thấy dạng này quái vật. Khương Thượng Khương San không biết đây là cái gì, nhưng duy nhất biết đến là cái này tuyệt không phải nhân loại có thể chiến thắng quái vật, coi như tông sư cũng không được. Nhưng mà Khương San nhìn xem lần nữa bị cái kia thô to cái đuôi quăng bay đi, thậm chí liền lồng ngực đều có chút lom xuống kaka. Không chạy. Khương San cắn hàm răng, lửa giận tại trong ánh mắt nàng hừng hực thiêu đốt. Cút mẹ mày đi quái vật. Đây đã là nàng hôm nay lần thứ hai bạo nói tục, nếu như là tại trước đó, chắc là phải bị Khương Thượng thuyết giáo. Nhưng là tại lúc này, về sau, cũng không biết. Cho dù chết, nàng cũng muốn từ quái vật này trên thân, cắn xuống một miếng thịt. Nhưng ngay tại nàng bước ra một bước thời khắc, trường thương trong tay, đông nhiên bị nắm chặt. Cho ngươi mượn súng trường dùng một lát. Thẩm Dật tùy tiện lấy đi Khương San súng trường, lưu lại thanh âm nhàn nhạt, yên tâm. Các ngươi huynh muội mệnh, ta bảo vệ. Tại Khương San mở to hai mắt bên trong, Thẩm Giật trên thân, cùng chuôi này chẳng qua là từ tình cương chế thành súng trường bên trên, nổi lên màu tím nhạt thần bí tia sáng. Cái này thần bí nam tử, chỉ là cầm súng trường từng bước một đi qua. Quái dị còn là cảm nhận được cái gì? Nó gầm nhẹ, gầm thét. Nhưng là, nó cái kia khổng lồ thân thể ngay tại run rẩy, đang không ngừng lùi lại. Nó đang sợ hãi. Khương San có thể rõ ràng trông thấy, cái này giữ tận lại kinh khủng quái vật, ngay tại rõ ràng thể hiện ra sợ hãi của nó cùng bất an. Nó sợ hãi lấy cái này nam nhân. Cái này thậm chí ngăn chặn nó hung tính, tại Thẩm Giật càng ngày càng tới gần giờ phút này, loại này sợ hãi phảng phất đến cực hạn, quái vật đống nhiên xoay người, thân thể cao lớn trong nháy mắt liền vượt qua xa mấy chục thước khoảng cách. Nó muốn chạy trốn. Sau đó, Khương San trông thấy để nàng cả đời khó quên một màn. Thẩm Giật chỉ là đơn giản nâng lên súng trường, hào quang màu tím nhạt tại trong chốc lát biến thành chói mắt lôi điện, nương theo lấy sét đánh oanh minh tiếng vang, đạo này ánh chớp trong nháy mắt xẹt qua thế giới, chính chúng quái vật. Oeng. Lôi điện tại trên người của nó không ngừng nổi lên, quái vật phát ra to lớn gào thét. Mà Khương San súng trường y nguyên lóe ra ánh chớp, đang từ quái vật toàn bộ cổ hoàn toàn chui vào, đem quái vật gắt gao đính tại trên mặt đất. Vô luận như thế nào dãy rủa, cũng vô pháp động đậy mảy may. Thậm chí tại lôi điện tiếng ai minh bên trong, dần dần suy yếu, cuối cùng, thân hình khổng lồ ngã trên mặt đất. Không tiếng thở nữa. Chết. Loại này hoàn toàn siêu việt hiện thực, vượt qua tưởng tượng quái vật, cứ như vậy vô cùng đơn giản chết. Khương San thân thể đều đang run rẩy, nàng tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là tại thời khắc này, nàng nhìn xem Thẩm Giật, nhìn xem cái kia quái vật to lớn thi thể, ngôn ngữ phản phất đã triệt để đánh mất nguyên bản tác dụng. Đột nhiên biến dị, vô cùng kinh khủng quái vật, cùng khu xử lôi điện, tùy tiện đánh chết quái vật nam nhân. Toàn bộ thế giới đều phản phất trở nên triệt để khác biệt. Nàng cuối cùng hướng phía huynh trưởng của mình nhanh chân chạy đi.
Ca.
Lúc này Khương Thượng, thân trên quần áo đã hoàn toàn vỡ vụn, máu me đồng địa, có thể trông thấy lồng ngực rõ ràng lom xuống, một cái cánh tay đã bị hoàn toàn lôi kéo xuống tới. Loại thương thế này, thả người bình thường đã sớm chết rồi. Nhưng bằng mượn cường đại thể phách, Khương Thượng thần trí y nguyên thanh tỉnh. Bọt máu không ngừng từ vòm miệng của hắn bên trong tuôn ra, nương theo lấy nội tạng mảnh vỡ, nhưng là hắn nhìn xem chính mình sống sót muội muội, trong ánh mắt lại tràn đầy vui mừng. Muội tử, thật tốt sống sót. Khương Thượng bắt lấy muội muội mình bàn tay, giảng thuật sau cùng di ngôn. Muốn thật tốt sống sót, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Trên thân y nguyên còn cuốn từng tia lôi điện thẩm giật đi đến trước mặt của bọn hắn, tầm mắt vẫn lạnh nhạt, chỉ là trong giọng nói tựa hồ mang theo nhẹ nhẹ tang thương. Hết thảy vừa mới bắt đầu, sống sót với cái thế giới này bên trên mỗi người cũng sẽ là một loại hy vọng xa vời. Chương 133, cái này tương lai bên trong không có ta. Nghe được thẩm giật lời nói, Khương Thượng đột nhiên mở to hai mắt, nhìn xem cái này cứu vớt bọn hắn nam tử thần bí, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là trong cổ họng cùng ngục bước lên bọng máu, lại là một câu đều nói không nên lời. Lo lắng muội muội của ngươi, không cam tâm. Thẩm giật phảng phất nhìn ra hắn muốn lời nói, vậy liền hảo hảo ghi nhớ ngươi thời khắc này không cam lòng, tại thế giới này tiếp xuống vận mệnh bên trong, đây chính là các ngươi cần. Thoại âm rơi xuống, ánh sáng nhu hòa bao trùm Khương Thượng. Thương thế của hắn đang nhanh chóng khép lại, thậm chí liền tay cụt cũng bắt đầu sống lại. Từ xương cốt, lại đến cơ bắp, lại đến làn da. Một màn bất khả tư nghị này, ngay tại hai người trước mắt trình diễn. Chỉ là trong một giây lát, Khương Thượng liền trở nên sinh long hoa hổ, hắn méo méo chính mình tân sinh bàn tay, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật hoàn toàn phục hồi như cũ, mà lại tinh lực vô cùng dồi dào. Trong hai người trái tim rung động, quả thực khó mà nói nên lời. Nếu như nói, vừa rồi cái kia miểu sát quái vật đáng sợ một kích, đã để bọn hắn rõ ràng nhận biết đến thế giới này có được phi phàm lực lượng, như vậy thời khắc này phục hồi như cũ, càng làm cho bọn hắn không gì sánh được xác định, bọn hắn ngay tại tiếp xúc một cái trước nay chưa từng có thế giới. Cho dù là ở vào tất cả mọi người đỉnh tông sư, tại dạng này thế giới trước mặt, đều lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Hai người bọn họ trái tim bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Bất quá, lúc này so với loại này thần kỳ mà cường đại lực lượng, hai người đều càng để ý đối phương trước đây lời nói. Phi thường cảm tạ tiền bối xuất thủ. Khương Thượng nhìn xem thầm giật, do dự trong chốc lát, dùng tiền bối xưng hô thế này, sau đó liền có chút không kịp chờ đợi mà hỏi, không biết tiền bối vừa rồi nói, hết thảy vừa mới bắt đầu, là có ý gì, loại quái vật này chúng ta chưa hề có nghe nói qua. Bởi vì tự mình chiến đấu qua, cho nên Khương Thượng càng có thể rõ ràng. Biến dị sau quái vật, quả thực vượt qua sinh vật phạm chủ. Bề ngoài lân giáp đều vô cùng cứng rắn, nắm đấm của hắn đánh lên đi, liền tựa như là đập nện tại hợp kim bên trên. Còn có cái kia phun ra cực nóng hỏa diễm, cái kia đang sợ bản thân chữa trị năng lực. Loại quái vật này, liền xem như tông sư cũng không thể nào là đối thủ, ít nhất cũng muốn quân đội xuất thủ mới có hy vọng, mà nếu như xuất hiện tại thành thị bên trong chỉ là vừa nghĩ tới bộ kia chẳng diện, Khương Thượng cũng nhịn không được đánh cái dùng mình. Khương San cũng đồng dạng đang nhìn thầm giận. Võ đạo sư vốn là theo đuổi lực lượng một đám người, nhưng vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác bất lực, loại kia tuyệt vọng, thật sâu kích thích đến nội tâm của nàng. Nếu như không có cái này một vị người thần bí, nắm đấm đã không tự chủ được siết chặt. Ta nhìn thấy các ngươi thế giới này không lâu sau đó tương lai, toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành quái vật nhạc viên, mà nhân loại phản kháng không hề có tác dụng. Thẩm Dật không có bất kỳ cái gì giảm sóc, trực tiếp vạch trần cái này sự thật tàn khốc, để hai người sắc mặt đại biến. Toàn bộ thế giới đều sẽ biến thành quái vật nhạc viên. Loại quái vật này có rất nhiều. Nếu như tùy tiện một người nói như vậy, bọn hắn đều sẽ cười một tiếng mà qua, nhưng là tận mắt nhìn thấy quái vật biến dị cùng cường đại, mắt thấy người trước mắt này bày ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái này hoàn toàn vô pháp coi nhẹ. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Khương Thượng trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu tưởng tượng đến như thế một màn, liền phảng phất đã trông thấy khắp nơi trên đất thi hải cùng kêu rên. Khương San cũng đồng dạng cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Nàng cơ hồ là bản năng muốn tìm kiếm chất vấn. Tiền bối vừa rồi nói, trông thấy tương lai. Nàng nhìn xem thầm giật, tương lai cũng có thể trông thấy sao? Đây chính là ta biết tại thời gian này xuất hiện ở đây nguyên nhân. Thẩm Dật nhìn về phía bốn phía. Tại hắn quay đầu một sát na, từng đạo giống như hải thị thật lâu huyễn ảnh xuất hiện tại hai người bốn phía. Kia là gào thét quái vật, cùng đối mặt với quái vật, trong tuyệt vọng hai người. Chỉ là không có Thẩm Dật xuất hiện. Khương Thượng y nguyên lưu lại đoạn hậu, lấy cái giá bằng cả mạng sống để Khương San chạy trốn tới bên ngoài, nhưng còn chưa chờ nàng cho ra cảnh cáo, quái vật cũng theo đó xung ra, cho dù là súng tiểu liên thậm chí cả đạn hỏa tiễn đều không thể tổn thương đến con quái vật này quá nhiều, một chút thương thế rất nhanh liền biết phục hồi như cũ. Võ sở người bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Cái này hoàn toàn đổ sát một mặt, để hai người siết chặt nắm đấm. Trong tấm hình không ít người đều là bọn hắn người quen biết. Đây là quái vật lần thứ nhất xuất hiện tại nhân loại trước mắt, bất ngờ không đề phòng, trước trước sau sau hết thảy có 1.42 một người vì vậy mà vong, nhân loại dựa vào quân đội cuối cùng lấy được thắng lợi, cũng cho nó đặt tên là dị thú. Thẩm Dật hai mắt nổi lên ma lực vầng sáng, hình ảnh theo hắn giảng thuật mà không ngừng lưu chuyển. Khương Thượng cùng Khương San trông thấy chờ xuất phát từng chiếc xe tăng, thậm chí trông thấy đạn đạo, trông thấy đủ loại vũ khí hiện đại. Những vũ khí này đem trọn cánh rừng hóa thành một cái biển lửa, mà khi oanh tạc qua đi, đã trở nên không trọn vẹn không chịu nổi quái vật, ý nguyên còn sống. Thẳng đến một vị tông sư dùng đao chặt xuống quái vật đầu lâu, mới chính thức lấy được thắng lợi. Những hình ảnh này quá mức chân thực đến Khương Thượng cùng Khương Vũ đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, bọn hắn thậm chí nhận ra vị kia cuối cùng xuất thủ tông sư. Mà Thẩm Dật giảng thuật vẫn còn tiếp tục. Nhân loại coi là cái này dị thú chẳng qua là cá thể, nhưng bọn hắn sai, đây chỉ là mới bắt đầu, càng ngày càng nhiều dị thú bắt đầu xuất hiện ở thế giới các nơi, toàn bộ thế giới tại trong thời gian thật ngắn lâm vào chiến tranh biển lửa nhân loại một phái bôi địa phương. Hình ảnh cuối cùng trực tiếp hoán đổi đến Thẩm Dật nhìn thấy sau cùng trận kia hình ảnh bên trong. Nhân loại võ đạo sư, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới địch nhân. Lại chỉ là vì lưu lại một cái không có ý nghĩa vết thương. Thậm chí, vẹn vẹn loại trình độ này chống lại đều thất bại. Khương San trông thấy tử vong của mình. Khương Thượng trông thấy muội muội kết cục. Hai người đều thật sâu rung động tại dạng này thế giới. Dạng này tương lai. Dạng này tuyệt vọng. Bọn hắn muốn tìm được lý do gì đến chất vấn, nhưng là, đây hết thảy thoạt nhìn là chân thực như thế, cái này đáng sợ dị thú tại đã xuất hiện tại trước mắt của bọn hắn. Bất quá, Khương San bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Cái này tương lai không phải là đã bị cải biến sao? Nàng nhìn xem Thẩm Dật, siết chặt nắm đấm, quái vật đã bị ngài giết chết, phía ngoài những người kia cũng không cần chết. Thẩm Dật một mực tại nhìn xem hai người, trực tiếp báo cho, tận thế tương lai, tự nhiên là không gì sánh được tàn khốc. Nhưng muốn làm chiến sĩ đi chiến đấu, bắt lấy hy vọng, trực diện tàn khốc, là nhất định phải có được tố chất. Mà giờ khắc này, Khương San liền phảng phất bắt lấy hy vọng. Không sai. Thẩm Dật gật gật đầu, đứng chắc tay, nhấn mạnh, từ ta nhìn thấy dạng này tương lai, cũng đi vào thế giới này thời khắc lên, cái này tương lai liền không còn là tương lai. Bởi vì, cái này tương lai bên trong không có ta. Nhưng là ta yêu cầu chiến sĩ, chân chính chiến sĩ, đây không phải ta một người có thể chiến thắng chiến tranh, thế giới này, cũng chung quy là thế giới của các ngươi. Chương 134, tiếp nhận vận mệnh hoặc chiến đấu. Thẩm Dật hiện ra cho bản thổ thế giới mọi người thái độ, ý nguyên cùng trước thế giới đồng dạng. Đối với từng cái đã hãm sâu tận thế vận mệnh bên trong thế giới, sự xuất hiện của hắn, chính là cải biến cái này vận mệnh hy vọng. Nhưng cũng chỉ là hy vọng. Hắn lần này, thậm chí trực tiếp sảng khoái nói cho bọn hắn. Thật sự là hắn rất tương đại. Nhưng không có khả năng một người chiến thắng trận này tận thế. Muốn lấy được thắng lợi, muốn sống sót càng nhiều người, vậy sẽ phải chiến sĩ. Mà nói được tình trạng này, Khương Thượng cùng Khương San cũng rốt cuộc minh bạch Thẩm Dật ý tứ. Hắn yêu cầu chiến sĩ, yêu cầu cùng những thứ này dị thú chiến đấu chiến sĩ. Thậm chí, trong lời nói còn để lộ ra nội dung khác. Thì như nói hắn đến từ thế giới bên ngoài. Bất quá, đối với Khương San cùng Khương Thượng mà nói, bọn hắn quan tâm hơn là một chuyện khác. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản cũng không phải là những quái vật này đối thủ. Khương San nhìn xem hắn, nàng khả năng một đời đều không thể quên mới vừa nhìn thấy tràng diện. Chính mình bỏ ra hết thảy, thiêu đốt hết thảy, lại ngay cả tại dị thú trên thân, lưu lại một đạo vết thương đều không thể làm được. Thậm chí, nếu như không phải là Thẩm Dật xuất hiện, vẹn vẹn cái này một đầu dị thú, liền sẽ tùy tiện lấy đi ca ca của nàng sinh mệnh. Quá yếu, thực tế là quá nhỏ yếu. Khương San cho tới bây giờ đều không có giống lúc này, ghét cay ghét đắng lấy chính mình nhỏ yếu. Ta sẽ cho các ngươi từ cách này. Thẩm Dật xuề bàn tay ra, nổ đùng lôi điện tại lòng bàn tay của hắn hội tụ, hình thành một đạo nhảy vọt lôi hỏa. Ta sẽ vì các ngươi mở ra siêu phàm cửa lớn, nhưng đây là một đầu dị thường con đường gian nan, cũng đồng dạng muốn đối mặt dị thường chiến đấu gian khổ, ta chỉ cần chân chính chiến sĩ. Cho nên, làm ra lựa chọn đi, là nhận lấy tuyệt vọng vận mệnh, còn là bắt lấy chiến đấu hy vọng. Thẩm Dật thậm chí không có tính toán cầm siêu phàm cái khác chỗ tốt đến dụ hoặc bọn hắn. Bởi vì, ở cái thế giới này, trở thành siêu phàm mục đích chỉ có một cái, chiến đấu, cũng đánh bại dị thú. Giờ này khắc này, lôi hỏa ánh sáng chiếu rọi tại hai người trên mặt, thậm chí liền Thẩm Dật thanh âm, đều phảng phất mang theo chút oanh minh lôi âm. Khương Thượng cùng Khương San hai huynh muội liếc nhau một cái. Đêm nay phát sinh hết thảy, đối với bọn hắn đều giống như trong mộng. Phảng phất toàn bộ thế giới đột nhiên phát sinh biến đổi lớn. Thậm chí, bọn hắn cho tới bây giờ vẫn không có thể hoàn toàn tiêu hóa hết bất thình lình tin tức. Nhưng là, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn rất rõ ràng một điểm. Lực lượng mới được có thể đối mặt hết thảy căn bản. Thủ hộ muốn bảo vệ người, thậm chí là bảo vệ bọn hắn quen thuộc đồng thời yêu quý hết thảy, đều cần lực lượng, không có lực lượng, bọn hắn liền chỉ có thể tuyệt vọng mất đi cái này đến cái khác chân quý sự vật. Ta nguyện ý trở thành ngài chiến sĩ. Khương San trước tiên mở miệng, nàng nhìn xem Thẩm Dật, thế đứng thẳng tắp, ta không muốn giống như vừa rồi hình ảnh bên trong đồng dạng chiến tử, đây không phải là võ đạo sư vinh dự, mà là sỉ nhục. Vô luận là cùng hung thú chém giết, còn là cùng ác đồ liều mạng, còn là tại sân thi đấu bên trên cùng đối thủ chiến đấu. Võ đạo sư vinh dự, đều chỉ có một cái. Chiến thắng đối thủ. Bỏ ra hết thể chỉ vì lưu lại cái vết thương. Đây là sỉ nhục, to lớn sỉ nhục, Khương San thậm chí khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng phải nhiều bao lớn tuyệt vọng, mới có thể để cho võ đạo sư nhóm làm ra chiến đấu như vậy. Mà Khương Thượng liền càng thêm đơn giản, mệnh của ta đều là ngài cứu. Khương Thượng đồng dạng mở miệng nói ra, huống hồ nếu như tương lai thật là cái dạng kia, ta cũng cần bảo hộ muội muội. Thẩm Dật biểu lộ cũng không có gì thay đổi, bởi vì nó đã sớm biết kết quả này. Khương San tự cường hiếu thắng, mà Khương Thượng đối với mình muội muội có không gì sánh kịp tinh thần trách nhiệm. Hai huynh muội này chính là hắn một cái sơ bộ nếm thử, một cái đối với cứu vớt phương án nếm thử. Đi thôi. Thẩm Dật thân hình bay thẳng, khoát tay, lực lượng vô hình thậm chí đem Khương San cùng Khương Thượng hai người đều cùng nhau cuốn lên, xông thẳng lên trời. Tiếng gió gào thét, ngay tại hai người bên tai kịch liệt vần quanh. Bọn hắn đều là mở to hai mắt, khó tả rung động biểu lộ. Lại một lần nữa ý thức được, đối phương cường đại, ý nguyên vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Phi thiên độ địa, phiên vân phúc vũ. Tiên thần cũng bất quá như thế. Đồng thời, bọn hắn cũng ẩn ẩn kích động lên. Chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì? Mà tại cũng không lâu lắm, trên tầng mây, một chiếc to lớn pháo đài bay, liền lặng lặng lơ lửng tại trước mặt, thậm chí bởi vì quang học gần hình công năng, thẳng đến gần ngay trước mắt thời điểm, hai người mới chú ý tới cái này một chiếc quái vật khổng lồ. Đều là hít sâu một hơi. Bọn hắn nghĩ tới các loại khả năng, nhưng không có nghĩ tới, vậy mà là ở trên không trung. Mà lại loại này siêu hiện thực khoa học kỹ thuật. Bọn hắn còn muốn bị chấn động bao nhiêu lần? Tiếp xuống, ta lại ở chỗ này huấn luyện các ngươi. Thẩm Dật đem hai người đặt ở sàn tàu bên trên, chuẩn bị tâm lý thật tốt, huấn luyện sẽ rất gian nan, mà xuống một lần dị thú xuất hiện, chính là dùng thực chiến khảo nghiệm các ngươi huấn luyện kết quả ta sẽ không xuất thủ. Một câu, để hai người đều là sắc mặt nghiêm một chút. Bọn hắn thế nhưng là đã rõ ràng sợ cảm nhận được, loại kia dị thú đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Thậm chí là muốn quân đội hành tạc mới có thể chiến thắng. Bọn hắn trận đầu chiến đấu, liền sẽ là như vậy dị thú sao? Khẩn trương, nhưng cùng lúc, cũng hiện lên nhiệt huyết. Nếu quả thật có thể chiến thắng, bọn hắn lực lượng, lại chính là trở nên cường đại cỡ nào. Thẩm tiên sinh, con dị thú kia thi thể còn ở lại nơi đó. Khương San tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói. Bọn hắn trên đường thời điểm, đã biết Thẩm Dật danh tự. Không sao, ta cố ý lưu lại, chính là vì cho những người của thế giới này cảnh cáo. Thẩm Dật khoát tay áo, các ngươi là ta chọn chúng người mở đường, biểu hiện của các ngươi sẽ quyết định ta tiếp xuống hành động, cố gắng liền đúng rồi. Thẩm Dật đã từ trên con dị thú kia mặt lấy được hắn muốn có được tin tức. Loại quái vật này biến dị, cùng phe thần bí có quan hệ. Biến dị sau dị thú, thiên nhiên mang theo cường đại chữa trị năng lực, đây là nhân loại quân sự khoa học kỹ thuật vô pháp đưa đến rõ rệt chiến quả trọng yếu nguyên nhân một trong, nhưng siêu phàm lực lượng lại có thể đưa đến tính nhắm vào hiệu quả. Cho nên, Thẩm Dật mới có thể quyết định làm ra cái này nếm thử. Rõ ràng, Khương Thượng cùng Khương San đều là biểu lộ nghiêm một chút. Đúng, Thẩm tiên sinh. Khương Thượng đột nhiên hỏi, lần tiếp theo dị thú xuất hiện, biết từ lúc nào? Sau 3 ngày. Thẩm Dật nói, sau đó xoay người. Sau 3 ngày. 3 ngày. Khương Thượng cùng Khương San hai người đều là hút mạnh một hơi. Cho nên, bọn hắn chỉ có 3 ngày thời gian, liền muốn cùng loại kia dị thú chiến đấu. Thất thần làm gì, cùng lên đến. Thẩm Dật nghiêng đầu sang chỗ khác, gọi một câu. Vâng. Hai người thân thể đột nhiên kéo căng, vội vàng đi theo. Áp lực từ giờ khắc này bắt đầu hướng về hai người đánh tới. Bọn hắn đi vào một cái tựa hồ là sân huấn luyện địa phương, mà tại bước vào đến một máy mắt, từng đạo thanh tịnh dòng nước hiện lên, đồng thời dần dần ngưng kết thành một đầu quái vật to lớn, trừ trong suốt nhan sắc, ngoại hình thình lình cùng vừa rồi dị thú giống nhau như lúc. Chương 135, liệt vào cao nhất cơ mật. Đây là thủy tinh linh, cũng có thể nói là huyền thú. Thẩm Dật nghiêng đầu sang chỗ khác, khoát tay, hai đạo quang đoàn liền hiện lên đến trước mặt của bọn hắn, đây là siêu phàm hạt giống, sẽ cho các ngươi mở ra siêu phàm con đường, mà các ngươi ba ngày này việc cần phải làm, chỉ có một kiện, chiến đấu. Hắn đã nói qua, đây là một lần nếm thử. Muốn xem một chút. Đem hai vị dạng này võ đạo sư, bồi dưỡng thành vì có thể cùng dị thú một trận chiến siêu phàm giả, đến tột cùng cần bao nhiêu tài nguyên. Mà có thể làm đến trình độ gì. Cái này quyết định bởi tại đầu tư, đồng dạng quyết định bởi tại bọn hắn bản thân tiềm lực. Mà siêu phàm hạt giống, chính là đạo thứ nhất đầu tư, muốn 50.000 một khỏa. Đối với có tiềm lực người mà nói, thậm chí có thể phát huy ra so màu tím nghề nghiệp tấm thẻ còn cường đại hơn mấy lần hiệu quả. Khương Thượng cùng Khương San hai người đều là hấp thu siêu phàm hạt giống, trong nháy mắt này, trên người bọn họ bịt kín một tầng quang mang nhàn nhạt, đây chính là siêu phàm hạt giống thức tỉnh dấu hiệu. Thẩm Dật đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì làm võ đạo sư, liền giống với trước thế giới đầu bếp đồng dạng, nguyên bản là toàn bộ thế giới tiếp cận nhất thức tỉnh một đám người, mà bọn hắn tự thân cũng cảm thấy thân thể của mình ngay tại phi tốc biến hóa, nhất là Khương San. Trong thân thể của nàng hoàn toàn chính xác có ám thương, lúc này nàng lúc còn trẻ đi lối rẽ lưu lại, nhưng là giờ phút này, chỉ là mấy chục giây bên trong, nàng có thể cảm giác được chính mình thương thế quét sạch sành sanh, đi qua ẩn ẩn làm đau địa phương toàn bộ tan biến, chỉ cảm thấy thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Đây chính là siêu phàm thế giới. Bắt đầu đi. Thẩm Dật thân hình tan biến tại một mảnh gợn sóng bên trong, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là thân ở phòng quan sát bên trong. Thủy tinh linh huyễn hóa dị thú phát ra mãnh liệt gào thét, hướng thẳng đến bọn hắn hung manh đánh tới. Khương San cùng Khương Thượng đều là biến sắc. Sau đó Khương Thượng bị bỗng nhiên đánh bay ra ngoài, trung điệp nện ở hợp kim trên sàn nhà. Kịch liệt huấn luyện bắt đầu. Thẩm Dật cứ như vậy nhìn xem, trận này huấn luyện không chỉ là đối bọn hắn siêu phàm tiềm lực khảo hạch, cũng đồng dạng là đối với ý chí khảo hạch, mặc dù Thẩm Dật đồng dạng đối bọn hắn ý chí có lòng tin, nhưng là cũng phải xem bọn hắn đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Siêu phàm tiềm lực cũng cùng ý chí có quan hệ. Muốn bảo vệ ý chí, muốn ngọn lửa báo thù, muốn mạnh lên ham muốn, muốn sinh tồn tố cầu. Vô luận là lý do gì, đều có thể. Tóm lại, bỏ ra hết thể chiến đấu đi. Thế giới này cùng tận thế ở giữa chiến đấu, nhưng là chân chính chém giết. Ngay tại Khương Thượng cùng Khương San bắt đầu huấn luyện thời khắc, phía dưới, vùng rừng rậm kia cũng đã bị càng nhiều cỗ xe triệt để phong tỏa. Nguyên bản người phụ trách đầu đầy mồ hôi, tinh thần khẩn trương, tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phong tỏa trung tâm nhất khu vực, mỗi một lần đều để hắn có loại mãnh liệt hoảng hốt cảm giác, đối với thế giới quan đều là một loại mãnh liệt trùng kích. Rốt cuộc, một khung máy bay trực thăng xuất hiện ở trên không bên trong. Mười mấy mét độ cao, một thân ảnh cứ như vậy không có mảy may chuẩn bị nhảy xuống, bén nhẹ rơi vào trên mặt đất, thậm chí không có quá lớn tiếng vang. Lận ti trưởng, người phụ trách hung hăng thở một ngụm, vội vàng nên đón, cung cung kính kính hô. Không sai, cái này một vị gánh vác lấy một thanh cổ kiếm, thân hình cao lớn, nhìn qua không giận tự uy người, chính là võ sở 24 cục trưởng, cũng là tông sư. Hơn nữa còn là võ đạo thế gia, Lận nhà tông sư, Lận Tín Nhiên. Lực lượng, quyền lợi, tài phú, đều là trên thế giới này đứng đầu nhất đám người một trong. Nhưng là giờ phút này, vị tông sư này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Sớm tại trên trực thăng, hắn liền đã trông thấy dạng này làm cho người rung động một màn. Một thanh màu bạc trắng trường thương đem một đầu to lớn lại giữ tợn quái vật đóng đinh ở trên mặt đất, trường thương phía trên thậm chí còn không ngừng lóe ra chói mắt lôi điện, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Mà tại trọn đầu cự thú phụ cận, hết thảy tất cả đều đã biến thành một phiến đất hoang vu. Từ trên mặt đất nhìn xem trường hợp như vậy, càng thêm rung động. Chôi này trường thương đã xác định là cái kia Khương San vũ khí. Lận Tín Nhiên hỏi. Đúng vậy, chúng ta đã làm ra so sánh, thậm chí liền trôi này trường thương là ở chỗ nào rèn đúc đều đã điều tra ra. Người phụ trách xoa xoa trên trán mình mồ hôi, nói tiếp, đồng thời, chúng ta cũng đã tại phụ cận tăng lớn tìm kiếm, nhưng không có tìm được Khương Thượng, Khương San tung tích, cái này hai huynh muội đã có thể xác định mất tích. Lận Tín Nhiên không nói gì. Hắn cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi tới, đồng thời quan sát hết thảy xung quanh. Nhất là dấu chân, đụng ấn. Một chút hình ảnh đã bắt đầu từng bước xuất hiện tại trong đầu của hắn. Sau đó ngồi xuống, nhìn xem nơi này một chỗ trên mặt đất một chút vết máu, trong đó còn có nội tạng mảnh vỡ. Khương Thượng là tu hành ngạnh khí công, hình thể khá nặng, nơi này va chạm vết tích hẳn là Khương Thượng lưu lại. Người phụ trách ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Nội tạng mảnh vỡ đều phun ra, cho dù không có chết cũng không có khả năng chính mình đi. Lận Tín Nhiên nhìn chung quanh, ta suy đoán có phe thứ ba tại. Trong đầu của hắn đã đại khái đoán ra cả sự kiện quá trình. Khương Thượng cùng Khương San hai huynh muội đón lấy nhiệm vụ đến nơi này, kết quả lại gặp phải cái này một đầu hình thể to lớn quái vật đáng sợ. Giao phong ngắn ngủn phía dưới, Khương Thượng trọng thương. Mà ở thời điểm này, phe thứ ba xuất hiện, có lẽ là một người, có lẽ là một cái thế lực, phe thứ ba dùng Khương San trường thương, đem quái vật đóng đinh trên mặt đất. Nhưng chân chính, để Lận Tín Nhiên chấn động không gì sánh nổi chính là, toàn bộ trên mặt đất, nhìn không ra phe thứ ba cùng con quái vật này chém giết vết tích. Thậm chí, quái vật này tại cuối cùng, rõ ràng đang chạy trốn. Một bước liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Sau đó bị trôi này trường thương từ phía sau phóng tới, trực tiếp đóng đinh trên mặt đất. Chỉ dùng một kích, hoàn toàn miểu sát. Còn có cái này lưu lại lôi điện. Cái này làm cho người rung động phá hư. Lận Tín Nhiên nhìn xem đầu này chưa bao giờ thấy qua, giữ tận lại quái vật to lớn, nội tâm hiện ra từng đợt rung động. Bao nhiêu năm? Từ khi trở thành tông sư về sau, bao nhiêu năm không có cảm giác như vậy, thậm chí cũng không biết là sợ hãi, còn là hưng phấn. Nơi này bị ta tiếp tay. Vê đút Lận Tín Nhiên trầm giọng nói, sự kiện lần này liệt vào tối cao sự kiện, tất cả mọi người muốn ký tên cấp bậc cao nhất hiệp nghị bảo mật, tiết lộ người tội chết. Còn có, âm thầm tìm kiếm Khương Thượng Khương San hai người tung tích, một khi tìm tới, lập tức cho ta biết. Vâng. Người phụ trách nghiêm. Trán của hắn lại một lần nữa toát ra mồ hôi. Cuối cùng nhìn một chút đầu này quái vật to lớn, cùng cắm ở quái vật trên cổ, ý nguyên lóe ra ánh chớp trường thương. Không hiểu hoảng sợ hiện lên. Hắn không biết trước mắt cái này vượt qua hiện thực một màn đại biểu cho cái gì, nhưng là, lại bản năng đối với không thể nào hiểu được lực lượng mà cảm thấy sợ hãi. Mà trong thời gian thật ngắn, tại đại chúng không biết địa phương, rất nhiều người đều hành động, đối với cái này một khối bị hoàn toàn phong tỏa địa phương tiến hành kỹ càng thăm dò, một chút xíu vỡ vụn tin tức cũng từ từ ghép lại. Nhưng kết quả lại làm cho mỗi một cái biết được người đều vô cùng rung động, thậm chí sợ hãi. Chương 136, mới dị thú xuất hiện. Khiến mọi người sợ hãi, cũng không phải là bọn hắn nguyên bản chú ý nhất trường thương, cùng đánh chết quái vật phe thứ ba thế lực. Ít nhất, không hoàn toàn là, mà là đầu kia quái vật. Phần báo cáo này là thật. Lận Tín Nhiên đang đến gần hiện trường nơi ở tạm thời bên trong, nhìn chòng chọc vào trước mặt hắn mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu. Tông sư uy hiếp, để vị này nhân viên nghiên cứu có chút khẩn trương. Nhưng là hắn khẽ cắn môi. Lận thị trưởng, ta biết cái này xem ra không thể tưởng tượng, ta cũng hy vọng đây không phải thật, nhưng là, đây chính là chúng ta điều tra nghiên cứu kết quả. Hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhịn không được hung hăng run rẩy một cái, trong ánh mắt cũng mang theo một chút sợ hãi. Bọn hắn đồng dạng rõ ràng, dạng này một phần báo cáo là cái gì. Nhưng cái này sao có thể? Lận Tín Nhiên đông nhiên đứng lên, chưa bao giờ thấy qua tế bào cường độ, gen rút ra lại là cứ xỉ hổ gen. Ngươi quản loại quái vật này gọi là cứ xỉ hổ. Nhưng chúng ta thật không có từ gen mức độ bên trên phát trước cái gì khác biệt. Nghiên cứu viên hề vải nghiêm mặt, quái vật này chất thịt cực kỳ cứng rắn cùng cường đại, yêu cầu hơn ngàn độ C nhiệt độ cao mới có thể khiến chất thịt tình biến, sắc ngoài lân giáp càng là so bất kỳ hợp kim đều muốn cứng rắn cùng cứng cỏi, cái này căn bản là trên địa cầu mạnh nhất sinh vật. Không có cái thứ hai. Có thể nó gen chính là cứ xỉ hổ. Cái này cả bộ báo cáo, cơ hồ chính là đem mạnh nhất sinh vật mấy chữ đập vào trên mặt mọi người. Chỉ là nhìn xem phần báo cáo này, liền có thể tưởng tượng, con quái vật này tại khi còn sống sẽ là thế nào đáng sợ. Nhưng là dạng này mạnh nhất sinh vật lại bị một thanh trường thương giết chết. Lận Tín Nhiên cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra vấn đề này, trôi này trường thương, các ngươi có cái gì phát hiện? Hắn hiện tại cũng rất khó tưởng tượng. Nếu như phần báo cáo này là thật, cái kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể một kích giết chết giống như vậy quái vật. Nhấc lên trường thương, vị này nhân viên nghiên cứu hung hăng dùng mình một cái, lại không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Chúng ta từ trôi này trường thương phía trên kiểm tra đến năng lượng cao điện trường phản ứng, mà lại càng giống là sinh vật điện trường, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Sự xuất hiện của nó đánh vỡ quá nhiều vật lý học định lý. Ta quan tâm là nó là thế nào giết chết con quái vật này, chúng ta có khả năng hay không dùng ra cùng loại thủ đoạn. Lận Tín Nhiên đánh gãy vị này nhân viên nghiên cứu, sắc mặt của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng. Ngươi biết, nếu như vậy quái vật xuất hiện tại thành thị bên trong sẽ là hậu quả gì sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn vận dụng đạn đạo đến oanh tạc thành thị? Đây chính là hắn cùng một số người chân chính sợ hãi. Một cái cứ xì hổ đều có thể tạo thành mười mấy người thương vong. Cái kia một đầu dạng này quái vật đâu? Nếu như nó xuất hiện tại trong thành thị, ai có thể giải quyết nguy hiểm? Tông sư sao? Đừng nói giỡn. Tông sư tại rất nhiều người trong mắt giống như lục địa thần tiên, nhưng đây chẳng qua là khuyết đại ấn tượng. Thân là tông sư Lận Tín Nhiên rất rõ ràng, nếu như báo cáo là thật, hắn cầm đặc chế vũ khí đều không nhất định có thể phá vỡ quái vật này trên người lân giáp. Loại nguy cơ này cảm giác, loại này nhỏ yếu cảm giác, cơ hồ muốn để hắn ăn ngủ không yên. Chúng ta cẩn thận phân tích qua thương tích miệng, cuối cùng lấy được kết luận. Vị này nghiên cứu viên tựa hồ là có chút bị Lận Tín Nhiên biểu lộ hù đến, nhưng vẫn là một hơi nói, tốc độ cực nhanh. Con quái vật này không phải là bị đâm xuyên, mà là bị đánh xuyên một cái mắt, thân thương ẩn chứa cường đại dòng điện bộc phát, đem quái vật đại não thiêu đốt hầu như không còn. Dòng điện có thể giết chết quái vật này. Lận Tín Nhiên hai mắt tỏa sáng. Không được, chúng ta làm qua thí nghiệm, ở trong phòng thí nghiệm dùng dòng điện thêm đến cực cao, cũng không có đặc thủ phá hư tính. Nghiên cứu viên lắc đầu, đây chính là ta vừa rồi muốn nói, trôi này trường thương bên trong dòng điện, cùng chúng ta nhận biết bên trong dòng điện có rất nhiều khác biệt. Lận Tín Nhiên lâm vào lâu dài trầm mặc. Đây quả thực là bết bát nhất tình huống. Vô cùng cường đại quái vật, cùng có thể đem loại quái vật này giết chết lực lượng, toàn diện đều vượt qua bọn hắn nhận biết. Lận Tín Nhiên thậm chí có một loại cảm giác, tại không người biết được thế giới chỗ sâu, có tại kịch liệt chém giết cường đại tồn tại, nhưng bây giờ, loại này chém giết đã vô pháp giấu giếm nữa, thậm chí đã đem loại này đáng sợ chiến hỏa đốt tới trên người của bọn hắn. Bành! Lận Tín Nhiên nắm đấm siết chặt, thậm chí trong nháy mắt này bóp ra không bạo âm thanh. Tiếp tục nghiên cứu. Lận Tín Nhiên nhìn xem trước mặt nhân viên nghiên cứu, từng chữ nói ra nói, trên thế giới này, sinh vật mạnh mẽ nhất chỉ có thể là nhân loại chúng ta. Phát huy trí tuệ của các ngươi, tìm tới quái vật này nửa điểm. Hiểu chưa? Vị này nhân viên nghiên cứu hung hăng giật cả mình. Dưới thân thể ý thức thẳng tắp chiến lực, la lớn. Rõ ràng. Lận Tín Nhiên gật gật đầu, sau đó mang theo phần báo cáo này đi. Vô luận giống như vậy quái vật vẫn sẽ hay không lần nữa xuất hiện, bọn hắn đều nhất định muốn chuẩn bị sẵn sàng. Thân là tông sư, hắn phi thường rõ ràng. Võ đạo sư mỗi một lần chiến đấu đều là bình thường tu hành kết quả, nếu như không có chiến thắng lòng tin, như vậy liền đem vĩnh viễn sống ở địch nhân bóng tối phía dưới. Trong lúc nhất thời, phần này dọa người báo cáo, để càng ngày càng nhiều người biết được. Nhưng là, Lận Tín Nhiên, bao quát hết thể chấn động theo thậm chí sợ hãi người, cũng không nghĩ tới, loại quái vật này xuất hiện lần nữa, lại nhanh như vậy. Vẹn vẹn sau 3 ngày, còi báo động chói tai vang vọng võ sở toàn bộ nơi đóng quân, Lận Tín Nhiên sắc mặt nặng nề, đi lại vội vã ngồi lên máy bay trực thăng, trước một bước tiến về nơi khởi nguồn. Trong tay của hắn, cầm một khối máy tính bảng, mà hình ảnh bên trong, một đầu không gì sánh được quái vật to lớn, ngay tại một mảnh trong ruộng chậm rãi hành động. Thân cao ít nhất có 7-8 mét, thân thể cao lớn thậm chí giống như một tòa 2-3 tầng lầu cao phòng ở, mặc dù bề ngoài cùng lúc trước đầu kia thi thể có chỗ khác biệt, nhưng là hiển nhiên đều là cùng một loại sinh vật. Dị thú. Đây là bọn hắn cho loại quái vật này đặt tên. Có người kỳ thật đề nghị đặt tên là dị thần. Bởi vì so sánh nhân loại, loại quái vật này liền giống như thần linh cường đại. Nhưng là, bị mấy gờ ra ngớ master liên thủ phản bác. Thú, chính là thú. Đầu dị thú này là thế nào xuất hiện, cha rõ ràng sao? Lận Tín Nhiên đã là lần thứ 3 hỏi thăm vấn đề này, mà lần này hắn rốt cục lấy được đáp án. Cha rõ ràng, 4 cái tuổi trẻ võ đạo sư dắt tay đi săn lợn ở rừng, đầu dị thú này chính là xuất hiện trước nhất tại bọn hắn phụ cận. 4 người, mạnh nhất cũng chỉ có cấp 4 võ đạo sư, đều đã phát hiện thi thể không, phải nói là thi thể hải cốt, thi trưởng, cái này dị thú ăn người. Lận Tín Nhiên trước mặt, là một vị người trẻ tuổi võ đạo sư. Tên là Lận An. Không sai, đồng dạng là Lận gia người. Lận Tín Nhiên, là hắn thân thúc thúc. Lận An giờ phút này đã siết chặt nắm đấm. Ăn người không tính là gì, rất nhiều hung thú đều ăn người, cho nên mới sẽ bị bắt giết. Nhưng là, loại dị thú này khủng bố, lại tăng thêm ăn người. Giống như thiên địch. Sợ hãi. Lận Tín Nhiên mắt nhìn chính mình cháu ruột. Còn nhớ rõ chúng ta Lận ra tổ dạy bảo sao? Nhớ kỹ. Lận An hít sâu một hơi, trực diện sợ hãi lúc kiêu ngạo, chính là võ đạo sư cường đại gốc rễ. Chương 137, không ngừng lan tràn sợ hãi. Thế giới này đồng dạng kinh lịch từ viễn cổ thời kỳ, đến phong kiến thời kỳ, lại đến xã hội hiện đại quá trình, nhưng là, toàn thế giới lớn nhất có quyền lợi cùng năng lực một đám người, vẫn luôn là võ đạo sư. Truyền thừa xuống, không chỉ có các loại tu hành phương pháp, cũng có võ đạo sư tinh thần, mà võ giả rèn luyện tự thân đồng thời, cũng cần rèn luyện ý chí. Giống Lận An như vậy mọi người tộc người trẻ tuổi, càng như thế, ý chí không kiên định người, căn bản là không có cách tại võ đạo sư một đường trên co thành tựu, càng không khả năng tiến vào chân chính quyền lợi hạch tâm khu vực. Dù sao, muốn đột phá tông sư, một cái trọng yếu cửa khẩu chính là đột phá bản thân, thẳng tiến không lùi. mà tông sư càng có thể sống đến tuổi thọ cực hạn. Lận Tín Nhiên đối với Lận An biểu hiện rất hài lòng, bất quá vẫn là sụ mặt. Nói dễ làm khó, đây chính là ta mang ngươi tới mục đích, ngươi cùng Lận Đức Nhiên là chúng ta Lận ra thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, ta có loại dự cảm thế giới biết đại biến, các ngươi nhất định phải trực diện sợ hãi. Nói đến đằng sau, cho dù là Lận Tín Nhiên cũng vô pháp che giấu chính mình thần sắc lo lắng. Quái vật này vậy mà thật xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn xuất hiện nhanh như vậy, so tất cả mọi người dự tính bên trong nhanh hơn, là bởi vì dị thú sao? Lận An hỏi. Không hoàn toàn là. Lận Tín Nhiên lắc đầu. Hắn bây giờ muốn chính là dị thú xuất hiện lần nữa, cái kia đánh chết dị thú người đâu? Máy bay trực thăng bên trong lâm vào một chút trầm mặc, hai người đều không có lại nói tiếp, chỉ có cánh quạt tiếng nổ. Nhưng ngay tại nhanh tới gần mục đích thời điểm, Lận An sắc mặt đột nhiên khẽ biến. Cái này dị thú chạy. Trong tấm hình, đầu kia nguyên bản ngay tại trong ruộng hoang thành thơi hành tẩu dị thú, đột nhiên bắt đầu chạy. To lớn thân hình, mỗi một bước đều ở trên mặt đất phát ra trầm muộn tiếng vang, thậm chí lưu lại rõ ràng cái hố, mà lại tốc độ cực nhanh. Quái vật này nắm giữ cùng hình thể hoàn toàn kém xa tốc độ, một bước bay vọt chính là mấy chục mét khoảng cách, thô sơ giản lược tính toán, tốc độ vậy mà dù sao 6-70 mét mỗi giây. Đây là khái niệm gì? Hơn 200 km/h. Viễn siêu ô tô tốc độ. Khá lắm. Lận Tín Nhiên cũng có chút bị tốc độ này hù đến, hắn đứng lên, trực tiếp kéo ra máy bay trực thăng cửa khoang. Cuồn phong gào thét thổi vào. Đã là có thể trông thấy cái kia một đầu dị thú, to lớn thân hình, đáng sợ tốc độ, phản phất mang theo lấy lớn lao thành thế. Hắn chạy phương hướng, là một cái có hơn 3000 người sinh hoạt thôn trang. Lận An ở bên cạnh lớn tiếng hô. Toàn viên xạ kích. Lận Tín Nhiên trầm giọng hạ lệnh, sau đó an bài hết thảy thôn dân chuyển di. Vâng. Lận An lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Lúc này, đã có mười mấy khung máy bay trực thăng vũ trang đổ tới, mệnh lệnh một cái đến thẳng, hết thảy máy bay trực thăng lập tức phát ra súng máy tiếng gầm gừ. Cái này thế nhưng là không vận súng máy hạng nặng. Đánh vào người bình thường trên thân, đánh tới nơi đó chính là một cái đại lỗ thủng, cho dù là tông sư, ăn được mấy phát cũng phải mất mạng. Mà cái này hợp thành một đạo hỏa tuyến xạ kích, đánh vào đầu dị thú này trên thân, vậy mà là toát ra liên tiếp tia lửa. Tựa như là đang đánh tại kim loại trước dạng. Lận Tín Nhiên nhìn chòng chọc vào, một khắc cũng không dám chớp mắt. Tại cái này súng máy hạng nặng liên tiếp xạ kích phía dưới, dị thú bị đau, chạy xu thế cũng ngừng lại, tại nguyên chỗ phát ra từng đạo gào thét thanh âm, thậm chí trên người vài chỗ đã xuất hiện huyết động. Có dùng. Lận An hưng phấn hô. Nhưng là, Lận Tín Nhiên sắc mặt lại là không gì sánh được khó coi. Nương tựa theo tông sư cường đại ánh mắt, hắn có thể rõ ràng trông thấy, cái kia dị thú thương thế trên người, chỉ duy trì thời gian rất ngắn, liền trực tiếp tan biến, thậm chí liên phá nát lân giáp, đều đang phong thả phục hồi như cũ. Vâng. Một phát không vận đối địch đạn đạo, chính chúng mục tiêu. To lớn bạo tạc cùng hỏa diễm, trong nháy mắt này che lấp ánh mắt. Nhưng mà sau một khắc, cái kia khổng lồ thân thể liền từ hỏa diễm bên trong xông ra. Trên thân mặc dù có không ít thương thế, nhưng lúc này đây, mỗi người đều có thể rõ ràng trông thấy, những thương thế này đang không ngừng chữa trị. Đây quả thật là sinh vật. Giờ khắc này, mỗi người trong đầu đều là cùng một cái ý nghĩ. Mặc dù tại nhìn thấy báo cáo thời điểm, Lận Tín Nhiên liền có ý nghĩ như vậy, nhưng là tại lúc này, hắn càng là cảm thấy từng đợt thấu xương hàn ý. Hắn giờ phút này bỗng nhiên có chút lý giải, vì sao lại có người đề nghị cho loại quái vật này đặt tên là dị thần. Nó cùng bình thường sinh vật khác biệt, thật tựa như là thần cùng phàm nhân, khác nhau một trời một vực. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng. Lận Tín Nhiên bỗng nhiên hô to, kéo tới chi viện đuổi tới. Nhưng ở thoại âm rơi xuống ngay mắt, vang một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến. Lận Tín Nhiên biểu lộ có chút cứng ngắc, thậm chí có chút ngốc trệ. Một cô máy bay trực thăng vũ trang bị đánh rơi, cái kia dị thú mở ra buồn máu miệng rộng, lần này mỗi người đều thấy rõ ràng, từng đạo khí lưu thuận gió lớn bị hút vào tấm kia miệng rộng áp xúc, sau đó bỗng nhiên phun ra, mắt trần có thể thấy trung kích hướng phía máy bay trực thăng vũ trang đánh tới. Vâng. Lại là một khung máy bay trực thăng tại kịch liệt tiếng va chạm bên trong đung đưa rơi xuống. Cuối cùng là cái gì? Lớn lao sợ hãi trong nháy mắt này càn quét hết thảy mọi người, ai cũng không dám tưởng tượng, vẹn vẹn không tới một phút thời gian liền tổn thất hai khung máy bay trực thăng. Kéo cao, mau đỡ cao, khai hỏa, nhắm chuẩn miệng của nó. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Tác chiến bên trong kinh nói chuyện truyền đến thanh âm huyên náo, mỗi cái binh sĩ trong giọng nói đều lộ ra sợ hãi. Bọn hắn công kích không phải là không có tác dụng, nhưng là tạo thành hết thảy thương thế, cái này dị thú đều có thể trong thời gian thật ngắn phục hồi như cũ. Mọi người thậm chí cảm giác chính mình đang cùng trong thần thoại những cái kia quái vật đáng sợ chiến đấu. Sợ hãi đang không ngừng lan tràn. Mà lúc này giờ phút này, Thẩm Dật ngay tại pháo đài bay phía trên, nhìn xem đây hết thảy. Hắn nguyên bản cũng muốn nhìn xem, vũ khí hiện đại đến tuột cùng có thể hay không đưa đến hiệu quả. Kết quả không ngoài sở liệu. Thật dễ dàng đối phó như vậy, thế giới tận thế liền sẽ không đến. Cứng rắn lân giáp cùng cường đại bản thân chữa trị năng lực, tuyệt đối là vũ khí hiện đại ác ngộng, trừ phi tiến một bước làm ra tính nhắm vào cải tiến, tỉ như nói cường hiệu đạn xuyên giáp, trực tiếp đánh xuyên sọ não, phá hủy trung khu thần kinh. Nhưng trong này, cũng là cái này dị thú phòng ngự mạnh nhất địa phương. Thẩm Dật nhìn về phía trước mặt hắn đứng thẳng Khương Thượng cùng Khương San. Lúc này hai người đều là mặc một thân màu bạc trắng nhuyễn giáp, một cái vóc người cường tráng, một cái yểu điệu cao gầy, nhưng bất kỳ người trông thấy bọn hắn người đều khó mà bắt bọn hắn ba ngày trước bộ dáng cùng hiện tại so sánh. Phàm nhân đến siêu phàm là toàn diện thay biến. Đồng bào của các ngươi ngay tại chiến đấu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thẩm Dật hỏi. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai người đều là thẳng tắp đứng thẳng. Nhìn xem bức tranh mặt bên trong, ngay tại gào thét tứ ngược dị thú, trong ánh mắt sớm đã tràn đầy lửa giận. Thậm chí không cần quá nhiều lý do. Nhân loại cùng dị thú, chỉ có chết giết. Chương 138, nó là chúng ta thí luyện. Vậy liền đi thôi, ta biết nhìn xem biểu hiện của các ngươi. Thẩm Dật khoát tay, hào quang màu tím nhạt vây lại hai người, hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp tan biến ở chân trời. Mà vào lúc này, đã có thứ ba chiếc máy bay trực thăng bị dị thú cái kia không thể tưởng tượng nổi công kích đánh rơi. Mà lần này, có chuẩn bị nhân viên phi hành đoàn, thật sớm mặc lấy dù nhảy nhảy xuống. Nhưng mà, cái kia một đầu dị thú, tựa như là kẻ săn mồi trông thấy con mồi đồng dạng. Hướng phía chậm rãi hạ xuống binh sĩ chạy như điên. Cái kia tản ra đỏ tươi tia sáng hai mắt, cùng túi thấp xuống nước bọt miệng rộng. Phản phất đang biểu thị mấy người này vận mệnh. A a a. Có binh sĩ không thể thừa nhận loại chuyện này tại trước mắt của mình phát sinh, gào thét lớn điên cuồng xạ kích, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, sẽ chỉ làm cái này dị thú càng thêm cuồng bạo. Lận An đồng dạng không gì sánh được phẫn nộ. Hắn nhìn mình thúc thúc, nhìn về phía đại biểu cho trên thế giới này cường đại nhất một đám người tông sư. Nhưng mà, Lận Tín Nhiên có thể làm được cái gì đâu? Hắn chỉ có thể siết chặt lấy nắm đấm, nhìn chòng chọc vào đầu dị thú này. Hắn biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn xem cái này sỉ nhục mà rên rỉ một màn cái, nhân loại ngay tại trở thành đồ ăn. Nhưng là, con dị thú kia bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu lên, tựa hồ là đang bất an gào thét. Không sai, bất an. Cái kia bức dứt động tác, tựa hồ muốn tránh né tư thái, cho dù là đang đối mặt không vận đạn đạo hoành tạt lúc, đều chưa từng có. Thậm chí mỗi người đều nhìn ra được phần này bất an. Loại này kinh khủng quái vật, đang sợ cái gì? Ầm ầm. Từng đạo xa xôi tiếng sấm, tựa hồ là đang chân trời vang lên. Lận Tín Nhiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn ngẩng đầu, ngước nhìn vạn dặm không mây bầu trời, mà giống như hắn có đồng dạng động tác, cũng không phải số ít. Muốn tới sao? Lận Tín Nhiên trong lòng lại có một loại không hiểu kích động. Hắn đã từng sợ hãi trôi này trường thương phía trên lực lượng, cái kia phảng phất đánh hắn làm thế giới người mạnh nhất một trong lòng tin. Nhưng là, tại dị thú đang ở trước mắt tứ ngược thời khắc, hắn vậy mà mơ hồ có chút kích động cùng chờ mong. Nếu như loại dị thú này thật chính là trên thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất, cái kia làm nhân loại nên như thế nào rên rỉ cùng tuyệt vọng. Oeng. Một đạo sáng tỏ xét đánh, oeng một cái đánh trúng tại mặt đất. Ở đây lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Mà khi bọn hắn ý thức được trên mặt đất xuất hiện cái gì thời điểm, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Kia là người. Hai người. Mặc một thân màu trắng bạc nhuyễn giáp, liền giống như trong thần thoại thiên binh thiên tướng, mà xem như tông sư Lận Tín Nhiên càng là có thể thấy rõ ràng, hai người trên thân đều mang vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Mà lại hắn nhận ra. Bên cạnh hắn Lận An cũng nhận ra. Đồng thời tràn ngập không thể tưởng tượng nổi ngữ khí, la lớn. Là Khương Thượng cùng Khương San. Không sai, hai người kia, chính là Khương Thượng cùng Khương San cái này đối với mất tích ba ngày huynh muội. Nhưng thật là bọn hắn sao? Cho dù là Lận Tín Nhiên, cũng không dám tin tưởng. Hắn thế nhưng là biết đến, tại đó chỗ trong rừng rậm, kiểm tra đến nội tạng mảnh vỡ, đã có thể xác định là Khương Thượng, mà bọn hắn càng là từ con dị thú kia thi thể miệng bên trong, tìm được Khương Thượng bị cắn xé xuống tới tay cụt. Mà bây giờ, Khương Thượng cánh tay hoàn hảo, lại nơi nào có nửa điểm trọng thương bộ dáng. Còn có cái này nương theo lấy lôi điện, từ trên trời giáng xuống tư thái. Bọn hắn tại mất tích 3 ngày thời gian bên trong, đến tột cùng kinh lịch cái gì? Giờ phút này xuất hiện ở đây, lại là vì cái gì? Lận Tín Nhiên gắt gao mở to con mắt. Hắn kỳ thật đã đoán được thứ gì, nhưng cũng có thể sao? Chỉ là 3 ngày. Cho dù là tông sư, lúc này Lận Tín Nhiên cũng giống vậy, tâm tình không gì sánh được khuấy động, không gì sánh được phức tạp. Mà Khương Thượng cùng Khương San hai người cũng cuối cùng từ cái kia cực tốc phi hành trạng thái phía dưới chậm lại. Khương San tiến về phía trước một bước, chậm rãi hít một hơi. Tất cả mọi người đều đình chỉ công kích, đầu dị thú này là thuộc về chúng ta thí luyện. Vô cùng rõ ràng thanh âm lại từng vòng quyết tán, thậm chí liền gần 100 mét cao khoảng cách trên trực thăng nhân viên đều rõ ràng có thể nghe. Chỉ là một câu nói kia liền để Lận Tín Nhiên trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Nếu như nói vừa rồi chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại liền có thể xác định, cái này hai huynh muội cùng 3 ngày trước hoàn toàn khác biệt. Hết thảy mọi người đình chỉ khai hỏa. Lận Tín Nhiên ra lệnh, hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới, không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hình ảnh. Mà lúc này dị thú đối mặt với giờ phút này xuất hiện tại trước mặt hai huynh muội có rõ ràng cảnh giác, nhưng là nó tựa hồ là phát giác được hai người kia trên thân cũng không có cái kia đạo lôi điện đồng dạng để nó bản năng cảm thấy sợ hãi lực lượng. Cái kia đỏ tươi đồng tử bên trong hung quang dần lộ. Giống dị thú phát ra tiếng gầm gừ của mình, khí lãng khổng lồ từ cái kia miệng to như chậu máu bên trong tuôn ra, giống như gió lốc đồng dạng cuốn lên lượng lớn ruộng lúa mạch. Một chút thực lực nhỏ yếu người, thậm chí cảm giác buồng tim của mình cũng theo đạo này giống giận, đồng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Khó tả tim đập nhanh cảm giác phun lên. Cho dù là Lận Tín Nhiên, cũng là sắc mặt trắng nhợt. Cái này dị thú, bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bất quá, Khương Thượng cùng Khương San hai huynh muội không hề bị lay động. Bọn hắn cũng vào thời khắc này, chân chính cảm nhận được biến hóa của mình. Thật, có cùng loại quái vật này, một trận chiến lực lượng. Đừng giống, đều là nhất giai siêu phàm sinh vật, còn sợ ngươi xuất sinh kia không thành. Khương Thượng trên người cơ bắp bỗng nhiên nâng lên, thậm chí đem nhuyễn giáp đều chống lên, trần trụi bên ngoài trên cánh tay nổi lên màu vàng ánh sáng. bày ra nhảy vọt động tác. Bình một tiếng, dưới chân mặt đất lại bị hắn giẫm ra một cái hố to. Mà cả người càng là giống như đạn pháo đồng dạng, bay vọt cái này khoảng cách mấy chục mét, hai tay ôm quyền, từ trên trời giáng xuống đối với quái vật đầu, cho ra hung hăng một kích. Bành! Một kích này, hết thảy mọi người thậm chí trông thấy thực chất hóa sóng khí đang lan lộn. Mà quái vật to lớn, phát ra gào thét thanh âm, bị hung hăng nện ở mặt đất, sóng khí lan lộn, một cái mười mấy mét đường kính cái hố nghiêm nhiên tại mặt đất xuất hiện. Hết thảy trông thấy một màn này người, đều là toàn thân kích động nói không ra lời. Đây là ra sao lực lượng? Dạng này một màn, thật giống như trông thấy một người một quyền đánh nát một tòa phòng. Tông sư, có thể làm được sao? Không. Cho dù là lại thế nào sùng bái tông sư, tại cái này thô bạo trực quan lực lượng phía dưới, hết thảy mọi người cũng không thể không thừa nhận, lực lượng này đã xa xa vượt qua tông sư. Mà thân là tông sư Lận Tín Nhiên càng là rõ ràng, lực lượng này đã hoàn toàn siêu việt tông sư, thậm chí hoàn toàn siêu việt nhân loại. Có lẽ cũng chỉ có lực lượng như vậy mới có thể cùng loại này đáng sợ dị thú chém giết. Nhưng ngay lúc này, quái vật vậy mà bén nhạy một cái xoay người càng ra, thô to cái đuôi vung ra giống như bạo tạc không bạo âm thanh, đem Khương Thượng hung hăng đánh bay. Giống như lăn lộn như cự thạch, trên mặt đất xẹt qua một đạo thật dài vết tích. Nhìn tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Chương 139, thế giới ngày muốn biến. Dị thú cái đuôi khoảng chừng gần 1 mét đường kính, lấy loại này vung đuôi lực lượng, liền xem như một cỗ xe tăng cũng có thể bị rút bạo. Mà làm cho tất cả mọi người may mắn chính là, Khương Thượng y nguyên đứng lên, mặc dù rõ ràng bị thương, nhưng nhìn đi lên, thương thế không nghiêm trọng lắm. Không nên khinh thường. Khương San biểu lộ nghiêm túc, nàng một tay cầm trường thương, nhanh chóng xoay tròn vài vòng, kéo theo lấy tiếng gió gào thét, cả người bịch một tiếng liền tan biến tại chỗ cũ, đã đi vào dị thú đỉnh đầu. Tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà phát giác tình trạng. Mà tại trường thương bốn phía, có rõ ràng tia sáng vần quanh. Không, đây không phải là tia sáng, mà là gió. Lận Tín Nhiên rõ ràng trông thấy, từng đạo khí lưu hội tụ tại người đạo trưởng kia thương bốn phía, liền giống như vừa rồi dị thú phun ra pháo không khí tình huống đồng dạng. Cái này, không phải là phàm lực lượng. Sau một khắc, chọn chui trường thương, liền giống như đạn pháo đồng dạng, hướng phía quái vật cái cổ ra mãnh liệt đâm đi qua. Kia là quái vật nhược điểm vị trí, nhưng là đồng dạng là lực phòng ngự mạnh nhất vị trí. Keng, giống như kim loại va chạm tiếng nổ đùng đoàng vang vọng toàn bộ chiến trường. Khương San cái này toàn lực một kích, vỡ nát mảng lớn lân giáp, nhưng là còn chưa đủ, không đủ đâm vào đi vào. Khương San nắm chắc trường thương, trên người tia sáng càng ngày càng hứng hực, trung quanh tụ tập khí lưu càng ngày càng cuồng bạo. Đồng nhiên, tất cả mọi người trông thấy dị thú lần nữa vung vẩy cái đuôi. Nguy hiểm. Lận An đã không nhịn được hô to. Mà vừa lúc này, một vệt kim quang lần nữa gào thét. Khương Thượng nhào lên. Hắn rội ra bàn tay lớn ôm thật chặt ở dị thú cái đuôi, khỏe miệng còn có bởi vì vừa rồi công kích mà lưu lại thương thế, nhưng là trong cổ họng phát ra tiếng gầm, cơ bắp lần nữa bành trướng, vậy mà mạnh mẽ lôi kéo lấy dị thú dãy rủa. Hình thể chênh lệch thật lớn, để hắn xem ra giống như chiến thần. Cường đại, quá cường đại. Xa xa vượt qua tông sư, vượt qua trên thế giới này tất cả mọi người cường đại. Nhưng là, mỗi người đồng dạng nhìn rất rõ ràng, cho dù là loại này lực lượng cường đại, tại dị thú trước mặt, ý nguyên cố hết sức. Dị thú ra sức dãy rủa, không ngừng vung vẩy lấy thân thể, toàn bộ mặt đất đều tại dị thú trà đạp phía dưới không ngừng chấn động, oanh minh, cái kia từng tiếng gào thét càng là không ngừng lan lộn. Khương Thượng kiềm chế càng ngày càng cố hết sức, mà Khương San càng là đã hao hết toàn lực. Bành! Lại là một tầng lân giáp vỡ vụn. Trường thương lại là chui vào mấy phần. Dị thú triệt để bắt đầu cuồng bạo, từng đoàn sóng khí bị không ngừng hút vào trong miệng, áp xúc, cuối cùng, vậy mà là hướng dưới thân thể của mình hung hăng phun một cái. Bành! Không khí phát ra kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, đáng sợ sóng xung kích tóe lên mảng lớn bụi bặm, Khương Thượng bị hung hăng quăng bay đi ra ngoài. Dị thú một cái gào thét, đem giữa không trung Khương Thượng cắn một cái vào. Cho dù là Lận Tín Nhiên, lúc này cũng gắt gao siết chặt nắm đấm. Đây là nhân loại cùng dị thú chém giết, đáng chết xuất sinh. Khương San sắc mặt nháy mắt đỏ lên, xoang mũi, miệng, lỗ tai, toàn bộ đều tuôn ra nhẹ nhẹ máu tươi. Nhưng ở loại này mãnh liệt ý chí phía dưới, trong cơ thể nàng ánh sáng trắng đại thịnh. Phúc. Trường thương rốt cục đâm xuyên sau cùng một tầng lân giáp, hung hăng đâm vào dị thú trong cổ. Sóng khí lại bỗng nhiên bộc phát ra. Giống. Dị thú phát ra sau cùng gào thét, to lớn thân thể bỗng nhiên ngã xuống đất. Lận Tín Nhiên cũng chịu không nổi nữa, từ máy bay trực thăng bên trên trực tiếp nhảy xuống, ở trên mặt đất hung hăng lăn lộn vài vòng giảm sóc áp lực, sau đó hướng phía đến cùng dị thú chạy như điên. Khương Thượng còn chưa chết, ngay tại giấy rùa từ đến cùng dị thú trong miệng đi ra, thằng đến Lận Tín Nhiên bắt lấy hắn bàn tay. Đến. Hai người đồng thời dùng sức, rốt cục đem Khương Thượng trò lồi kéo đi ra. Trên người hắn đã là máu me đồng địa, thậm chí có thể trông thấy phần bụng một cái độc lớn. Hộp cấp cứu. Lận Tín Nhiên quay đầu hô to. Không có việc lớn gì. Khương Thượng thở một ngụm, thương thế kia đối với siêu phàm giả đến nói, chết không được, muội muội ta đâu? Ở đây. Khương San từ dị thú trên đầu nhảy xuống, một cái lảo đảo, bổ nhào vào trên mặt đất, dứt khoát cứ như vậy ngồi, nàng đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, trên thân tràn đầy máu tươi. Một kích cuối cùng, thậm chí để rất nhiều nơi mao mạch máu bạo liệt. Bất quá bọn hắn sống sót. Không chỉ như thế, còn giết chết đầu dị thú này. Thành công. Khương San trên mặt xuất hiện mỉm cười. Không sai, thành công. Khương Thượng cũng lộ ra dáng tươi cười. Ba ngày phía trước, hai người bọn họ tại dạng này dị thú trước mặt, không có chút nào lực trở tay. Nhưng là giờ phút này, Bọn hắn vậy mà giết chết một đầu dị thú. Lận Tín Nhiên cũng đồng dạng kích động. Hắn không biết cái này hai huynh muội lực lượng là thế nào đến, nhưng là tại mắt thấy dị thú hung tàn sau, trong lòng của hắn phi thường may mắn. Tối thiểu nhất, thắng lợi sau cùng chính là nhân loại. Các ngươi Lận Tín Nhiên lộ ra dáng tươi cười, tựa hồ là muốn nói cái gì. Có thể tại trong chớp mắt này, tanh hôi hô hấp ở phía sau hắn xuất hiện, lúc đầu đều đã ngã xuống đất dị thú, mở ra miệng to như chậu máu, tựa hồ là muốn đem Lận Tín Nhiên cùng Khương San một ngụm nuốt vào. Cái này một đợt, là dị thú nhiều lần dãy chết. Nguy hiểm. Lận Tín Nhiên thân là tông sư tính cảnh giác tại hướng hắn phát ra lớn nhất cảnh cáo. Trên người mỗi một cái tế bào đều tại gào thét. Sợ hãi tử vong trong nháy mắt này càn quét toàn thân. Cho dù là Khương San, cũng đồng dạng là như thế. Nàng cũng không phải Khương Thượng dạng này loại hình phòng ngự. Động. Hai người gần như đồng thời đối với mình hô to. Mà như vậy miệng to như chậu máu đã che đậy ánh nắng, gần ngay trước mắt một cái mắt. To lớn ánh chớp, tràn ngập toàn bộ thế giới. Kia là từ trên trời giáng xuống lôi điện lớn, hung hăng đánh trúng tại dị thú trên thân, thậm chí liền sau cùng gào thét đều không thể phát ra, chọn con dị thú, trong nháy mắt biến thành than cốc, ầm vang ngã xuống đất, vỡ nát, chỉ còn lại một chỗ đen nhánh. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Một thanh âm từ trên cao bên trong, nương theo lôi âm quần quật mà xuống. Khương San cùng Khương Thượng đều là dãy rủa đứng lên, nhìn lên bầu trời. Mới vừa rồi còn vạn dặm không mây trên bầu trời, giờ phút này đã là mây đen dày đặc, từng đạo sáng tỏ lôi điện tại trong tầng mây lan lộn, tựa hồ là mơ hồ hiện ra một đôi con mắt thật to. Hết thảy mọi người đều có thể cảm nhận được cái kia đạo ánh mắt. Lận Tín Nhiên đồng dạng đờ đẫn ngửa đầu. Một màn này, so mới vừa phát sinh hết thảy càng rung động. Hai ngày thời gian, triệu tập toàn bộ thế giới hết thảy tông sư. Thẩm Dật chỉ để lại cuối cùng này một câu, thậm chí, một câu nói kia không chỉ là xuất hiện ở đây, mà là xuất hiện tại toàn thế giới mỗi một cái tông sư bên hai. Hết thảy có 126 người. Đây chính là tông sư số lượng, cũng là toàn bộ thế giới có được lớn nhất quyền lợi một đám người. Mà tại thời khắc này, mỗi một vị tông sư đều là sắc mặt kỳ biến. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Không có người sẽ cảm thấy đây là ảo giác của mình, thanh âm này là rõ ràng như thế xuất hiện tại bên tai, cũng mang đến không cho hoài nghi uy hiếp. Mà một chút đã sớm biết được một chút sự tình tông sư, càng là rõ ràng. Toàn bộ thế giới này, chỉ sợ muốn biến. Chương 140, kiện thứ nhất màu vàng truyền thuyết. Làm vượt qua nhận biết hiện thực xuất hiện ở trước mắt thời điểm. Có người biết cố chấp không thể tin được, có người sẽ nhanh chóng tiếp nhận hiện thực, còn có người biết lấy đi qua tâm thái đối đãi lấy thế giới hoàn toàn mới. Nhưng vô luận như thế nào, hết thảy tông sư tại thời khắc này đều muốn đứng trước lựa chọn. Đến nỗi Khương Thượng cùng Khương San hai người, không lời nhìn xem trong trời cao mây đen tán đi, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi tại trên người của bọn hắn, nhưng không có mang đến một tơ một hào ấm áp, hai người nội tâm đều tràn ngập lạnh buốt cùng áy náy. Bọn hắn rất rõ ràng, thí luyện thất bại. Thẩm Dật kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, trông thấy bọn hắn thời điểm chiến đấu, liền đã có chút thất vọng. Mặc dù chỉ huấn luyện 3 ngày thời gian, nhưng hai người đều đã hoàn toàn trở thành siêu phàm giả. Siêu phàm hạt giống đã triệt để nảy mầm, trưởng thành. Nhưng là không đủ, loại trình độ này căn bản không đủ. Bọn hắn đã kinh lịch trọng yếu nhất thủy biến, lại như cũ chiến đấu gian nan như vậy, vậy nếu như là đối mặt với che ngập bầu trời thú triều, đối mặt với cái kia từng đầu càng thêm hung tàn tiến hóa loại, thậm chí là thú vương đâu. Bọn hắn lại có bao nhiêu thời gian có thể tiến thêm một bước? Lấy siêu phàm hạt giống đến bồi dưỡng siêu phàm giả, muốn ứng đối nguy cơ là không thể nào. Thẩm Dật ngồi tại pháo đài bay bên trên suy tư. Bồi dưỡng siêu phàm giả thủ đoạn nhất định phải tăng cường, trừ cái đó ra, che chở người bình thường thủ đoạn, hợp nhau phổ thông dị thú thủ đoạn, hợp nhau tiến hóa loại thủ đoạn, thậm chí loại kia cực mạnh thú vương. Tông sư nắm giữ thế giới này đại bộ phận lực lượng. Triệu tập hết thể tông sư là sớm tối việc cần phải làm, mà giờ khắc này, chẳng qua là thời cơ thích hợp nhất. Dù sao, còn sống dị thú đã xuất hiện, mà từ nhân loại tiến giai siêu phàm giả cũng đồng dạng xuất hiện. Nguy cơ cùng kỳ ngộ đồng thời bày ra tới. Loại này triệu tập mới có thể đạt tới lớn nhất hiệu quả. Nhưng muốn cứu vớt tận khả năng nhiều người, chỉ dựa vào loại trình độ này siêu phàm giả còn xa xa không đủ. Cho dù Thẩm Dật có thể bảo vệ một tòa thành, nhưng hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này thủ hộ thành thị. Nhân loại nhất định phải chính mình nắm giữ bảo vệ mình, cùng dựa vào chính mình cùng dị thú chém giết lực lượng. Thẩm Dật cuối cùng đình chỉ suy nghĩ, bởi vì lấy hắn hiện tại trong tay át chủ bài, nghĩ không ra cái gì tốt cách làm. Như vậy phải làm gì? Rút thưởng. Tại gặp được cục diện bế tắc thời điểm, rút thưởng đều là phá cục tốt nhất thủ đoạn. Huống chi hiện tại xuất hiện mới thẻ hồ. Thẩm Dật nhìn xem giải thưởng, suy tư trong chốc lát về sau, lựa chọn phe thần bí. Thế giới này tận thế, cuối cùng cùng phe thần bí có quan hệ, huống hồ, thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật cũng rất bình thường, đừng nói mới thẻ hồ, liền xem như ở thế giới trước rút đến rất nhiều kỹ thuật, trong thời gian ngắn cũng đều không có tác dụng quá lớn. Siêu trọng lực pháo một hòn đảo. Tinh tế cơ giáp, ngồi lên chính là sụp màn. Tạo đi ra sao? Cho đủ thời gian có lẽ có thể rất hiển nhiên, bây giờ căn bản không có này thời gian. Khoa học kỹ thuật thực lực phát triển có khi rất nhanh, nhưng có khi cũng căn bản mau không nổi. Muốn để khoa học kỹ thuật phát huy hiệu quả, tối thiểu nhất, trước tiên cần phải tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Thẩm Dật trực tiếp điểm kích phe thần bí thẻ hồ 10 liên rút. Lâm lượt từng món vật phẩm bay ra. Màu lam vật phẩm, thí kiếm thạch. Ẩn chứa kiếm ý, có thể quan tưởng, lĩnh ngộ, lặp lại sử dụng, thiên tư cường đại người có thể có được. Thẩm Dật đôi mắt hơi sáng, xem ra giống như không sai. hắn thiếu khuyết chính là bồi dưỡng siêu phàm giả thủ đoạn. Cái tiếp theo, màu lam vật phẩm, cổ lao tế đàn, có thể câu thông thiên địa, điều khiển khí tượng, kêu mưa gọi gió. Trước thế giới thế nào không rút đến cái này? Cái tiếp theo, màu lam vật phẩm, cường hóa ngọc, ngọc vốn có linh, có thể cường hóa vũ khí. Cái này, Thẩm Dật có chút mở to hai mắt. Cái này xem ra rất hữu dụng. Siêu phàm giả thiếu khuyết trang bị, thiếu khuyết truyền thừa, đây là chiến đấu sẽ như thế chật vật một nguyên nhân trọng yếu, nhưng điều kiện tiên quyết là cái này cường hóa ngọc giá cả không nên quá quý. Cứ như vậy, lần lượt từng món vật phẩm từ giải thưởng bên trong bay ra ngoài. Chỉ bất quá, trên cơ bản đều là màu lam vật phẩm. Cái này khiến thứ nhất phát liền rút ra màu tím, thậm chí có chút chờ mong màu vàng vật phẩm xuất hiện Thẩm Dật, có chút đau đầu. Một lần 10 liên rút, nhưng chính là 1000 lần tích phân. Cuối cùng vẫn là rút ra một kiện màu tím vật phẩm. Thí luyện tháp. Siêu phàm giả có thể nhập, bên trong có huyễn cảnh, đang đỉnh người vì thiên kiêu. Cái này màu tím vật phẩm, vậy mà là một tòa có 50 tầng cao tháp cao. Để siêu phàm giả tiến vào thí luyện, mỗi lần một tầng, không chỉ độ khó càng lớn, đồng thời sẽ để cho tự thân lấy được rèn luyện. Có thể nói là bồi dưỡng siêu phàm giả, thậm chí là sàng chọn ra thiên tư người pháp bảo. Thẩm Dật vẫn có chút hài lòng. Nếu như phía trước liền có những thứ này, cái kia Khương Thượng cùng Khương San lần này thí luyện, nói không chừng biết càng thêm nhẹ nhõm một chút. Bất quá, đây là không đủ. Cái này nhiều lắm là có thể bồi dưỡng ra một chút cường đại siêu phàm giả. Nhưng là Thẩm Dật hiện tại mong muốn nhất, là có thể cứu vớt nhân lý cách làm. Không sai, chỉ là cứu vớt nhân lý. Đối mặt với thế giới này khốn cảnh, Thẩm Dật liền cứu vớt nhân lý cách làm đều không có, bởi vì hắn biết, thế giới này biến dị là không biết kết thúc, những thứ này dị thú sẽ trở thành toàn bộ thế giới khó mà tiêu trừ một bộ phận. Nhân loại muốn sống sót, chỉ có so dị thú càng cường đại. Thật giống như thời kỳ viễn cổ, nhân loại chỉ có thể tại khắp nơi trên đất hung thú thế giới bên trong dãy rủa, sống sót, phát triển, cho đến trở thành đỉnh cao của chuỗi sinh vật. Tiếp tục rút. Thẩm Dật mắt nhìn điểm của mình. Chỉ có nắm giữ bảo tồn nhân lý cách làm, hắn mới có thể không có chút nào gánh vác truy cầu càng nhiều. Lần thứ 2 10 liên rút. Chứ càng ngày càng nhiều màu lam vật phẩm bên ngoài, hắn lần nữa rút đến 2 kiện màu tím vật phẩm. Một kiện là vũ khí, một thanh tựa hồ là quyền trượng, lại tựa hồ là đại đao vũ khí. Bộ dáng vô cùng đẹp trai, thích hợp với tuyệt đại đa số siêu phàm hệ thống, uy lực to lớn. Đáng tiếc, giá cả đồng dạng cực kỳ đắt đỏ, bình thường siêu phàm giả cũng khó có thể sử dụng. Chỉ có thể Thẩm Dật chính mình dùng, so trước đó pháp gậy muốn mạnh hơn mấy cái đẳng cấp, nhưng cũng chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Hắn hiện tại không thiếu chút thực lực ấy. Một kiện khác, đồng dạng là một kiện pháp khí, nhưng lại để Thẩm Dật đôi mắt hơi sáng. Luyện hóa hồng lô. Giá cả càng thêm đắt đỏ, là một tòa thật to hỏa lò, có thể đem hết thể luyện hóa thành thuần túy bản nguyên chi lực. Dị thú thi thể, có nơi đi. Chỉ tiếc luyện hóa tỷ lệ cùng hiệu suất cũng không tính là quá cao, mà lại giá cả đồng dạng đắt đỏ. Nhưng là, càng là rút thưởng, thủ đoạn cũng càng nhiều, nguyên bản nhìn không thấy hy vọng con đường, cũng giống như một chút xíu sáng lên. Tiếp tục. Lần thứ 3 10 liên. Lần này tựa hồ là vận khí cực kém, toàn bộ đều là màu lam vật phẩm, mặc dù có vừa vận thích hợp với thế giới này truyền thừa, nhưng vẫn không có Thẩm Dật muốn đổ vận. Lần thứ 4. Lần thứ 5. Thẩm Dật vững vàng. Mới thẻ hồ, nhất định có màu vàng. Lần thứ 6. Làm ánh sáng vàng bắn ra một khắc này, Thẩm Dật trong lòng cũng nhịn không được vui mừng. Rốt cục xuất hiện kiện thứ nhất màu vàng truyền thuyết vật phẩm. Mà làm Thẩm Dật trông thấy kiện vật phẩm này danh tự lúc, vui mừng cũng nhịn không được tràn tại mặt ngoài. Động Thiên Phúc Địa. Chương 141, thần linh mở mắt. Cái này kiện thứ nhất màu vàng truyền thuyết vật phẩm giới thiệu văn tắt cũng vô cùng đơn giản. Mở ra một đạo động thiên phúc địa, trong đó linh khí dư giả, có thể cung cấp siêu phàm giả tu hành. Nhân lý giữ vững. Thẩm Dật hung hăng thở ra một hơi. Cái này động thiên phúc địa hoàn toàn là mở ra một cái mới không gian, mặc dù địa phương không lớn, nhưng là dung nạp 400-500 vạn người vẫn là dư xài, dạng này, cho dù là bết bát nhất tình huống, thế giới này nhân lý cũng không biết diệt vong. Thậm chí, tuyệt đại đa số tận thế giới nhân lý tồn tại, chỉ sợ đều có bảo hộ. Thẩm Dật lại là nhìn thoáng qua giá cả, khóe miệng có chút co rúm. Muốn 80 triệu tích phân. Không hổ là màu vàng truyền thuyết vật phẩm. Muốn mở tận khả năng nhiều động thiên phúc địa, trên cơ bản không quá thực tế, tích phân căn bản đảm đường không nổi. Chỉ có thể làm bảo hộ nhân lý cuối cùng thủ đoạn. Không, có lẽ cũng không chỉ là như thế. Thẩm Dật nhìn xem cái này động thiên phúc địa, có chút suy tư. Cùng lúc đó, thời khắc này toàn bộ thế giới, tông sư vòng tròn, đều bởi vì Thẩm Dật đạo này thanh âm, mà nhấc lên to lớn thủy triều. Thế giới này, to to nhỏ nhỏ có hơn 300 quốc gia, nhưng tổng thể kỳ thật chia làm 3 phe cánh. Lấy phương Đông Đại quốc cùng 4 phía một đám tiểu quốc liên hợp lại Đông Liên. Phía Bắc vừa mới 125 cái khác biệt quốc gia, tạo thành Bắc Minh. Còn có phương Tây 87 cái châu tạo thành Hợp Trung Quốc, tên gọi tắt Tây Hợp. 3 phe cánh thể số lượng nhiều thể giống nhau, hình thành cân bằng, trực tiếp sáng lập thế giới này mấy trăm năm thời gian hòa bình. Đương nhiên, cũng chỉ là đại khái hòa bình. Trừ cái này 3 phe cánh bên ngoài, còn có 30% trái phải thổ địa, vẫn luôn là hãm sâu chiến loạn, cũng có hơn 10 vị tông sư tại những thứ này địa khu vì lợi ích mà lẫn nhau xung đột. Nhưng là, vào thời khắc này, vô luận là cái nào địa khu tông sư, lực chú ý toàn bộ đều đặt ở bất thình lình thanh âm bên trên. Một chút không biết chuyện gì xảy ra tông sư, nhao nhao hướng còn lại nhận thức tông sư chứng thực. Bọn hắn nhưng thật ra là có đặc biệt giao lưu đàn. Giờ này khắc này, Cái này tuyệt đại bộ phận thời gian đều giữ yên lặng cấp bậc cao nhất giao lưu đàn, giờ phút này lại vô cùng náo nhiệt. Lạn Cảm Đỏ Nữ Vương, âm thanh này phía sau, đến tột cùng là cái gì? Gần giáo phụ, lại muốn triệu tập toàn thế giới tông sư. Càn Dỡ. Cực quyền giả kết thúc, Càn Dỡ cũng có Càn Dỡ thực lực, cùng trong lúc nhất thời, đem cùng một câu nói truyền lại đến mỗi một cái tông sư bên hai, phần này năng lực đã vượt qua chúng ta nhận biết, căn bản không tưởng tượng ra được ra sao tồn tại mới có thể làm đến. Lạn Cảm Đỏ Nữ Vương, thật sự là hiếm thấy, cực quyền giả người cũng có mặc cảm thời điểm. Cực quyền giả khôi phục, thế gian này hết thảy quyền lợi đều đem quy về cường giả, đây là chân lý vĩnh hằng không đổi, chúng ta chỉ là đang giảng giải sự thật. Toàn cầu nhà giàu nhất, không sai, nhưng các ngươi luôn luôn đều cho rằng mình mới là mạnh nhất, cho nên cũng là quyền lợi lớn nhất, dùng phương Đông để hình dung là cái gì ấy nhỉ? Thượng đế mạnh nhất, thứ hai là ta. Lận ra Lận Tín Nhiên, kia là Thiên Lão đại, ta lão nhị. Lận ra Lận Tín Nhiên, chuyện này, liền từ ta để giải thích đi, ta xảy ra chuyện gì? Lận Tín Nhiên trực tiếp lên truyền một cái video. Tự nhiên trước đi qua Đông Liên nội bộ quyết định. Thế là, trận này siêu phàm giả cùng dị thú chiến đấu video, bị đặt ở cái này giữ bí mật đẳng cấp có thể là thế giới cao nhất trong đám đó. Trong lúc nhất thời, vô luận là nổi lên, còn là dòm màn hình, hết thảy tông sư, đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Hoặc là nói, rung động. Phần này video, là từ máy bay trực thăng vũ trang từ trên cao quay chụp, hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Ban đầu, cái này đáng sợ quái vật cùng vũ khí hiện đại giao phong, cũng làm người ta không gì sánh được rung động, thậm chí sợ hãi tại loại quái vật đáng sợ này, mà về sau Khương Thượng cùng Khương San hai huynh muội ra sân, càng làm cho một số người gắt gao mở to hai mắt. Đây quả thật là hiện thực sao? Loại lực lượng này, loại này chiến đấu, hoàn toàn vượt qua hiện thực, vượt qua mỗi người nhận biết. Thật giống như truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong hết thảy phát sinh ở trong hiện thực đồng dạng. Thẳng đến sau cùng tia chớp, còn có cái kia lăn lộn mây đen, cùng từ trên trời giáng xuống thanh âm, cùng bọn hắn nghe thấy thanh âm đồng dạng, tràn ngập lực uy hiếp. Nếu như không phải là tất cả mọi người thiết thực nghe thấy âm thanh kia, bọn hắn khẳng định căn bản sẽ không tin tưởng cái video này. Bọn hắn đã là toàn bộ thế giới người mạnh nhất, thậm chí có thể nói đạt tới nhân loại từ xưa đến nay đỉnh phong, cho nên càng có thể biết rõ, cái này chính là đỉnh phong, là sinh mệnh cực hạn. Khác biệt tông sư, có lẽ bởi vì khác biệt thể chất, khác biệt kỹ xảo, mà có trên thực lực chênh lệch, nhưng loại này chênh lệch xa xa không có đạt tới khác biệt cấp độ tình trạng. Mà trong video hình ảnh lại hướng bọn hắn biểu hiện ra xa so với tông sư lực lượng cường đại. Thậm chí sau cùng kia chớp, cái kia thật là chủ nhân của thanh âm kia, dựa vào mình lực lượng làm được sao? Nếu như là, vậy liền đã không phải là người, mà là thần linh. Thậm chí bởi vì lực lượng này quá mức rung động, bị nháy mắt hóa thành than cốc dị thú, ngược lại không có bao nhiêu người chú ý. Lạn Cảm Đỏ Nữ Vương, Lận Ra Lận Tín Nhiên, nếu như đây hết thảy đều là thật, cái kia trong video hai cái võ đạo sư ở đâu? Lạn Cảm Đỏ Nữ Vương thu hút rất nhiều người lực chú ý. Không sai, muốn chứng thực đây hết thảy, trực tiếp nhất chứng cứ chính là trong video xuất hiện hai vị kia võ đạo sư. Bọn hắn nắm giữ lực lượng, liền đã xa xa vượt qua tông sư phạm chủ, thậm chí là vượt qua nhân loại phạm chủ. Lận Ra Lận Tín Nhiên, bọn hắn ngay tại trước mặt của ta, ta có thể cung cấp càng nhiều chứng cứ, thậm chí nhiều hơn tin tức, mà ta hiện tại liền có thể nói cho các ngươi biết, chuyện này, chúng ta không có quyền lựa chọn. Phục tùng chính là lựa chọn tốt nhất, bởi vì tại loại này siêu việt lịch sử, siêu việt hiện thực lực lượng phía dưới, tông sư, thậm chí toàn bộ thế giới, đều yếu ớt không chịu nổi. Lúc này Lận Tín Nhiên, cũng không biết chính mình là mang ra sao tâm tình, đánh ra cái này một đoạn lớn lời nói đến. So sánh trên thế giới cái khác tông sư, một mực ở vào sự kiện trung tâm hắn, biết được càng nhiều tin tức hơn. Đến từ dị thế giới hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội, siêu phàm giả, đáng sợ dị thú, cùng cái này dị thú mang tới tận thế, nhân lý diệt tuyệt, những thứ này đều là từ Khương Thượng cùng Khương San nơi này lấy được tin tức. Nhưng cái này một chút mang tới là thế giới quan triệt để sụp đổ. Hết lần này tới lần khác Lận Tín Nhiên rất rõ ràng. Toàn bộ thế giới, bao quát bọn hắn ở bên trong tất cả mọi người, trừ đối mặt với thực tế như vậy bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Hắn cái này một phần phức tạp, thậm chí là mang theo từng tia tuyệt vọng tình cảm, cũng thông qua cái này một đoạn lớn lời nói truyền lại cho cái khác tông sư. Một số người rất quen thuộc Lận Tín Nhiên. Đây là một vị tính cách truyền thống phương Đông tông sư, tuân thủ nghiêm ngặt truyền thừa cổ xưa cùng trí tuệ, nội liễm mà tràn ngập kiêu ngạo. Nhưng là, có thể làm cho dạng này tông sư nói ra chúng ta không có quyền lựa chọn như vậy lời nói. Có thể nghĩ, lần này sự kiện đến tột cùng là đến loại trình độ gì? Một chút tông sư thậm chí ý thức được, có lẽ từ giờ khắc này, bọn hắn tông sư, thậm chí cả toàn nhân loại cũng sẽ không tiếp tục là trên thế giới tồn tại cường đại nhất. Tại trên đầu của bọn hắn, thần linh mở mắt quan sát mặt đất. Chương 142, kính sợ lực lượng chân chính. Tại Lận Tín Nhiên quay chụp một chút Khương Thượng Khương San hai huynh muội biểu thị lực lượng video về sau, rất nhiều tông sư đều đã không nói thêm gì nữa, nhưng là bọn hắn kỳ thật đã làm ra lựa chọn, bởi vì không có lựa chọn nào khác. Những tông sư này toàn bộ đều là tại đặc biệt quốc gia đảm nhiệm lấy đặc biệt vị trí, căn bản là không có cách rời khỏi, càng là vô pháp tranh né. Thì như nói Lạn Cảm Đỏ Nữ Vương, nàng không thể lại rời khỏi con dân của nàng mà đi. Như vậy đừng nói là âm thanh kia chủ nhân giống như thần linh tồn tại, vẹn vẹn trong video Khương Thượng cùng Khương San hai người là đủ xông vào quốc gia của nàng, đánh đâu thắng đó. Thế giới lực lượng cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Làn Cảm Đỏ nữ vương thậm chí âm thầm hạ lệnh, toàn bộ vương quốc đều muốn tiến vào đặc thù trạng thái khẩn cấp, dự phòng khả năng xuất hiện nguy cơ. Có lẽ dị thú, có lẽ là cái khác. Cho dù nàng biết cái này không có quá lớn dùng, mà chính nàng thì tại ngày thứ 2 thời điểm, liền lặng yên không một tiếng động đạp lên một chiếc quân hạm, tại mấy chiếc quân hạm cùng tàu ngầm hộ tống phía dưới, tiến về vùng biển quốc tế. Kia là các bậc tông sư ước định địa phương. Cũng chỉ có nơi này, một chút tông sư mới dám tới, dù sao, không ít tông sư tầm đó kỳ thật có thủ, có đại thủ, nếu là có cơ hội, tuyệt đối sẽ không keo kiệt mai phục, mà ở đây, hết thảy tông sư đều có thể mang theo hộ vệ tới. Đợi đến Làn Cảm Đỏ nữ vương đến thời điểm, cái này một chiếc xa hoa tàu thủy bắt đầu, đã tụ tập không ít tông sư. Thô sơ giản lược nhìn một chút, thậm chí có một ít rất nhiều năm đều không có xuất hiện. Nữ vương bệ hạ đến. Một cái mang theo chút khinh bạc thanh âm truyền đến, kia là một cái da vàng, mái tóc màu đen nam tử, tướng mạo anh tuấn, thần sắc ngạo lớn, lại mang theo thành thục nam tử mị lực. Ngô Vĩnh, ngươi cũng dám đến? Làn Cảm Đỏ nữ vương có chút ngoài ý muốn. Vì sao không dám tới? Được xưng Ngô Vĩnh nam tử chen chen đuôi lông mày, ta còn sợ ta cái kia đại cứu ca xử lý ta hay sao? Hừ. Bên cạnh truyền đến một đạo trung điệp tiếng hừ lạnh, lại là Lận Tín Nhiên, hắn đen đến mặt, bao hàm sát ý nhìn xem Ngô Vĩnh, chuyện hôm nay phun ra trọng đại, ngươi ta mối thù, trước để ở một bên. Vậy liền đa tạ đại cứu ca tha thứ lượng lớn. Ngô Vĩnh giơ tay lên một cái, vẫn là cười đùa tí tưởng, đúng, con gái của ta cầm kiếm đạo quán quân, các ngươi cũng không cho điểm ban thưởng, quá keo kiệt, ta chỗ này có một khoảng ngàn năm lão sâm, ngươi cầm đi cho con gái của ta, cũng đừng nuốt riêng. Chính ngươi giữ đi, Lận gia không thiếu cửu nhân đồ vật. Lận Tín Nhiên bỗng nhiên xoay người, không còn có phản ứng hắn. Làn Cảm Đỏ nữ vương vốn là xem kịch, nhưng lúc này cũng có chút không nhanh. Bởi vì Ngô Vĩnh nữ nhi quán quân, là đánh bại con gái nàng mới đến. Bất quá nhìn xem Ngô Vĩnh này tấm dương dương đắc ý bộ dáng, cũng lười lên tiếng. Mà cùng loại dạng này không khí, ở này chiếc trên thuyền cũng không chỉ có chỗ này. Không ít tông sư tầm đó đều có các loại thù hận. Cho nên, có thể đem nhiều như vậy tông sư tụ tập cùng một chỗ, quả thực chính là thế kỷ này đến nay lần thứ nhất. Dù vậy, có ít người cũng đã không thể chịu đựng được. Wilson, ngươi cũng dám đến? Xuống địa ngục đi cho con của ta chôn cùng. Một người cao gần 2m2, cơ bắp nâng lên người da đen nam tử, đối với một vị khác đồng dạng không gì sánh được cao lớn khỏe mạnh nam tử tóc vàng trực tiếp xuất thủ. Mà nam tử tóc vàng nhấc chân đường đối, quyền phong như sấm, vung chân như roi. Trung quanh không ít người đều đang nhìn náo nhiệt, tông sư cùng tông sư ở giữa quyết đấu cũng không thấy nhiều, lại càng không cần phải nói, hai người này có sinh tử đại thủ. Nhưng là, ngay trong nháy mắt này, vô luận là quả đấm to lớn, còn là hung mãnh roi chân, đều đống nhiên bị một người lấy tay trái tim tùy tiện ngăn trở. Kia là Khương San. Nàng gái kia vóc người cao gầy kẹp ở hai cái cự hán chính giữa, y nguyên lộ ra không gì sánh được nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng chính là cái này nhỏ nhắn xinh xắn bàn tay, lại mạnh mẽ ngăn trở hai vị tông sư công kích, thậm chí không có dao động nửa phần. Bốn phía không ít tông sư đều là đồng tử đột nhiên co vào. Thật nhanh, thật mạnh. Tại nhiều như vậy tông sư vây quanh phía dưới, tất cả mọi người nhưng căn bản không có bị thấy rõ ràng, Khương San là thế nào đi vào trong hai người ở giữa. Mà Khương San mặt lạnh lấy, thật giống như trước mặt nàng đám người căn bản không phải tông sư đồng dạng. Nơi này không phải là chỗ đánh nhau. Khương San chỉ là vung vẩy một cái hai tay, vô luận là người da đen tông sư còn là tóc vàng tông sư, đều là run lên bần bật. Tựa như là điện giật đồng dạng, thu hồi công kích của mình. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Liên vừa rồi cái kia một cái trước mắt, bọn hắn nửa người đã cơ hồ muốn mất đi trí giác, hoàn toàn tê liệt. Đây chính là siêu phàm giả lực lượng. Vô luận tại trong video trông thấy bao nhiêu, đều không có tận mắt nhìn thấy, thậm chí là tự mình thể nghiệm, đến rung động. Chư vị, đều là Khương San tiền bối. Khương San nhìn xem bốn phía những thứ này nguyên bản cao cao tại thượng tông sư, không đi không lên tiếng nói, có lẽ ở trong mắt chư vị, Khương San chỉ là cái người may mắn, nhưng là, Khương San mắt thấy qua chân chính lực lượng cường đại, mà như vậy phần lực lượng đem chư vị triệu tập đến tận đây, Khương San cho rằng, thân là người nhỏ yếu chúng ta, đều cần phải đối với lực lượng này bảo trì vốn có kính sợ. Nếu như tại trước đó, Khương San ở đây, căn bản là mỗi có nói tư cách. Nhưng là hiện tại, trong mắt của nàng, những tông sư này cũng đã không tại có đi qua lực uy hiếp. Không phải là cuồng vọng, mà giống như nàng nói như vậy, chẳng qua là chứng kiến qua lực lượng chân chính, cũng càng thêm kính sợ lấy lực lượng chân chính. Ở đây tông sư đều có chút im lặng. Một cái mang theo màu đen mũ trùm, dùng mặt nạ che khuất khuôn mặt nam tử nói ra, nàng nói không sai, tại loại này giống như thần linh lực lượng phía dưới, chúng ta đều là người nhỏ yếu, cho nên vi phạm quy tắc phía trước tốt nhất nghĩ rõ ràng, chúng ta phải chẳng còn có vi phạm quy tắc tư cách, lại có hay không có thể tiếp nhận vi phạm quy tắc đại giới. Vị nam tử này chính là vô cùng quyền người. Không chỉ hắn, bốn phía đồng dạng có 7-8 vị đồng dạng trang trí người, toàn bộ đều đến từ vô cùng quyền. Một cái những năm này bỗng nhiên hưng khởi tổ chức, nắm giữ thần bí lực lượng cường đại. Hừ, các ngươi ngược lại là trở nên rất nhanh. Ngông cuồng nhất người chẳng lẽ không phải các ngươi? Tóc vàng tông sư hừ lạnh một tiếng, lộ ra mỉa mai biểu lộ, đang muốn nói thêm nữa thứ gì thời điểm. Tiếng sấm đông nhiên oanh minh, đều đã xuất hiện tại trong cổ họng, bị mạnh mẽ nuốt xuống. Hắn ngửa đầu, lộ ra một chút hoảng sợ. Người còn lại cũng đều là không sai biệt lắm biểu lộ. Không người nào dám nói thêm gì nữa, bởi vì tiếng sấm cơ hồ trở thành một loại nào đó tiêu chí, đại biểu cho cái thanh âm kia, cái kia đạo ánh mắt vị kia thậm chí chưa từng thấy qua thần linh. Mà vô luận bọn hắn đến cỡ nào tự ngạo, tại đây tuyệt đối lực lượng phía dưới, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ có thể tuân theo bản tâm, nếu quả thật có bất kính thậm chí cả kháng cự dũng khí, cũng căn bản sẽ không tới nơi này. Lúc này, càng ngày càng nhiều tông sư, bởi vì cái này tiếng sấm mà đi đến sàn tàu bên trên, ngửa đầu, nhìn xem vạn dặm không mây trên cao. Không gì sánh được yên tĩnh. Mỗi người đều có thể nghe thấy chính mình khẩn trương bất an nhịp tim. Chương 143, nhỏ yếu là hết thệ căn nguyên. Hiện thực đã bày ở trước mắt, mà bây giờ, chính là chân chính mắt thấy cái này hiện thực thời khắc. Hết thảy mọi người, vô luận là nữ vương, còn là giáo phụ, còn là thế lực thần bí thủ lĩnh, đều là không sai biệt lắm tâm tình. Bọn hắn không có chờ đợi quá lâu. Một đạo sáng tỏ lôi điện, quanh một cái rơi vào mỗi người trước mặt. Kia là một vị bị lôi điện vờn quanh thân ảnh, vô luận trước giờ làm bao nhiêu chuẩn bị, làm đạo thân ảnh này xuất hiện thời khắc, y nguyên nhận mãnh liệt trùng kích. Lôi điện vẫn luôn là một loại đại biểu cho tôn quý cùng quyền lợi lực lượng. Thì như Odin, thì như Zeus. Mà tại lúc này, hết thảy tông sư đều rõ ràng cảm nhận được, tại thân ảnh này trước mặt, thân là tông sư bọn hắn, cùng toàn thế giới hết thảy người bình thường, đều có một dạng danh xưng. Phàm nhân. Run rẩy, kích động, sợ hãi, đủ loại cảm xúc vây quanh tất cả mọi người. Đây là thần linh cùng mạnh nhất phàm nhân gặp mặt. Dạng này một màn chắc chắn ấn khắc tại toàn bộ văn minh trong lịch sử, cùng dòng truyền thiên cổ. Thẩm Dật cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt từ mỗi người trên thân đảo qua. Tổng cộng chỉ 108 vị tông sư, vẫn có một ít người không dám tới, nhưng đây cũng là nằm trong dự liệu, không cần để ý. Thẩm Dật chậm rãi hạ xuống, trên người lôi điện một chút xíu thu liễm, nhưng màu tím nhạt tôn quý tia sáng như cũ tại trên người hắn cùng trong đôi mắt vần quanh, vô hình khí chàng y nguyên trấn áp toàn trường. Ta mang đến cảnh cáo. Thẩm Dật chậm rãi nói, thanh âm xuất hiện tại mỗi người bên tai, cũng không to, lại vang vọng náo hải, này phương thế giới nhân lý, sắp triệt để diệt tuyệt. Tại thoại âm rơi xuống ngáy mắt, mỗi người trong đầu đều phảng phất trông thấy một màn kia. Vô số đáng sợ dị thú ở trên mặt đất lao vụt, tại trong thành thị tứ ngược, nhân loại vũ khí không có mảy may tác dụng, chỉ có thể biến thành dị thú đồ ăn, nồng đậm máu tươi thậm chí nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, càng là tỏa ra trên bầu trời một mảnh đỏ tươi. Đây là làm người tất cả nhân loại tuyệt vọng cảnh tượng. Đây là nhân gian luyện ngục. Đây là toàn bộ văn minh tiêu diệt. Một chút tông sư đã toàn thân run rẩy, tại dạng này dưới tấm hình, không có nhân loại có thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn lấy làm tự hào lực lượng là như thế buồn cười, băng lãnh tuyệt vọng đồng dạng bao phủ bọn hắn, bao phủ cả nhân loại văn minh. Tại sao? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Làn cảm đỏ nữ vương ngửa đầu, bờ môi đã mất đi màu máu. Nàng trông thấy con dân của nàng nhóm tại kêu rên, trông thấy của nàng vương quốc biến thành phế tích, vô số người hô hào tên của nàng, mà nàng lại đồng dạng gặp phải tuyệt vọng, chỉ có thể cùng hết thảy mọi người đồng dạng tại kêu rên bên trong chết đi. Những thứ này đáng sợ dị thú, đến tột cùng là từ đâu tới? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Tất cả mọi người muốn biết đáp án. Niết bàn. Thẩm Dật trong miệng phun ra hai chữ này. Làn cảm đỏ nữ vương hai mắt mở mịt. Một loại tại chư thiên vạn giới bên trong cũng không thường gặp hiện tượng tự nhiên, hoặc kịch liệt, hoặc nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng biết dẫn đến thế giới trật tự tái tạo, tân sinh chúa tể đem thống trị niết bàn sau thế giới. Rất không may, các ngươi thế giới này niết bàn kịch liệt, tại rất nhiều thế giới bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, mà bị thế giới chọn chúng tương lai chúa tể cũng không phải là nhân loại. Thẩm Dật chậm rãi nói, thế giới này tận thế, đồng dạng có thể dùng hai chữ đến khái quát. Bất hạnh. Phe thần bí tồn tại, đồng dạng có một bộ thuộc về mình diễn hóa, có lúc sẽ phá hư thế giới an ổn, niết bàn chính là một loại trong đó. Cụ thể biểu hiện là một ít có khác với cả viên tinh cầu vốn có phe thần bí lực lượng hiện hiện, cũng từng bước càn quét, thậm chí bao trùm toàn cầu. Quá trình này là không thể nghịch. Ít nhất, Thẩm Dật làm không được nghịch chuyển. Mà thế giới này, bị cái này hoàn toàn mới lực lượng chọn chúng, chính là trừ nhân loại bên ngoài hết thể sinh vật. Lấy ý chí bên trong giã tính làm dẫn, đem lực lượng này hội tụ ở tự thân, tại cực đoan thời điểm đột phá siêu phàm cực hạn, cũng lấy giã tính vì gánh chịu lấy lực lượng này ý chí, mà không cần cân nhắc ý chí sức thừa nhận. Bởi vậy, nhân loại bị thế giới vứt bỏ nguyên nhân, ngược lại chính là không cam lòng khuất phục tại giã tính trí tuệ. Đây không thể nghi ngờ là bi ai. Trí tuệ là nhân loại lấy làm tự hào lực lượng, thậm chí là sáng lập cả nhân loại văn minh chi vĩ đại, chi vinh quang căn bản. Mà cái này một phần bi ai, cũng tại những tông sư này nhóm nội tâm hiện lên. Đây là lý do gì? Thế giới lựa chọn chúa tể chính là những dị thú kia sao? Có chút tông sư không cam lòng siết chặt nắm đấm. Đây là tự nhiên diễn biến kết quả, không bởi vì bất luận kẻ nào ý chí mà thay đổi. Thẩm Dật dừng lại một chút, nói tiếp, nhưng liền kết quả mà nói, đúng vậy. Những dị thú kia chính là thế giới lựa chọn kết quả, mà nhân loại tại trận này niết bàn bên trong trở thành bị đào thải giống loài. Thẩm Dật lời nói lần nữa để một số người hô hấp trì trệ. Thế giới niết bàn lại là nhân loại diệt tuyệt, cho nên chúng ta chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy. Lần Tín Nhiên nhịn không được mở miệng, hắn nhìn chăm chú lên vị này đến từ dị thế giới mạnh đại chúa tể, tựa hồ là muốn từ hắn nơi này trông thấy hy vọng. Trên thực tế đã trông thấy, nhưng là hắn nghĩ ra được xác nhận. Ta gánh vác thủ hộ nhân lý sứ mệnh, đi qua cái này đến cái khác tận thế. Nhân loại kinh lịch diệt tuyệt nguyên nhân có đủ loại, nhưng quy kết đến cùng chỉ có một cái. Thẩm Dật lóng lánh tia sáng tầm mắt từ mỗi một vị tông sư trên mặt đảo qua, cuối cùng phun ra hai chữ nhỏ yếu. Nhỏ yếu là nhân loại bị diệt tuyệt hết thể căn nguyên. Nho nhỏ virus có thể diệt tuyệt nhân loại, địa tâm sinh động có thể diệt tuyệt nhân loại, thậm chí liền thế giới niết bàn đều có thể diệt tuyệt nhân loại. Nhìn như bất hạnh, kỳ thực nhỏ yếu. Thẩm Dật tiếp tục nói, ngữ khí của hắn y nguyên bình tĩnh, hờ hững, tận thế xuất hiện không có lý do, không có nhân quả, vẹn vẹn chính là bất hạnh. Nhưng khi phần này bất hạnh vượt qua nhân loại lực lượng, liền sẽ mang đến triệt để hủy diệt, cho nên, nhỏ yếu, chính là các ngươi duy nhất sai lầm. Một số người đã siết chặt nắm đấm. Đây là lại rõ ràng bất quá đạo lý. Bọn hắn đều là tông sư, là nắm giữ trên thế giới lực lượng mạnh nhất người. Cho nên bọn hắn không gì sánh được rõ ràng, nhỏ yếu tức là nguyên tội, vì tự thân hết thảy bất hạnh căn nguyên, phóng tới cả nhân loại văn minh, cũng giống như thế. Muốn thế nào mới có thể cường đại? Có tông sư nhịn không được hỏi, tầm mắt lửa nóng nhìn xem Thẩm Dật, ta chính là vì lực lượng cường đại. Một đạo lại một đạo cực nóng ánh mắt quan tới. Mọi người đã gặp lực lượng. Tại Khương Thượng cùng Khương San trên thân, cũng tương tự tại trước mặt vị này thần linh trên thân. Vô luận là bởi vì tự thân truy cầu, hay là bởi vì sắp đến chiến tranh, bọn hắn trước nay chưa từng có khát vọng lực lượng. Sứ mệnh của ta chỉ vì thủ hộ nhân lý, bảo hộ nhân loại tồn tại, cho nên ta sẽ đánh tạo nhân loại thành lũy cuối cùng. Thẩm Dật trên thân đông nhiên lại một lần nữa hiện ra nhẹ nhẹ lôi điện, đáng sợ lực uy hiếp, tiến một bước ngưng thực. Chương 144, nhân loại sau cùng gia viên, chế tạo nhân loại thành lũy cuối cùng. Tất cả mọi người nhìn xem Thẩm Dật, không biết vị này tồn tại cương đại muốn làm gì, nhưng là bọn hắn rất mau nhìn thấy Thẩm Dật trên người lôi điện tia sáng càng ngày càng lóa mắt, từng đạo hoanh minh thanh âm kinh hãi bọn hắn không ngừng lui lại. Mà trong trời cao, mây đen bắt đầu hội tụ, to lớn lôi điện tại mây đen bên trong không ngừng lan lộn, cùng Thẩm Dật trên người lôi điện qua lại lấp lóe. Mà càng làm cho tất cả mọi người không gì sánh được kinh hãi là, tại trong tầng mây, thình lình có một cái cực lớn thân ảnh hiện lên. Lấy mây đen vì thân thể, lấy lôi điện vì hai mắt, tràn ngập vô tận uy năng, mà cái này to lớn thân ảnh làm ra giống như Thẩm Dật động tác, lấy hai tay ở trước ngực, bày ra một hình tam giác thủ thế. Đây là thiên địa pháp tướng, còn là nói đó mới là nguyên thần chân thân. Hết thảy mọi người trong đầu đều hiện lên ra đủ loại suy đoán, nhưng cuối cùng đều biến thành vô hạn rung động. Dạng này một màn thực tế là quá mức hùng vĩ, đây là người ý chí áp đảo trên trời đất. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thần trong khống chế, một ý niệm, long trời lở đất. Lôi điện càng ngày càng lóa mắt. Muốn để động thiên phúc địa như Thẩm Dật suy nghĩ đồng dạng, đặt kẽ hở không gian, độc lập với ba chiều bên ngoài, nhất định phải trước xé mở không gian, sáng tạo một cái không gian bên ngoài tọa độ. Cũng may, đây đối với bây giờ Thẩm Dật mà nói, cũng không tính khó. Hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất. Tâm niệm vừa động, Thẩm Dật trong cơ thể mênh mông lực lượng chia làm hai bộ phận. Một bộ phận hội tụ trong tay, đều chuyển hóa thành tử sắc lôi điện, một bộ khác xông thẳng lên trời, tại đó to lớn thân ảnh trong tay, không ngừng áp xúc ngưng thực. Cuối cùng, vang một tiếng vang, thiên địa đột nhiên sáng, vạn vật thông thấu. Tầm mắt mọi người, chỉ còn lại ánh sáng chói mắt. Một đạo từ dưới đến bên trên, một đạo từ trên xuống dưới, hung hăng đụng vào một điểm, trong chốc lát, trung tâm nhất địa phương vậy mà hóa thành đen kịt một màu. Thế giới bị xé nứt. Mọi người ở đây, chỉ cảm thấy cùng nhau bị xé nứt còn có ý chí của mình. Bọn hắn thậm chí bất lực lại rung động, mà chỉ là ngước nhìn. Thật lâu ngốc trệ. Ngay tại lúc này, Thẩm Dật trực tiếp đem động thiên phúc địa đặt cái này kỳ điểm bên trong. Màu đen trong nháy mắt bị ánh sáng vàng tràn ngập, ánh sáng vàng này càng lúc càng lớn, tại lôi điện giao thoa bên trong, vậy mà hiện ra một mảnh phảng phất giống như hư vô cảnh tượng, kia là nguy nga dãy núi, là thanh tịnh nước hồ, là cửu thiên ngân hà. Không, không phải là hư vô. Lôi điện chậm rãi tiêu tán, to lớn sóng biển cuốn lên toàn bộ chiếc du thuyền, hết thảy mọi người, vậy mà hướng phía cái này cái kia phiến gợn sóng phóng đi, thoáng qua liền mất, hết thảy bình tĩnh lại, chỉ còn lại bốn phía rất nhiều biểu lộ đờ đẫn hộ vệ. Mà đối với các bậc tông sư, cái này tại trong chốc lát, cảm giác đi vào một thế giới khác. Trước mắt là một tòa nguy nga ngọn núi, thanh tùng trải rộng, sông thẳng lên trời. Càng có một đạo to lớn thác nước từ đỉnh mây rơi thẳng xuống. Mà ở ngọn núi này phía dưới, có một vịnh to lớn nước hồ, cùng 7-8 tòa rải rác ngọn núi phân bố ở trên mặt hồ, nước hồ không gì sánh được thanh tịnh, mây mù lờ lờ, trong không khí giống như ẩn chứa khó mà nói nên lời sức sống. Một chút tông sư chỉ là hút mạnh một hơi, vậy mà cảm thấy toàn thân thư sướng. Thậm chí, cơ bắp cùng xương cốt phát ra lốp bốp trên thân. Phản phất mỗi cái tế bào đều đang phát ra vui vẻ thanh âm. Nhân gian tiên cảnh, đây là nhân gian tiên cảnh. Lận Tín Nhiên đã không nhịn được tự lẩm bẩm, vẻ mặt hốt hoảng, giống như trong ngộng. Rất nhiều truyền thuyết từ trong óc hiện lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành cái này bốn chữ: nhân gian tiên cảnh. Có thể dạng này nhân gian tiên cảnh, vậy mà là ngay tại trước mắt của tất cả mọi người, lấy một cái kỳ điểm, bị mạnh mẽ sáng tạo ra đến. Đây là ra sao thủ đoạn? Cho dù trong thần thoại đầy trời tiên thần lại xuất hiện, lại có mấy người như thế? Càng nhiều người, đã là hốt hoảng, rốt cuộc nói không ra lời. Nơi đây, thành ta mở đầu tiên, ta đem nó mệnh danh là Cậu Quang. Thẩm Dật thanh âm xuất hiện tại mỗi người bên hai. Cậu Quang, tại Thẩm Dật đi qua thế giới, vốn chính là trong thần thoại nhân gian tiên cảnh, thang trời thẳng tới Nam Thiên Môn, bất quá thế giới này tựa hồ không có cùng loại truyền thuyết thần thoại. Mà thanh âm này, để một số người hung hăng đánh cái giật mình. Đồng nhiên xoay người, lại nhìn về phía Thẩm Dật thời điểm, đã là mang theo khó mà nói nên lời cảm xúc, một số người thậm chí sinh lòng quỳ bái chi tâm. Trong mắt bọn hắn, trước mắt vị này tồn tại, nghiêm nhiên chính là nhân gian chi thần. Cậu Quang độc lập với thế giới bên ngoài, tự thành tuần hoàn, vô luận ngoại giới nghiêng trời lệch đất, thương hải tăng điển, cũng vô pháp giao động nơi đây nửa phần. Thẩm Dật chậm rãi nói, nếu như các ngươi chiến tranh thất bại, như vậy nơi này liền đem là nhân loại sau cùng gia viên, cũng là thành lũy cuối cùng, ta sẽ lựa chọn 2 triệu người, gánh chịu lấy văn minh hỏa chủng, đặt nơi đây. 2 triệu người, Cái số này, rốt cục đem một số người từ một màn trước mắt bên trong kéo lại. Chỉ có 2 triệu người. Loại kia rung động chi tâm giống như thủy triều rút đi, thay vào đó, là hàn ý lạnh lẽo. 2 triệu người có bao nhiêu? Một tòa bình thường thành thị, liền có nhiều như vậy người. Mà toàn thế giới, lại có bao nhiêu người? Thật, chỉ có thể sống sót 2 triệu người sao? Lận Tín Nhiên toàn thân run rẩy hỏi. Tiên cảnh tuy tốt, nhưng nghĩ đến cái này tiên cảnh bên ngoài, là thây ngang khắp đồng, vạn dặm huyết địa. Phản phất cũng càng đột xuất vô tận bi thương. 2 triệu người, là ta gánh vác sứ mệnh, cũng là ta cho các ngươi phương thế giới này nhân loại văn minh, sau cùng bảo hộ. Thẩm Dật nhìn xem bọn hắn, đột nhiên tăng thêm chút ngữ khí, từng chữ nói ra nói, nhưng là, ta đồng thời sẽ dành cho các ngươi hy vọng. Hy vọng. Chỉ là 2 chữ này, tựa như là một đám lửa, tại một số người trong lòng dấy lên. Nhất là một chút gánh vác trách nhiệm người. Như Lận Tín Nhiên, như Lạn Cảm Đỏ nữ vương. Những tông sư này, có trách nhiệm của mình cảm giác, vô pháp vứt bỏ, càng không cách nào tiếp nhận đây hết thể hủy diệt. Nhỏ yếu như các ngươi, ở thế giới bên trong liền giống như giọt nước trong biển cả, không gì sánh được nhỏ bé, các ngươi có thể nhìn thấy, chỉ có tuyệt vọng, nhưng mà, nhân loại văn minh, tuyệt không phải chỉ là như thế. Thẩm Dật chậm rãi nói, hắn có chút ngẩng đầu lên, các ngươi có lẽ cho rằng ta là thần linh, nhưng ta đồng dạng là nhân loại, so với các ngươi tại lực lượng con đường bên trên, đi đầu một bước nhân loại. Đây chính là nhân loại tiềm lực, nhân loại vinh quang. Cũng là chúng ta thủ hộ nhân lý tồn tại ý nghĩa vị trí. Hiện tại nhân loại yếu đối văn minh, không biết một mực nhỏ yếu. Chỉ cần có thể sống sót. Nhân loại văn minh, đem bắn ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Vô luận là kỹ thuật, hoặc là cá thể. Đây là có thể làm cho nhân loại vì chính mình sinh mà vì người mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào địa phương. Mà một số người thân thể, vẫn là tại run nhẹ nhẹ. Chỉ bất quá, khác biệt phía trước kinh hãi cùng rung động. Lần này, là bởi vì hưng phấn. Trước mắt cái này một vị giống như thần linh, thậm chí siêu việt thần linh tồn tại, nói chính hắn là nhân loại. Cái này không chỉ mang ý nghĩa, hắn coi bọn họ là đồng tộc, càng là mang ý nghĩa, nhân loại, lại có khả năng đạt tới dạng này cảnh giới. Chương 145, trời muốn diệt ta ta diệt trời. Bởi vì Thẩm Dật một câu nói kia. Hết thảy mọi người. Phản phất đều trông thấy hoàn toàn mới cửa lớn. Trông thấy nối thẳng tận trời thang trời. Bọn hắn một ngày này tâm tình, thật là trầm đồng chập trùng. Một hồi khẩn trương, một hồi rung động, một hồi sợ hãi, một hồi hưng phấn. Bởi vì thế giới này, thực tế là biến hóa quá nhanh. Khó có thể tưởng tượng nguy cơ cùng khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ta sẽ đem cộng quang lối vào, mở ra đến các nơi trên thế giới, các ngươi sau khi trở về, có thể triệu tập ưu tú võ đạo sư lại tới đây tu hành, bước vào siêu phàm, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là các ngươi nắm giữ cộng quang ở lại tư cách, nếu như toàn bộ thế giới chỉ có thể còn lại 2 triệu người, ta sẽ đem cái này danh ngạch cho toàn bộ văn minh chân chính tinh anh, cái này quyết định bởi cho các ngươi trong cuộc chiến tranh này biểu hiện. Thẩm Dật lời nói này, lần nữa khiến cái này các bậc tông sư hơi biến sắc mặt. Có một ít tông sư, kỳ thật không quan tâm người bình thường tử vong. Cho dù toàn thế giới tất cả nhân loại đều diệt vong, chỉ cần chính bọn hắn có thể còn sống sót, có thể có được lực lượng, liền không chỗ nào. Thậm chí, một số người đã tại bắt đầu nghĩ đến trường sinh cửu thị. Nhưng Thẩm Dật câu nói này, hiển nhiên đánh vỡ loại này ảo tưởng. Nếu như không thể sinh hoạt tại mảnh này nhạc viên bên trong, vậy liền mang ý nghĩa đem cùng bên ngoài tất cả nhân loại sinh mệnh khóa lại cùng một chỗ, cho đến hủy diệt. Xin hỏi, là muốn thế nào biểu hiện? Một người nam tử nhịn không được lên tiếng, chính là vừa rồi suýt nữa lên xung đột vị kia nam tử tóc vàng. Mà hắn hỏi ra, cũng là rất nhiều tông sư quan tâm đề. Cái này dù sao liên quan đến tại bọn hắn an nguy của mình. Nhân loại vĩ đại chỗ, không chỉ ở chỗ tiềm lực, đồng dạng ở chỗ ý chí. Thẩm Dật nhàn nhạt nhìn người này liếc mắt, dù cho là trời muốn diệt ta, ta định diệt tiên. Như không có như thế dũng khí cùng chiến ý, dù là sống sót, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, có gì tiềm lực có thể nói. Cái nhìn này, để nam tử này mồ hôi lạnh lâm ly, chỉ cảm thấy áp lực lớn lao đánh tới. Phảng phất một giây sau, liền sẽ bị từ trên trời giáng xuống lôi điện bổ xuống phi hôi yên diệt. Bởi vì, hắn chính là những cái kia nghĩ đến trốn tránh chiến tranh tông sư một trong. Nhưng Thẩm Dật cũng không có cái gì động tác, chỉ là một cái nho nhỏ cảnh cáo. Dạng này tông sư, muốn diệt trừ, bất quá là nhấc tay sự tình, nhưng hắn tạm thời còn có chút ít tác dụng, lưu lại chờ về sau, e sợ chiến thì giết một người dân trăm người. Nhưng trừ dạng này tông sư bên ngoài, cũng có một chút minh sát chiến ý. Bọn hắn nguyên bản liền khó mà vứt bỏ trách nhiệm của mình, trốn đi kéo dài hơi tàn, dạng này danh ngạch sẵn chọn, ngược lại phù hợp ý chí của bọn hắn. Mà lúc này giờ phút này, mỗi người đều hết sức rõ ràng, trận này thuộc về nhân loại chiến tranh, sắp xảy ra. Đi chuẩn bị đi. Thẩm Dật khoát tay, từng đạo lỗ trống liền xuất hiện tại từng tòa núi cao chân núi, nơi đó chính là lối ra, cũng là cửa vào. Cái này đồng dạng là động thiên phúc địa một cái khác chỗ tốt, Thẩm Dật có thể cố định số lượng nhất định lối vào ở thế giới các nơi. Đối với chiến tranh, có tác dụng cực kỳ trọng yếu, ít nhất có thể cực lớn mức độ làm dịu vận chuyển bên trên nan đề. Rất nhiều tông sư lẫn nhau nhìn xem, một số người chuyển thân rời khỏi, một số người thì lưu lại. Bọn hắn muốn thương nghị đối sách, mà Khương San cùng Khương Thượng lại nhìn xem Thẩm Dật, cuối cùng Khương San khẽ cắn môi, còn là đi tới. Tiên sinh, nàng tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là bị Thẩm Dật đưa tay ngăn cản. Trận chiến tranh này chung quy là thuộc về các ngươi, ta có thể cứu các ngươi một lần, hai lần, nhưng cũng không thể vĩnh viễn cứu vớt các ngươi. Thẩm Dật, lưu lại mỗi một cái tông sư đều nghe thấy. Bọn hắn quay đầu, nhìn xem vị này cảnh cáo tàn khốc tương lai, cũng cho hy vọng cường đại tồn tại. Muốn sống sót, muốn thủ hộ các ngươi hy vọng bảo vệ sự vật, vậy liền toàn lực chiến đấu, chém giết, mạnh lên. Thẩm Dật đưa bàn tay ra, một tòa tháp cao, đột nhiên nơi tay lòng bàn tay hiện lên. Hắn nhẹ nhàng ném đi. Cả tòa tháp cao bay về phía bầu trời, ở trên không trung không ngừng biến lớn, cuối cùng đột nhiên rơi xuống, đã là một tòa nguy nga tháp cao. Đây là chỉ có siêu phàm giả mới có thể tiến vào tu hành bảo tháp, ta ở bên trong để vào rất nhiều truyền thừa, thậm chí là vũ khí, cái này đồng dạng là cho các ngươi hy vọng một trong. Thẩm Dật nói, nguyên bản bảo tháp cũng chỉ là dùng tại thí luyện, nhưng Thẩm Dật ở bên trong để vào không ít vật phẩm, không chỉ dùng cho bồi dưỡng siêu phàm giả, đồng dạng cũng là một loại khích lệ. Khương San trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Thẩm Dật cung kính hành lễ. Đây là đại lễ. Chân chính cảm ơn sư là 9 cái đầu, nhưng nàng chỉ làm lấy 5 cái, bởi vì Thẩm Dật chưa hề có thu nàng làm đồ ý tứ, mà 5 cái, trên thế giới này là thụ giáo lớn lễ. Sau đó, Khương San cầm lấy trường thương của mình, cùng Khương Thượng cùng một chỗ, giống tháp cao đi đến. Mỗi bước ra một bước, trên thân quang mang nhàn nhạt, liền hừng hực một điểm. Mỗi cái tông sư đều có thể nhìn ra được trên người bọn họ sục sôi chiến ý. Một chút tông sư bỗng nhiên ý thức được, thuộc về bọn hắn thời đại đã triệt để đi qua, mà ở thời đại trước đến đỉnh bọn hắn, tại cái này thời đại mới, lại có bao nhiêu người có thể lại đến đỉnh phong. Trừ truyền thừa bên ngoài, ta chỗ này còn có một số kỹ thuật, cũng cùng nhau giao cho các ngươi. Thẩm Dật nhìn xem bọn hắn, bỗng nhiên nói, tiếp xuống nửa tháng, dị thú biết tại toàn thế giới lần lượt xuất hiện, bọn hắn xuất hiện tốc độ biết so với các ngươi trong tưởng tượng càng nhanh. Một câu nói kia, liền khiến cái này trong lòng người run lên. Nửa tháng? Nhanh như vậy sao? Chúng ta biết muốn làm thế nào? Lận Tín Nhiên vươn tay, từ Thẩm Dật trong tay, trịnh trọng tiếp nhận điều này đại biểu lấy kỹ thuật thủy tinh, sau đó nhìn Thẩm Dật, biểu lộ nghiêm túc nói, từ xưa đến nay, chân chính võ đạo sư, vẫn tại che chở lấy bình dân sinh tồn, hiệp chi đại giả, vốn là chính là nước vì dân. Chúng ta không có tổn hại võ đạo sư mấy ngàn năm qua vinh dự. Tại đi qua kỹ thuật yếu sau thời kỳ, võ đạo sư được hưởng địa vị đồng thời, cũng hoàn toàn chính xác gánh vác bảo hộ người nhóm trách nhiệm. Lúc kia, chỉ có võ đạo sư mới có thể cùng hung thú chém giết, cũng sinh ra từng cái nổi tiếng đại hiệp. Chỉ bất quá, đến hiện đại, còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy loại này tinh thần võ đạo sư, ngay tại ngày càng giảm bớt. Nhưng ở nguy cơ tiến đến giờ phút này, luôn luôn có một ít người biết nhớ lại võ đạo sư chân chính vinh quang. Nếu như các ngươi thật cho thấy tiềm lực, ta có thể hay không keo kiệt xuất thủ. Thẩm Dật cho một câu không tính hứa hẹn hứa hẹn, ánh mắt của hắn không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt như vậy là đủ nói rõ thái độ hắn. Hắn biết nhìn xem, có thể sẽ xuất thủ, cũng có thể là sẽ không. Tựa như ngồi cao tầng mây đỉnh thần linh, quan sát mặt đất. Nhân loại vô pháp khẩn cầu thần nhân tử, nhưng lại có thể lấy biểu hiện của mình, lấy được thần linh ưu ái. Lận Tín Nhiên im lặng. Hắn nắm lấy thủy tinh, tựa như là nắm lấy hy vọng, nhưng đối với tương lai, vẫn là không gì sánh được thất vọng. Tại cuối cùng một chút tông sư, cũng rời khỏi cộng quang về sau. Toàn bộ thế giới, cơ hồ hết thảy quốc gia, đồng nhiên bị cùng một cái khẩn cấp tin tức đánh vỡ bình tĩnh. Chương 146, ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Đây không phải bình thường khẩn cấp tin tức, mà là đến từ toàn cầu tông sư hiệp hội. Đại bộ phận người cơ hồ đều muốn quên cái này hiệp hội tồn tại, bởi vì nó đại biểu cho Đông Liên, Bắc Minh, Tây Hợp ba cái toàn cầu lớn nhất trận doanh liên hợp lên tiếng. Bình thường ngẫu nhiên ra sân thời điểm, phần lớn đều là tuyên bố một chút có quan hệ hoàn cảnh loại hình thanh âm. Chưa bao giờ có giống bây giờ đồng dạng, tuyên bố đối với toàn cầu khẩn cấp thông cáo, cũng cưỡng chế đẩy đưa. Mà thông cáo nội dung, càng khiến người ta nhóm chấn động không gì sánh nổi. Chúng ta ở thế giới các nơi, phát hiện một loại cường đại kiểu mới sinh vật tồn tại, cũng mệnh danh là dị thú, mà đi qua toàn thể tông sư thảo luận cùng nhận định, dị thú xuất hiện sẽ cho toàn thế giới nhân dân an toàn mang đến to lớn uy hiếp, hiện phát ra toàn cầu tối cao cảnh cáo, hết thảy quốc gia đều sẽ tiến vào trạng thái khẩn cấp, cộng đồng ứng đối dị thú uy hiếp. Cái này một cái thông cáo, thậm chí còn đem dị thú video cũng cùng nhau tuyên bố ra ngoài. Chính là đầu kia xuất hiện tại đồng ruộng bên trong dị thú, cùng máy bay trực thăng vũ trang lúc chiến đấu video. Đương nhiên, cũng chỉ có cái này một bộ phận. Sau đó ra sân Khương Thượng cùng Khương San hai huynh muội ra sân video, cũng không có cùng nhau phát ra ngoài. Hiện tại còn không phải một cái đối với toàn thế giới mọi người công bố quá nhiều nội dung thời khắc. Nhưng cho dù chỉ là như vậy mức độ, cũng như cũ tại trong phạm vi toàn thế giới nhấc lên từng đạo tràn ngập rung động tiếng gầm. Lao thiên gia, đây là quái vật gì? So một tòa lầu còn lớn, thật đáng sợ, đạn đạo đều giết không chết. Dạng này dị thú có bao nhiêu đầu? Là thế nào xuất hiện? Tại sao không công bố? Thật giống như quái thú điện ảnh. Tuyệt đại đa số người đối với loại này quái vật đáng sợ xuất hiện đều dị thường hoảng sợ. Cái này so hung thú còn cường đại hơn vô số lần. Thậm chí thực lực cường đại võ đạo sư, tại dạng này dị thú trước mặt, cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nhưng là, mọi người hoảng sợ mức độ, tổng thể mà nói còn là tại có thể tiếp nhận phạm vi. Dù sao, thông cáo bên trong cũng không có nói rõ ràng loại dị thú này số lượng. Nguyên bản thế giới này dã ngoại liền không thế nào an toàn, hương trấn số lượng rất ít, tuyệt đại đa số người đều là sinh hoạt tại thành thị bên trong, thời khắc này hành động cũng bất quá là đem mọi người tập trung ở thành thị. Sau đó, xây dựng tường cao. Không sai, tường cao. Đây là tại cầm tới Thẩm Dật cho kỹ thuật về sau, hết thảy quốc gia liên hợp làm ra quyết định, bọn hắn có thể nghĩ tới, chính là đem từng tòa dựa vào sinh tồn thành thị biến thành phòng ngự chiến thành lũy. Bọn hắn muốn tại thành thị bên ngoài xây dựng to lớn tường cao, thậm chí Nếu như xuất hiện phi hành dị thú, còn muốn xây dựng đem trọn tòa thành thị bao vây lại bình chướng. Một chuyến này động, ngược lại là cùng Thẩm Dật kinh lịch trước thế giới rất giống. Bất quá càng thêm nhẹ nhõm. Dù sao bọn hắn không cần nền móng, cũng không cần thành lập tân thành, mà chỉ là yêu cầu xây dựng thiết kế phòng ngự. Sau đó, ngay tại mọi người bắt đầu hành động thời điểm, dị thú xuất hiện. Con thứ nhất dị thú là xuất hiện ở Bắc Minh Chư Quốc một trong ba giới lãnh thổ bên trong. Người của toàn thế giới nhóm đều chú ý tới trận chiến đấu này, mà đã sớm chuẩn bị ba giới, thậm chí đều chưa từng có nhiều nếm thử, phi thường dứt khoát đem đầu dị thú này dẫn vào đến không người khu vực, bắt đầu điên cuồng oanh tạc. Liên tục hỏa lực tập trung ở cùng một cái mục tiêu trên thân, hung mãnh bạo tạc, cách màn hình đều để người không gì sánh được rung động. Tại đi qua, trên toàn thế giới không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể tại dạng này công kích phía dưới may mắn còn sống sót. Đây chính là hiện đại khoa học kỹ thuật đáng sợ. Nhưng là, loại này tồn tại xuất hiện, làm bạo tạc tạm dừng thời điểm, tại máy bay không người lái ống kính phía dưới, người của toàn thế giới đều có thể rõ ràng trông thấy, cái kia một đoàn như cũ tại dây rủa quái vật khổng lồ. Thân thể đã hoàn toàn hỏng, nguyên bản to lớn thể xác, bây giờ đã triệt để chia 5 x 7, phảng phất đang hiện lộ rõ ràng vũ khí hiện đại uy lực. Nhưng là, không có chết. Cho dù đã bị oanh tạc thành dạng này, đầu này to lớn dị thú vẫn không có tử vong. Cái cổ cùng thân thể hài cốt ý nguyên liên tiếp, nó như cũ tại phát ra gào thét thanh âm, thậm chí còn có mơ hồ ánh chớp, tại đó trương miệng to như chậu máu dâng lên hiện. Toàn bộ thế giới đều bị chấn kinh. Đây quả thật là hiện thực tồn tại sinh vật, thật không phải là địa ngục đi ra ma quỷ. Cái này hoàn toàn đánh vỡ nhân loại đối với sinh vật nhận biết. Mãi cho đến mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang cẩn thận từng ly từng tí tới gần, lấy súng máy hạng nặng, đối với đã không thể động đậy dị thú cái cổ tiến hành liên tục sát kích, mới tại cái này dị thú tiếng kêu rên bên trong, đưa nó cái cổ triệt để đập nát. Cùng lúc đó, phảng phất đã thương nghị tốt đồng dạng, che ngập bầu trời đưa tin, bao trùm toàn bộ mạng lưới. Dị thú nhược điểm tại cái cổ. Loại quái vật này nắm giữ cường đại sinh mệnh lực, chỉ có đem đầu lâu chặt xuống, hoặc là đập nát cái cổ, mới có thể triệt để giết chết nó. Chúng ta yêu cầu đặc chế vũ khí, chính xác hơn, càng có xuyên thấu tính, mà không phải lãng phí hỏa lực anh tạc. Bộ đội muốn bố trí tại mỗi tòa thành thị, không thể để loại quái vật này xông vào thành thị. Tường thành nhất định phải nhanh tạo dựng lên. Từng cái chuyên gia, căn cứ lần chiến đấu này, loại dị thú này đặc điểm, tiến hành các loại phân tích. Yêu cầu kiến tạo tường thành, yêu cầu nghiên cứu chế tạo vũ khí, yêu cầu bố trí bộ đội. Phảng phất trong vòng một đêm, toàn thế giới đều tại tích cực chuẩn bị một trận chiến tranh. Một trận nhân loại đối mặt với loại quái vật này chiến tranh. Nhóm người bình thường cũng đồng dạng tham dự thảo luận. Bọn hắn nghĩ ra các loại cách làm, đưa ra các loại vấn đề, nghĩ đến nếu như loại dị thú này xông vào thành thị, cần phải làm sao tị nạn, thậm chí một chút cỡ lớn nơi công cộng, như trường học, siêu thị, trạm xe, đã bắt đầu tổ chức khẩn cấp tị nạn diễn kịch. Nhưng là, đại bộ phận người đều không có ý thức được. Bọn hắn ngay tại cấp tốc thích ứng dị thú tồn tại. Hoặc là nói, dị thú tại trong thời gian thật ngắn ảnh hưởng mỗi người sinh hoạt, thậm chí ảnh hưởng toàn bộ thế giới. Loại này hiện trạng phía sau, tự nhiên là tận lực tôi động. Thẩm Dật ngược lại là có chút hài lòng cách làm như vậy, bởi vì cách làm này, 10 phần thông minh. Cùng nó đợi đến tai nạn bắt đầu xuất hiện thời điểm, khiến mọi người nháy mắt bị không biết sợ hãi thôn vệ, không bằng từ giờ trở đi, cũng làm người ta nhóm hiểu rõ dị thú tồn tại cùng cường đại, thậm chí từ từ nhận biết đến, chiến tranh bắt đầu. Con thứ hai dị thú cũng rất nhanh xuất hiện. Vẫn là khai thác đồng dạng thủ đoạn. Nhân loại lần nữa thu hoạch được thắng lợi, mà mỗi người đều có thể từ trong TV trông thấy dạng này đưa tin, thậm chí là từ trên mạng tìm tới hiện trường video. Sau đó là con thứ ba, đầu thứ tư. Toàn thế giới các nơi đều có dị thú xuất hiện, nhưng là tại làm là được chuẩn bị, nắm giữ phương pháp, đồng thời bất kể chi phí dưới tình huống, giống như vậy giải rác xuất hiện tại thành thị bên ngoài dị thú, tựa hồ hoàn toàn không đủ để uy hiếp được nhân loại. Cái này một chút dị thú xuất hiện, cơ hồ không có tạo thành thương vong. Một số người tựa hồ là có chỗ bưng lỏng. Phản phất dị thú xuất hiện, tựa hồ cũng không có gì lớn không được. Nhưng là, cái này chú định không thể nào là một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Dị thú sinh ra, cũng không có khả năng vẫn cứ rời xa thành thị. Chương 147, triệt để xé nát bình thản. Thẩm Dật cùng tất cả mọi người rất rõ ràng. Làm mọi người ban đầu bỏ ra máu tươi đại giới lúc, thậm chí ban đầu cảm nhận được thống khổ thời điểm, mới được trận chiến tranh này chân chính bắt đầu. Thẩm Dật ánh mắt đặt ở Tây Hợp, một cái tên là Ôn Đạt thành địa phương. Hắn biết nơi này sẽ phát sinh một chút cái gì. Lúc này chỉ là mở động Thiên Phúc Địa về sau ngày thứ ba. Mà tại Ôn Đạt thành, hết thảy đều cùng đi qua không có biến hóa. Đây chỉ là một vẹn vẹn có 2 triệu nhân khẩu tiểu thành thị, lấy đầu đường nghệ thuật vì đặc điểm, mọi người ở đây ổn định nhạc viên, mà thành thị nhân khẩu thậm chí đến từ các nơi trên thế giới. Chỉ là ít có võ đạo sư. Lợi hại nhất võ đạo sư cũng chỉ có cấp 6, gọi Joss. Một vị làn da ngăm đen võ đạo sư, đã từng là Tây Hợp quân nhân, giải nghệ sau lựa chọn tòa này chậm tiết tấu tiểu thành thị, thưởng thụ lấy sinh hoạt. Lúc này Joss, chính như thường lệ tiến hành chính mình buổi chiều tản bộ, lui tới đám người đều cùng hắn chào hỏi. "Này, Joss đại sư." "Này." Joss vẫn luôn là cười đáp lại. "Đại sư" là mọi người đối với hắn tôn sưng, dù sao, trong thành phố này, hết thảy muốn đi hướng võ đạo sư con đường người trẻ tuổi, đều là từ hắn giáo thụ kiến thức cơ bản. Nhưng là Joss rất hưởng thụ loại an tĩnh này không khí. Hắn ở đây được người tôn trọng. "Này, Joss lão sư." Một cái tuổi trẻ chàng trai ngay tại thở hồng hộc chạy bộ, nhìn về phía hắn thời điểm, có chút hưng phấn, "Lão sư, giữa chưa tốt." "Điệp Ly, Giọt mắt nhìn trên người hắn phụ trọng, nhãn tình sáng lên, ngươi đã bắt đầu 30 kg phụ trọng huấn luyện sao?
Đúng thế.
Biểu Lý ngừng lại, mặt mũi tràn đầy tự hào, ta ngày hôm qua 25 kg huấn luyện đã toàn bộ đạt tới chỉ tiêu, dựa theo lão sư ngươi dặn dò, đã có thể bắt đầu 30 kg huấn luyện.
Coi như không tệ.
Giọt không chút nào keo kiệt chính mình tán dương, giơ ngón tay cái lên, ngươi là ta mấy năm nay thấy qua có thiên phú nhất chàng trai, cố lên, ngươi rất nhanh liền có thể đi tham gia võ đạo sư đẳng cấp khảo hạch.
Thật sao?
Biểu Lý mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tại dạng này một tòa thành nhỏ, nếu như có thể trở thành chân chính võ đạo sư, đó chính là trong trường học xoáy nhất khu. Dù sao, chấm tiết tấu thành thị bên trong, có rất ít người trẻ tuổi nguyện ý chịu khổ huấn luyện. Nhưng Biểu Lý cũng không phải vì cô gái. Hắn có chính mình rộng lớn mục tiêu, trở thành một tên chân chính bóng bầu dục vận động viên. Không sai, trên thế giới này, muốn trở thành vận động viên, liền nhất định phải trở thành võ đạo sư.
Ngươi biết, ta xưa nay không nói láo.
Giọt nợ nụ cười. Nhìn xem tuổi trẻ mà có chí hướng chàng trai, luôn có thể để tâm tình của hắn vui sướng.
Đúng, hôm qua ta nhìn thấy bộ đội chiêu binh đội ngũ.
Biểu Lý tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tựa như là bởi vì dị thú quan hệ, năm nay chiêu binh số lượng đặc biệt nhiều. Giọt lão sư, ngươi đã từng là trong bộ đội người, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao?
Biểu Lý mục tiêu mặc dù là làm vận động viên,
nhưng người trẻ tuổi tóm lại là hiếu kỳ.
Có đúng không, bọn hắn đã tới sao?
Giọt tâm tình hơi có chút biến hóa.
Trên thực tế, bộ đội người không chỉ là đến chiêu tân binh, đồng dạng cũng là vì bọn hắn những lao binh này cũng có nhất định thực lực võ đạo sư.
Hôm trước Giọt liền tiếp vào điện thoại, hỏi hắn phải chăng muốn một lần nữa trở lại bộ đội.
Giọt tự nhiên là cự tuyệt rơi.
Hắn còn đang lúc trắng niên, mới hơn 40 tuổi, nhưng là trái tim đã già, hắn hưởng thụ cuộc sống bây giờ, hưởng thụ tòa này bình tĩnh mỹ hảo thành nhỏ.
Đến nỗi dị thú,
cái kia phảng phất cách nơi này còn rất xa. Toàn thế giới mới xuất hiện bao nhiêu đầu, mà lại xuất hiện một đầu giết chết một đầu.
Bộ đội kia là rất rèn luyện người địa phương, nhưng là áp lực rất lớn, cũng có nhất định nguy hiểm, nhất là bây giờ, ngươi biết, xuất hiện dị thú nha, tân binh huấn luyện khẳng định biết cầm dị thú đi ra nói sự tình, sau đó để các ngươi càng thêm gian khổ huấn luyện. Đương nhiên, lúc còn trẻ ăn chút khổ có chỗ tốt, giọt một chút xíu nói, thỏa mãn người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ.
Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người của hai người, cũng không độc ác, ngược lại thật ấm áp,
lại tăng thêm trầm trầm gió mát,
hết thảy đều cùng đi qua đồng dạng,
phản phất không có bất kỳ biến hóa nào.
Nhưng chính là tại cái này bình tĩnh, tường hòa thời khắc,
giống
một đạo to lớn gào thét tại cả tòa thành thị nổ vang,
giọt cùng Diệu Ly đều sửng sốt,
tại phụ cận người qua đường cũng sửng sốt.
Thẳng đến tiếng thứ hai đồng dạng to lớn tiếng gầm gừ, mới khiến cho bọn hắn bỗng nhiên kịp phản ứng.
Dị thú,
giọt sắc mặt đều có chút hoảng sợ.
Có thể phát ra loại này gào thét, chỉ có dị thú.
Thành thị bên trong xuất hiện dị thú.
Trên đường phố, một số người đã tại cái này rung động lòng người gào thét xuống bắt đầu kinh hoàng, hoảng sợ thét chói tai vang lên bốn phía chạy trốn.
Giọt bỗng nhiên kịp phản ứng.
Dị thú gào thét thanh âm rất gần, gần vô cùng.
Thậm chí bắt đầu có cộc 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 mãnh liệt tiếng súng.
Nhanh đi dưới mặt đất chỗ tránh nạn.
Giọt bỗng nhiên kéo một phát Biểu Lý tay, đem ngươi phụ trọng ném.
Nhanh.
Nhưng Biểu Lý nhưng không có bất kỳ phản ứng nào.
Hắn mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệnh.
Kia là nhà ta địa phương.
Cha mẹ ta cùng muội muội chính ở chỗ này.
Biểu Lý một cái vứt bỏ chính mình phụ trọng, hướng phía cái chỗ kia chạy như điên.
Trở về.
Giọt một cái vậy mà không có bắt lấy.
Hắn nhìn xem Biểu Lý chạy phương hướng, khẽ cắn môi.
Đồng dạng đi theo.
Ở đây sinh sống lâu như vậy, hắn đối với tòa thành thị này sớm có tình cảm, cũng vô pháp vứt bỏ học sinh của mình cứ như vậy chạy đi.
Dù sao cũng là cấp 6 võ đạo sư.
Lấy giọt tốc độ, chỉ là mấy bước liền đuổi kịp Biểu Lý, nhưng là một cái chỗ ngặt, một màn trước mắt, để hắn chấn động không gì sánh nổi.
Khoảng chừng cao 7-8 mét quái vật khổng lồ, ngay tại trên đường phố tùy ý va chạm, thân thể khổng lồ chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái, liền trực tiếp đem một tòa nhà lầu đâm đến vỡ nát, to lớn tiếng va chạm, cùng vô số người thê lương thét lên, triệt để xé nát cả tòa thành thị bình thản.
Cuối cùng là ra sao quái vật?
Giọt muốn rách cả mí mắt.
Một tòa lầu người đều chết,
mà cái này dị thú thậm chí còn tại phế tích bên trong khuấy động lấy tìm kiếm, há miệng máu mở miệng một tiếng, trang diện cực kỳ huyết tinh, phảng phất cả tòa thành thị đều là nó bãi săn, tất cả mọi người là nó con mồi.
Thậm chí cái kia to lớn cái đuôi còn đang không ngừng vung dậy,
tùy tiện đem nhà lầu vỡ nát mảng lớn.
Một khối đá vụn thậm chí mang theo to lớn uy năng, trực tiếp đánh trúng một cái chính đang chạy trốn trên thân người, trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi.
Một số người càng là hoàn toàn dọa sợ, tê liệt trên mặt đất, cơ hội choáng váng đi qua.
Tòa này bình tĩnh tưởng hòa tiểu thành thị, tại cái này trong chốc lát biến thành địa ngục nhân gian.
Cha,
mẹ,
Biểu Lý càng là như muốn nổi điên, nhà của hắn ngay tại bên cạnh cao ốc.
Đừng xúc động,
ngươi đi cũng không hề dùng.
Giọt giựt mạnh Biểu Lý, hắn trông thấy ngay tại dần dần chạy đến bộ đội nhân viên, lôi kéo Biểu Lý cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy công sự che chắn chạy tới.
Phản phất lại trở lại chiến tranh thời điểm.
Không, cái này thậm chí so chiến tranh tàn khốc hơn.
Chương 148, thiêu đốt báo thủ hỏa diễm.
Giọt.
Bộ đội quan chỉ huy trông thấy Giọt, hai mắt tỏa sáng.
Hắn tự nhiên nhận ra vị này cấp 6 võ đạo sư.
Đây là có chuyện gì, tại sao dị thú sẽ xuất hiện ở trong thành thị?
Giọt vội vàng đặt câu hỏi.
Chúng ta cũng không biết, là nghe thấy động tĩnh về sau chạy tới, đã hướng bộ đội phát ra cầu cứu.
Quan chỉ huy hai tay nắm một thanh súng máy, một bên né tránh vẩy ra đá vụn, một bên quay đầu cho quái vật này một toa.
nhưng căn bản là vô dụng. Đạn bắn vào dị thú lân giáp bên trên, chỉ biết tóe lên một mảnh tia lửa. Loại dị thú này cường đại, tất cả mọi người đã tại trên TV gặp qua. Chỉ là nhưng nó thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, mọi người mới có thể chân chính cảm nhận được phần này khủng bố. Dạng này không cần, chỉ có vũ khí hạng nặng mới có thể hợp nhau loại quái vật này. Giọt lớn tiếng hô, nhất định phải đem con quái vật này bước ra đi. Tại thành thị bên trong rất khó tiến hành như thế oanh tạc, nhất là ở đây. Vẹn vẹn bốn phía nhà lầu bên trong, cũng không biết có bao nhiêu cư dân. Tay bắn tỉa, đánh nó con mắt. Quan chỉ huy lúc này làm ra phản ứng. Mãnh liệt tiếng súng truyền đến, đã sớm chuẩn bị kỹ càng tay bắn tỉa, lấy súng nhắm một súng đánh trúng dị thú, nhưng không có đánh trúng đầu dị thú này con mắt, mà là đánh vào hốc mắt phụ cận, đánh nát mấy phiến lân giáp, tóe lên mảng lớn tia lửa. Giống. Dị thú bị đau gầm hét lên. Hai mắt bên trong ánh sáng màu đỏ đột nhiên cực nóng. Đầu lâu trước phiến lớp vảy màu đỏ, đồng dạng nở rộ tia sáng, từng tia cực nóng thổ tức từ hơi thở bên trong phun ra. Giọt đột nhiên có loại dự cảm không tốt, mà dự cảm kia sau đó một khắc biến thành sự thật. Dị thú há to miệng, một đoàn cực nóng ánh sáng từ cái kia miệng rộng bên trong phun ra. Oeng! Mãnh liệt tiếng nổ nương theo trùng kích đánh tới. Giọt theo bản năng bổ nhào vào trên mặt đất. Mà khi hắn ngẩng đầu thời điểm, bị trước mắt một màn này hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Tay bắn tỉa ngây ngô cao úc, xuất hiện một đạo to lớn lỗ hổng, mà cái này chỗ lỗ hổng mà cắt, liền giống như hòa tan dung nham đồng dạng, thậm chí từng giọt thấp xuống. Đây là ra sao đáng sợ thủ đoạn công kích? Giọt chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, toàn thân đều tại khống chế không ngừng run rẩy. Đó căn bản không phải là cái gì kiểu mới giống loài. Ra sao kiểu mới giống loài mới có dạng này vi phạm sinh vật học phá hư tính? Nói là sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn tinh cầu, đều so nói cái gì kiểu mới giống loài chân thực. Đầu dị thú này phản phất triệt để phát cuồng, cực nóng khí tức lại một lần nữa theo nó trong miệng xuất hiện, trên đầu cái kia phiến lớp vảy màu đỏ ánh sáng càng ngày càng hừng hực. Và anh, ngay tại biểu lì kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, nhà hắn cao úc bị cực nóng hỏa đoàn triệt để phá hủy, lại ầm vang sụp đổ, thậm chí có thể nghe thấy vô số người kêu thảm, vô số người kêu rên. Không, biểu lì phảng phất liều lĩnh liền muốn tiến lên, nhưng là giọt ôm thật chặt ở hắn, không nói gì thêm. Trong nháy mắt này, biểu lì đã mất đi hắn hết thể người nhà, ôn nhu mẫu thân, chống lên gia đình phụ thân, nghịch ngợm đáng yêu muộn muội. Ra sao ngôn ngữ tại loại thống khổ này trước mặt đều vô cùng tái nhợt. Giọt ôm lấy lớn tiếng kêu rên biểu lì, đỏ hồng mắt nhìn chằm chằm đầu kia như cũ tại tứ ngược quái vật, nhìn xem vô số chết đi đám người, thống khổ đám người, kêu rên đám người, nhìn xem ngày xưa mỹ hảo mà tưởng hòa quê hương biến thành phế tích cùng địa ngục nhân gian. Phảng phất có một đám lửa hừng hực tại trong lồng ngực thiêu đốt. Hắn biết đây là cái gì? Là cừu hận. Phần này cực nóng cừu hận cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Đi, rời đi nơi này. Quan chỉ huy bỗng nhiên kéo hắn một cái, đồng thời đang chỉ huy bên trong kênh nói chuyện lớn tiếng quát, rút lui. Rút lui. Rời đi nơi này, chi viện còn có 5 phút đồng hồ liền sẽ đến, cong lên thương binh, tất cả mọi người rời đi nơi này. Giọt không nói một lời, y nguyên ôm còn tại kêu rên cùng dãy rủa biểu ly, đi theo bộ đội rút lui. Trong trời cao đã truyền đến máy bay trực thăng vũ trang thanh âm. Nhưng thẳng đến cuối cùng, giọt ánh mắt cũng như cũ tại gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia quái vật to lớn. Hắc ám thân thể, trên đỉnh đầu có cùng cổ nối thành một mảnh lớp vảy màu đỏ, miệng to như chậu máu bên trong đưa ra 2 cây to lớn răng nhọn, còn có đỏ tươi con mắt. Đây chính là dị thú. Là hủy diệt hắn gia viên, hủy đi hắn chân quý hết thể mỹ hảo quái vật. Tại tầm mắt cuối cùng, giọt phảng phất trông thấy 2 đạo máy bay trực thăng nhảy xuống, phản xạ hào quang màu trắng bạc thân ảnh. Không sai, Khương Thượng cùng Khương San chạy tới. Tại thành thị này bên trong, nhân loại rất nhiều vũ khí thế tất biết mang đến càng lớn thương vong, để siêu phàm giả xuất thủ là đơn giản nhất, cũng là mang đến hy sinh nhỏ nhất phương pháp. Mượn từ cộng quang tiện lợi, thậm chí không cần quá nhiều thời gian liền có thể chạy tới nơi này. Nhưng là, khi bọn hắn trông thấy cái này đầy dây thương gì, nghe thấy vô số người kêu rên lúc, đồng dạng hãm sâu tại cái này tàn khốc tràng diện. Bọn hắn đã từng nhìn thấy đáng sợ tương lai, phản phất đang một chút xíu biến thành sự thật. Tốc chiến tốc thắng. Khương San thân hình đã liền xông ra ngoài. Tại cái này ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, Khương Thượng cùng Khương San thực lực lại một lần nữa có tiến bộ không ít, mà lại nắm giữ kỹ xảo về sau, loại này một cái phổ thông dị thú, rốt cục vô pháp đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Một cái lấy lực lượng khổng lồ hạn chế lại dị thú hành động, một cái khác lấy cường đại lực công kích mãnh liệt đâm cái cổ. Chỉ là tại mấy phút về sau, đầu dị thú này kêu thảm đổ xuống, to lớn đầu lâu, thậm chí đều bị lăng lệ đao gió cắt đi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm dị thú bị hoàn toàn giết chết. Chiến đấu kết thúc, nhân loại phảng phất lấy được thắng lợi. Nhưng là vô luận là rời đi Khương Thượng cùng Khương San, còn là lần nữa tới đến nơi đây giọt cùng Diệu Ly, trong lòng lại nơi nào có nửa điểm thắng lợi vui sướng. Nhất là Diệu Ly, cái này tại 1 giờ phía trước hoàn dương ánh sáng tự tin thiếu niên, hiện tại sắc mặt trắng bệnh, trong con ngươi che kín tơ máu, phảng phất đã mất đi đi qua hết thể màu sắc, chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia dị thú to lớn đầu lâu. Hắn đã mất đi hắn hết thể tất cả. Dị thú mặc dù chết rồi, nhưng hắn toàn bộ thế giới cũng triệt để sụp đổ. Diệu Ly giọt có chút lo lắng nhìn xem chính mình vị này đệ tử. Lão sư. Diệu Ly lại bỗng nhiên quay đầu, tĩnh mịch hai mắt toát ra một loại khác màu sắc. Ta muốn tổng quân. Hắn hung hăng nói. Giọt nhìn ra loại kia màu sắc là cái gì? Là hừng hực thiêu đốt báo thủ hỏa diễm. Cùng hắn trong lồng ngực hoàn toàn tương tự. Cùng đi. Giọt vỗ một cái thật mạnh Diệu Ly bả vai. Tại hơn một giờ trước, bọn hắn một cái muốn hưởng thụ sinh hoạt bình hòa, một cái mang trở thành bóng bầu dục viên mộng tưởng mà cố gắng. Nhưng là dị thú phá hủy đây hết thảy, chỉ để lại vô tận đau xót, cùng vô tận phẫn nộ, cũng đem giày vò lấy bọn hắn toàn bộ quãng đời còn lại. Loại ảnh hưởng này không chỉ là xuất hiện trên người bọn hắn, thậm chí không chỉ xuất hiện tại tòa thành thị này trên thân người. Chương 149, tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Một ngày này, toàn bộ thế giới truyền thông đều bị cùng một cái tin tức chiếm cứ. 4.32 một người gặp nạn. Chiến tranh bắt đầu. Tin tức một điểm đi vào, chính là cực kỳ rung động một màn, cả tòa thành thị một bộ phận đã biến thành triệt để phế tích. Đường cái băng liệt, nhà lầu sụp đổ, trên mặt đất đâu đâu cũng có vết máu loang lổ, thậm chí đắp đầy một khối lại một khối vải trắng. Mọi người biết đây là cái gì? Chết đi người. Mọi người cũng biết xảy ra chuyện gì. Trên đường phố to lớn dị thú thi hải, đủ để chứng minh hết thảy. Thật sự có dị thú xông vào thành thị. Cái này xác chết khắp nơi chẳng cảnh, đủ để cho mỗi một cái sinh hoạt tại thời kỳ hòa bình người, khắp cả người phát lạnh. Chỉ là cái này thê thảm hình ảnh, liền không khó tưởng tượng, những người này, tòa thành thị này gặp cái gì. Lại tăng thêm tiêu đề bên trên thật to con số, ý mắng run rẩy càn quét trông thấy cái này tin tức mỗi người. Dị thú, không chỉ có riêng là một quốc gia, một khối địa phương sự tình. Toàn thế giới đều có dạng này quái vật. Toàn bộ thế giới thoáng cái sôi trào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Loại quái vật này làm sao tới? Đây tuyệt đối không phải là cái gì kiểu mới giống loài. Vì sao lại để loại quái vật này xuất hiện tại thành thị bên trong? Có thể hay không cho cái giải thích? Máu tươi cùng tử vong là một trận chiến tranh chân chính bắt đầu tiêu chí, nhưng là, vô số người muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, chiến tranh vì sao lại bắt đầu, địch nhân của bọn hắn lại là cái gì dạng quái vật? Loại dị thú này còn sẽ có bao nhiêu? Không có người muốn đánh một trận không hiểu thấu chiến tranh. Càng không có người muốn không hiểu thấu chết đi. Bọn hắn không có chờ đợi quá lâu thời gian. Nguyên bản, một số người cũng là đang chờ đợi một thời cơ, một cái đem chiến tranh nói cho tất cả mọi người thời cơ. Thế là, một trận mặt hướng toàn thế giới thông cáo tổ chức. Mọi người đúng hạn mở TV. Trong tấm hình là toàn thế giới một chút tiếng tăm lừng lẫy tông sư. Từ Đông Liên, đến Bắc Minh, lại đến Tây Hợp. Tam đại trận doanh tông sư, cơ hồ đều tụ chung một chỗ. Trường hợp như vậy, chưa bao giờ có. Một số người từ dạng này trước nay chưa từng có đội hình bên trong, liền cảm nhận được bất an mãnh liệt. Bắt đầu nói chuyện, là chú ý Kỳ Thủy. Một vị toàn thế giới không ai không biết, không người không hay tông sư, thậm chí có mạnh nhất tông sư danh hiệu, năm nay 78 tuổi, cũng là toàn bộ thế giới có đủ nhất nổi tiếng người. Tóc của hắn đã hoa râm. Trên trán có một đạo thật dài vết thương, đã dung nhập vào nếp nhăn bên trong. Đây là một trận chuẩn bị chiến đấu tuyên bố. Chú ý Kỳ Thủy thanh âm, y nguyên trung khí mười phần, hắn mới mở miệng, cũng không chút nào lưu tình tuyên cáo sự thực. Thế giới của chúng ta, ngay tại phát sinh một loại nào đó biến hóa này mang đến địch nhân của chúng ta, chính là dị thú. Dị thú, tại trước mắt là từ phổ thông dã thú biến dị mà đến sinh vật cường đại, đã vượt xa khỏi nhân loại, siêu việt hết thể sinh vật, đến sinh vật một loại cấp bậc khác. Nhưng, dã thú chung quy là dã thú. Bọn chúng vô pháp câu thông, tràn ngập gia tính, cùng toàn nhân loại có không thể điều hợp quan hệ thù địch. Cuộc chiến tranh này không phải vì tài phú cùng quyền lợi, mà là vì tranh đoạt đỉnh chuỗi thực vật địa vị, là vì toàn bộ chủng tộc sinh tồn. Không phải là kia chết, chính là ta vong. Lần này tuyên bố chủ yếu báo cho toàn thế giới hai cái tin tức. Cái thứ nhất, dị thú tại trước mắt là từ dã thú biến dị. Cái thứ hai, chiến tranh đã bắt đầu mà lại vô pháp trốn tránh. Đầu thứ nhất tin tức, minh xác dị thú tồn tại cùng đặc điểm. Đầu thứ hai tin tức, toàn thế giới đem chính thức tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái. Đồng thời lần này là toàn thế giới tam đại trận doanh liên minh. Trận chiến tranh này là nhân loại cùng dị thú ở giữa chiến tranh, là vì tranh đoạt đỉnh chuỗi thực vật sinh tồn chiến tranh. Tất cả nhân loại đều là minh hữu, hết thảy dị thú đều là địch nhân. Một ngày này chú định sẽ bị nhân loại lịch sử ghi khắc. Vô số người đều đang nhìn trận chiến tranh này tuyên bố. Bọn hắn vì chiến tranh hai chữ đến mà hoảng sợ, cũng đồng dạng vì bất thình lình chiến tranh mà mê mang. Một số người như cũ tại chất vấn, có hay không đến chiến tranh một bước này. Nhưng là cái kia một vài bước đẫm máu hình ảnh chính là trận chiến tranh này tuyên bố tốt nhất lý do. Nó tại nói cho tất cả mọi người, chiến tranh đã bắt đầu, chiến hỏa cũng đã thiêu đốt. Bọn hắn không có lựa chọn. Địch nhân không biết từ khi nào liền sẽ vọt tới trước mặt. Mà cùng cái này một cái tuyên bố đồng thời bắt đầu, là từng đạo theo nhau mà đến chỉ lệnh, là từng cái trận doanh toàn diện động viên. Trước hết nhất bắt đầu là lệnh động viên. Một số người miệng không đủ quốc gia, trực tiếp là cưỡng chế tính chứng minh, hoặc sàng chọn có nhất định thực lực võ đạo sư, hoặc rút thăm, được tuyển chọn người không nhất định sẽ trực tiếp tiến vào chiến trường, cũng có thể là tiến vào tương quan lĩnh vực. Thì như vũ khí nghiên cứu chế tạo cùng sinh sản, thì như thiết kế phòng ngự kiến tạo. Mà giống Đông Liên dạng này nhân khẩu đông đảo, võ đạo thịnh vượng trận doanh, thì ưu tiên triệu tập võ đạo sư. Ở đây, võ đạo tu hành đã sớm dung nhập vào toàn bộ xã hội. Cho dù chân chính đi hướng võ đạo sư nghề nghiệp người cũng không tính rất nhiều, nhưng ở giờ phút này, chỉ là triệu tập cái này một chút bộ phận người, là đủ tổ kiến ra một cái đội ngũ khổng lồ. Toàn bộ thế giới, từ một ngày này bắt đầu, liền toàn diện động viên. Đương nhiên, cái này cần một cái quá trình. Nhưng hết thảy đều tại lấy tận khả năng tốc độ nhanh hướng trạng thái chiến tranh tiến lên. Thẩm Dật đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nói thực ra, hắn còn là tương đối hài lòng. Đây chính là phía trước triệu tập tông sư chỗ tốt. Chỉ, giống toàn bộ thế giới, toàn bộ xã hội chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn biết cần phải muốn làm thế nào. Tốt liền cũng may, lần này địch nhân thế nào nhìn một chút cũng không phải là không thể chiến thắng. Cùng trước thế giới hủy diệt tính thiên tai khác biệt, mọi người mặc dù sợ hãi chiến tranh, nhưng không đến mức mất đi trật tự. Tối thiểu nhất, tại đại bộ phận người xem ra, đây có lẽ là một trận nguy hiểm, huyết tinh, thậm chí sẽ cải biến cả nhân loại lịch sử chiến tranh, nhưng không phải là tận thế, không phải là toàn nhân loại tuyệt vọng. Mà toàn thế giới tam đại trận doanh đoàn kết, cùng tràn ngập hiệu suất hành động, cũng đồng dạng cho mọi người lòng tin nhất định. Cho nên mới có thể hiệu suất cao lại có thứ tự tiến vào chiến bị trạng thái. Bất quá, cùng tràn ngập lòng tin đám người khác biệt. Các bậc tông sư biết rõ trận chiến tranh này đáng sợ, biết dị thú đáng sợ, bọn hắn đồng dạng tích cực hành động. Chỉ là tuyên bố cùng một ngày, một nhóm đến từ các nơi trên thế giới võ đạo sư liền bị đưa vào đến cổ quang, cũng chính là Thẩm Dật trước mặt. Cái này nhóm đầu tiên võ đạo sư tổng cộng có 5.000 người, có nam có nữ, trẻ có già có, đều không ngoại lệ, đều là thiên tư cường đại hoặc là thực lực cường đại võ đạo sư, tại toàn bộ thế giới đều được hưởng địa vị tương đối cao. Nhưng là hiện tại, mỗi người đứng tại chỗ này nhân gian tiên cảnh đều là tràn ngập thấp thỏm cùng bất an. Bọn hắn đã biết đây là địa phương nào, biết ở đây có ra sao tồn tại, thậm chí biết trận chiến tranh này đáng sợ, càng là biết bọn họ chạy tới mục đích. Có thể nói, so với người bên ngoài nhóm, bọn hắn mới thật sự là bước vào trận này mạt nhật chiến tranh nhóm đầu tiên binh sĩ. Chương 150, có thể đăng đỉnh người thì lưu lại. Dòng dã hơn 5.000 người, đứng tại lớn nhất dãy núi phía dưới, bọn hắn chỉ cần ngẩng đầu, liền có thể trông thấy từ trên tầng mây chút xuống to lớn thác nước, càng là có một tòa tháp cao sừng sững ở chỗ này. Mà vào lúc này, hai người từ trong tháp cao đi tới, một trái một phải, chính là Khương Thượng cùng Thương San. Trên thế giới này trước hết nhất trở thành siêu phàm giả hai người. Hết thảy mọi người đều là trong lòng run lên. Trừ vị kia đến từ dị thế giới cường đại tồn tại bên ngoài, hai người kia chính là tất cả mọi người tiền bối. Các ngươi dựa theo chiều cao cấp tốc sắp xếp, nữ phía trước, nam ở phía sau, giữa lẫn nhau cách 1 mét. Khương San thanh âm thuận không khí chấn động, truyền đến mỗi người bên hai. Trong đám người xuất hiện một chút bạo động. Một số người tựa hồ là hơi có bất mãn, nhưng bọn hắn tóm lại biết nơi này là địa phương nào, đám người rất nhanh hành động. Trọn vẹn dùng hơn 10 phút, đội ngũ mới miễn cưỡng thành hình. Đây là đại bộ phận người đều tại khắc chế chính mình, giảm bớt lẫn nhau tranh chấp kết quả. Cũng chính là tại đội ngũ lập giờ phút này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, Thẩm Dật xuất hiện tại trong giữa không trung. Mọi người thoáng cái kích động lên, ngửa đầu nhìn xem vị này lôi điện vờ quanh, trôi nổi tại giữa không trung mạnh nhất tồn tại. Chỗ này không thể tưởng tượng nổi nhân gian tiên cảnh, thậm chí chính là từ hắn một tay sáng tạo ra đến. Giống như trong thần thoại tiên thần, nếu như bị coi trọng, liền có thể tấn thăng siêu phàm, nắm giữ đủ loại cường đại đến có thể cùng dị thú chiến đấu lực lượng. Khương Thượng cùng Khương San hai huynh muội này chính là chứng minh tốt nhất. Xem ra, các ngươi chính là bị tuyển ra đến, gánh chịu lấy cả tràng chiến tranh trọng yếu nhất địa vị chiến sĩ. Thẩm Dật nhìn phía dưới, chậm rãi nói, cũng là nhân loại của thế giới này văn minh, ưu tú nhất một nhóm người. Một số người thậm chí không tự chủ được thẳng tắp thân thể. Bọn họ đích xác là cả nhân loại văn minh tinh anh. Có cái này tự tin và tự ngạo. Nhất là lúc này trải qua Thẩm Dật trong miệng nói ra, càng làm cho không ít người cảm thấy phần này lớn lao vinh quang. Nhưng là, Thẩm Dật câu nói tiếp theo, lại làm cho không ít người sắc mặt khẽ biến. Có thể trong mắt của ta, trong các ngươi hơn phân nửa đều thiếu xa tư cách lưu tại nơi này. Thẩm Dật thanh âm nương theo lấy nhẹ nhẹ lôi âm, cùng dần dần nhìn chăm chú uy nghiêm, càn quét mỗi người. Các ngươi thậm chí đều không có làm tốt chiến tranh chuẩn bị, không có làm tốt cho các ngươi văn minh của mình hy sinh chuẩn bị. Ta nhìn thấy tự tư, cuồng vọng, không biết mùi vị. Thẩm Dật hoàn toàn chính xác có chút thất vọng. Hắn nhìn ra, cái này một chút chọn lựa ra người, thuần túy chính là dựa theo võ đạo sư thiên phú cùng năng lực, mà không có khảo sát tâm tính. Ít nhất hắn thấy, trong đó khá nhiều một bộ phận người đều chỉ là ôm đối với siêu phàm lực lượng khát vọng mà đi tới nơi này, mà cũng không phải là mang cùng dị thú chiến đấu tâm tư. Sống an nhàn sung sướng, lại thiếu khuyết thân là nhân loại cường giả tinh thần trách nhiệm. Dạng này người, làm sao có thể trông cậy vào bọn hắn vì nhân loại văn minh mà chiến? Bất quá, tâm tính vốn là khó khăn nhất biết được. Mặt ngoài hiên ngang lẫm liệt, vô tư không sợ, trên thực tế tự tư khiết đảm, có khối người. Xem ra, còn là phải do hắn đến chọn lựa một chút có giá trị bồi dưỡng người, miễn cho lãng phí tài nguyên. Thẩm Dật trong lòng quyết định chú ý. Mà lúc này, tại hắn uy hiếp phía dưới mấy ngàn người, không người dám lên tiếng. Mỗi người đều từ đáy lòng cảm nhận được như thế nào chúa tể, như thế nào chí tôn. Một người ý chí, là thẳng vào linh hồn, không người dám phản bác, thậm chí không người dám dâng lên hướng nghịch tâm tư. Một số người không khỏi nghĩ đến. Nếu như vậy tồn tại là nhân loại địch nhân, chẳng phải là so dị thú đáng sợ hơn. Bất quá, nếu là các ngươi văn minh tự chọn đi ra người, vậy ta liền cho các ngươi mỗi người nếm thử cơ hội. Thẩm Dật hơi vung tay, một cái đường kính gần 10 mét lớn cây cột lớn, một cái rơi vào mỗi người trước mặt, không ngừng hướng lên. Xông thẳng lên trời, cao không thấy đáy, đây chính là cho các ngươi thí luyện, mỗi người các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, có thể đăng đỉnh người thì lưu lại. Không thể, thì rời khỏi. Một câu, dẫn tới không ít người lộ ra xôn xao biểu lộ. Cái này một cây trụ, cao bao nhiêu? Thậm chí nhìn không thấy đỉnh. 3 ngày thời gian muốn leo đi lên. Ăn uống ngủ nghỉ làm sao bây giờ? Đến rơi xuống làm sao bây giờ? Nhưng là, Thẩm Dật không có cho bọn hắn giải thích quá nhiều. Mà là trực tiếp nương theo lấy lôi điện, biến mất không thấy gì nữa. Cái này một cây trụ,
đồng dạng là hắn tại đó mấy chục lần rút thưởng bên trong rút ra, vì bảo vật màu tím, tên là lột xác bậc thang. Cái này bậc thang chữ kỳ thật có một ít hữu danh vô thực, nhưng nó đích thật là lấy ý chí làm dẫn, rèn luyện thân thể, thẳng vào siêu phàm thí luyện. Mặc dù nói so ra kém siêu phàm hạt giống cao như vậy hiệu, càng không thể để người người bước vào siêu phàm, nhưng thắng ở có thể một lần tính để rất nhiều người sử dụng, mà có thể dựa vào loại biện pháp này bước vào siêu phàm. Không nói những cái khác, tối thiểu ý chí trình độ bền bỉ là quá quan. Một vòng này liền có thể si rơi những cái kia ý chí không kiên định người. Đương nhiên, bị si rơi người cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Cái này vẫn cho bọn hắn mở ra một tia siêu phàm con đường, có lưu một tia hy vọng, nếu như có thể nếm thử lần thứ hai, nhiều lần hơn, y nguyên có cơ hội bước vào siêu phàm. Chỉ là, Thẩm Dật chỉ cấp một cơ hội, nghĩ một lần nữa về tới đây, vậy liền đi toàn quân, đi cùng dị thú chiến đấu, đi tôi luyện chính mình ý chí, hiện ra dũng khí của mình. Chiến tranh bản thân, đồng dạng là đối với siêu phàm con đường tốt nhất lịch luyện. Mà tại Thẩm Dật rời đi về sau, Khương Thượng cùng Khương San hai huynh muội cũng một lần nữa bước vào trong tháp cao. Bọn hắn mặc dù là trước mắt duy nhất siêu phàm giả, nhưng là không có mảy may thư giãn chỗ trống, chiến tranh cảm giác cấp bách từ đầu đến cuối đặt ở trong lòng của bọn hắn. Bọn hắn không có bao nhiêu thời gian, cả nhân loại văn minh đều không có bao nhiêu thời gian. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, có người trước hết nhất bắt đầu hành động, là Cố Nôn. Tất cả mọi người nhận ra hắn, trên người của người này có quá nhiều tên tuổi. Mạnh nhất tông sư Cố Kỳ Thủy cháu trai, liên tục hai giới toàn cầu võ đạo sư tuổi trẻ tổ tổng quán quân, đương kim thế giới trẻ tuổi nhất cấp 9 võ đạo sư, được vinh dự có khả năng nhất tại 40 tuổi phía trước trở thành tông sư đệ nhất thiên tài. Hắn mặc đơn giản áo lót, lộ ra trên cánh tay rắn chắc nhưng là cũng không khoa trương cơ bắp, hướng phía cây cột từng bước một đi đến. Không có chuẩn bị đồ ăn, không có chuẩn bị dây thừng, thậm chí là cái khác bất luận cái gì công cụ. Cứ như vậy nắm lấy cây cột mặt ngoài gập ghềnh địa phương, từng bước một leo lên trên. Hắn bỏ cũng không nhanh, nhưng là mỗi một bước đều rất ổn. Sau đó, còn lại một số người cũng lục tục ngo ngoe bắt đầu. Có một vị con kiếm nữ tử, một vị đã tóc trắng xóa lão giả, một vị toàn thân quấn quanh lấy băng vải, có màu nâu tóc nam tử. Không có cân nhắc đồ ăn, cũng không có cân nhắc nguy hiểm. Nhưng là, cũng tương tự có một ít người do dự không tiến. Một số người thậm chí xoay người, ý định đi thật tốt làm đủ chuẩn bị lại đến. Thẩm Dật, đem đây hết thảy đều yên lặng nhìn ở trong mắt. Cái này một số người bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều lưu manh, nhưng cũng đồng dạng có một ít rất không tệ hạt giống tốt. Chương 151, dị thú nghiên cứu báo cáo. Vị kia Cống Nôn, tựa như là một khối đá, thừa nhận áp lực lớn, nhưng không có bị đập vụn, đè sập, ngược lại càng phát cứng rắn. Còn có vị kia đeo kiếm nữ tử, tựa hồ là gọi là Lận Ước Nhiên. Tâm tư tinh khiết, tâm vô bằng vụ, có loại cường đại chuyên chú lực. Còn có vị kia nhìn thấu hết thảy lão giả, trách nhiệm tâm còn nhìn không ra cái gì, nhưng hướng đạo chi tâm lại dị thường cứng cỏi, cam nguyện bỏ ra hết thảy. Vị kia chịu đủ cực khổ nam hải, vị kia trách nhiệm tâm cực nặng quân nhân. Nhân loại văn minh bên trong luôn luôn không thiếu hụt ưu tú cá thể, nhất là phong vân biến ảo thời khắc, bọn hắn chỉ cần một chút hy vọng, một chút kỳ ngộ. Mà Thẩm Dật vô cùng rõ ràng, giờ này khắc này chính là yêu cầu những nhân loại này bên trong chân chính tinh anh đến vì toàn bộ văn minh tranh thủ quý giá thời gian. Hắn ánh mắt nhìn về phía cộng quang bên trong một chỗ khác, nơi này đồng dạng trở thành các quốc gia tông sư tổ chức hội nghị địa phương. Tại trải qua Thẩm Dật cho phép, đã tại một ngọn núi phía trên xây thành một tòa biệt viện nhỏ. Mà giờ khắc này những tông sư này hội tụ một đường, lão phu cũng muốn đi thử một lần. Tóc trắng thơ Cố Kỳ Thủy nhìn xem cây kia sông thẳng lên trời cây cột, cũng nhìn xem chính mình chiếm vị trí đầu cháu trai. Hắn kỳ thật không ngừng cái này một cái cháu trai, nhưng là chỉ có cái này một cái, tại hắn mang tới trọng áp phía dưới, kiên trì nổi. Chúng ta đều muốn đi, nhưng trước tiên cần phải làm xong chúng ta sự tình mới được. Lận Tín Nhiên lắc đầu, đồng dạng đang nhìn bên kia. Đối với bọn hắn những thứ này bản thân liền là tông sư người mà nói, càng có thể thấy rõ trận này thí luyện ý nghĩa. Đây là đối với thân thể cùng ý chí song trọng mài giũa, cũng là bước vào tông sư cần thiết thí luyện. Nguyên bản liền có rất nhiều võ đạo sư, vì bước vào tông sư một bước cuối cùng, mà lựa chọn tay không khiêu chiến đỉnh núi cao, hoặc là chết, hoặc là thủy biến. Chỉ là hiện tại, bọn hắn đồng dạng có chuyện quan trọng làm. Vậy liền nhanh ấn mở bắt đầu. Cố Kỳ Thủy lại ngồi trở về. Chúng ta tại cái này mấy ngày bên trong, đối với dị thú tiến hành kỹ càng nghiên cứu cùng nhất định thí nghiệm. Lận Tín Nhiên đầu tiên lấy ra một phần báo cáo, biểu lộ nghiêm túc, bao quát nó sinh ra, có phi phàm lực lượng, thậm chí là phân loại. Những tin tức này, Thẩm Dật nơi này cũng không biết có. Dù sao, Thẩm Dật có thể nhìn thấy, chỉ là tương lai cảnh tượng, mà không phải biết tất cả mọi chuyện. Chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn nghiên cứu. Ở đây mỗi một vị tông sư đều là tại quốc gia của mình, chính mình trong thành thị đảm nhiệm cường điệu muốn địa vị, có thủ hộ bách tính trách nhiệm, đối với trận chiến tranh này coi trọng nhất. Lúc này, bọn hắn đều cầm tới phần báo cáo này. Đầu tiên, chúng ta dùng động vật làm thí nghiệm. Lận Tín Nhiên tại các bậc tông sư lật qua lại báo cáo thời điểm, tiếp tục nói, trên cơ bản có thể xác định, trước mắt dị thú sinh ra, chủ yếu xuất hiện tại giã tính mạnh hơn trên thân động vật, nhất là hung thú, mà lại tồn tại nhất định thương tích hướng kích phản ứng. Đang nhìn trận này hội nghị Thẩm Dật, cũng không khỏi gật gật đầu. Đồng dạng đều là hung thú, bị quyến nuôi dưỡng ở trong vườn thú hung thú, cùng trong thiên nhiên rộng lớn hung thú, tại giã tính phương diện hoàn toàn khác biệt. Dù sao, lần này Niết Bàn vốn là lấy giã tính làm dẫn. Ôn đặt thành tình huống, điều tra rõ ràng sao?
Cố Kỳ Thủy ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía một vị tóc vàng mắt xanh, tướng mạo anh tuấn nam tử. Đây là Tây Hợp thủ tịch tông sư cố vấn, tên là Gơ Dạ Hẻm. Chúng ta tại trước tiên rút ra con dị thú kia gen, xác định là một đầu chó săn. Gơ Dạ Hẻm biểu lộ trầm mặc, mà dị hóa thời cơ cũng bị hỏng camera ghi chép lại. Mấy cái bướng bỉnh chàng trai, trêu bừa bị giam trong lồng chó săn mà thôi. Không hề nghi ngờ, mấy cái kia chàng trai trở thành ban đầu người hy sinh. Nghĩ đến cái kia một hình ảnh, Gơ Dạ Hẻm biểu lộ liền có một tia trầm thống. Bọn hắn phía trước liền có nghĩ qua, muốn hay không bắt giết trong thành thị động vật, nhưng là tại dị hóa tin tức tương quan còn không rõ phía trước, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống hồ, tại chính thức trông thấy dị thú uy hiếp trước đó, dạng này hành động cũng dễ dàng lấy được một số người phản đối. Chó săn tại thời điểm này có thụ thương sao? Lận Tín nhiên hỏi. Có dùng hòn đá tiến hành công kích, tựa hồ làn đện vào mắt phải. Gơ Dạ Hẻm gật gật đầu. Thụ thương biết dẫn phát dã thú hung tính. Kỳ thật phía trước xuất hiện một chút dị thú liền có cùng loại dấu hiệu. Tỷ như nói lần thứ nhất xuất hiện cứ sỉ hổ dị thú, từ Khương Thượng cùng Khương San nơi đó được chứng minh, là tại bị Khương San một thương đâm xuyên cái cổ về sau, mới xuất hiện biến đến dị. Mà lần thứ hai xuất hiện, cũng đồng dạng là một đầu lợn rừng tại bị mấy vị võ đạo sư săn bắn thời điểm, xuất hiện biến dị. Bọn hắn đã sớm hạ lệnh, không cho phép lại tự mình bắt giết động vật hoang dã. Thậm chí để một chút lò sát sinh đều tạm dừng làm việc. Nhưng cuối cùng thông qua thí nghiệm chứng thực, trước mắt tựa hồ chỉ có giá tính 10 phần động vật mới có thể bị thương thế dụ phát biến dị, mà lại y nguyên tồn tại nhất định xác suất. Cứ như vậy, muốn phạm vi lớn quét dọn thành thị xung quanh, liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Cố Kỳ Thủy lắc đầu, cũng không phải làm không được, từ cao giai võ đạo sư đối với cổ, nhất đao lưỡng đoạn, liền không khả năng biết lại biến dị, chỉ là nhất định phải một đao chém đầu. Lận Tín nhiên nói, loại tình huống này, muốn đại quy mô bắt giết, rất khó, đi qua bắt giết thủ đoạn phóng tới hiện tại, ngược lại dễ dàng dụ phát cùng gia tốc dị thú biến dị. Thế giới này nhưng không có cái gì bảo hộ động vật thuyết pháp, hung thú nguyên bản là toàn bộ thế giới bên trong một vấn đề khó khăn không nhỏ. Thực lực viễn siêu võ đạo sư, mà lại tinh thông luật rừng, cuối cùng sẽ từ không tưởng được phương hướng, lấy cực nhanh tốc độ xông lại bắt giết con mồi. Người bình thường cầm súng máy, tại dã ngoại gặp, cũng là đường chết một đầu. Hàng năm, mỗi cái quốc gia đều sẽ tổ chức bộ đội đến thành thị phụ cận tiến hành càn quét, thậm chí còn có thể xuất hiện không ít hy sinh. Dù vậy, hung thú đả thương người sự kiện, y nguyên thường có phát sinh, bắt giết hung thú thậm chí trở thành võ đạo sư một cái trọng yếu nhiệm vụ. Hiện trường xuất hiện ngắn ngủi trầm mặc. Từ thời gian rất sớm bắt đầu, thế giới liền càng thêm ưu ái tự nhiên. Cố Kỳ Thủy thanh âm, tựa hồ mang theo một loại khó tả tang thương, nhân loại là từ tự nhiên pháp tắc bên trong đi ra ngoài chủng tộc, lấy suy nhược thân thể, từng bước một đến đỉnh, chế tạo văn minh, nhưng là hiện tại, thế giới muốn đem chúng ta dạng này dị số một lần nữa xóa đi, để thế giới này quy về nguyên thủy nhất tự nhiên pháp tắc. Nhân loại của thế giới này, muốn so thế giới khác nhân loại, càng thêm gian nan. Nhưng bọn hắn y nguyên đi tới. Mắt thấy mới vừa tiến vào văn minh phát triển nhanh nhất thời kỳ, thậm chí có thể trông thấy triệt để chiến thắng tự nhiên ánh dạng đông. Sau đó, lại tao ngộ niết bàn. Này làm sao có thể làm cho người cam tâm? Chúng ta không muốn chiến tranh, nhưng chiến hỏa như là đã thiêu đốt đến trước mặt của chúng ta, liền không còn lựa chọn. Lận Tín Nhiên nhìn xem tất cả mọi người, nói, ta đề nghị, thành thị bên trong khả năng tồn tại số lượng không nhiều hung thú, liền giao cho cao giai võ đạo sư một đao chém đầu. Phổ thông sủng vật đã xác định tạm thời sẽ không biến dị, liền thừa dịp lúc này toàn bộ bắt giết. Trình độ lớn nhất bảo hộ dị thú không biết từ thành thị nội bộ xuất hiện. Chương 152, muốn vũ khí kỹ thuật sao? Lần này phát sinh tai nạn, đã có thể chứng minh dị thú xuất hiện tại trong thành thị, đến tột cùng biết dẫn phát cỡ nào tai họa thật lớn, hoặc là tại thành thị bên trong lấy hy sinh to lớn, sử dụng vũ khí đến oanh tạc, hoặc là liền chỉ có thể dựa vào siêu phàm giả. Chỉ bất quá, loại thủ đoạn này cũng chỉ là tại nắm giữ nhất định tin tức tình báo về sau, mức độ lớn nhất giảm bớt dị thú trực tiếp xuất hiện tại thành thị bên trong khả năng mà thôi. Tất cả mọi người rõ ràng, dị thú chỉ biết càng ngày càng nhiều, cũng trong thời gian ngắn ngủi trở nên không cách nào khống chế. Đây là nhân loại cùng toàn bộ tự nhiên chiến tranh. Những cái kia nhà khoa học còn đối với dị thú tiến hành phân loại. Lãng Cảm Đỏ nữ vương nhìn xem báo cáo, đột nhiên hỏi: "Ừm, ta nhìn, cái này phân loại rất kỹ càng." Lận Tín Nhiên gật gật đầu, không chỉ là từ ngoại hình, cũng đồng dạng là từ riêng phần mình đặc điểm đến phân loại. Hiện tại xuất hiện dị thú số lượng, lại tăng thêm thí nghiệm bên trong xuất hiện dị thú, đã đủ để trèo chống bọn hắn tiến thêm một bước hiểu rõ dị thú. Tổng cộng chia làm tam đại thuộc loại. Lấy trưởng khống hỏa diễm làm chủ là sát loại, đặc điểm là trên đỉnh đầu có cùng trên cổ nối thành một mảnh lớp vảy màu đỏ. Xuất hiện tại Ôn Đạt thành chính là này chủng loại đường. Có thể phun ra cực nóng hỏa diễm đoàn, phản phất còn mang theo cường đại tính ăn mòn, lại mang theo cực cao nhiệt độ. Sau đó, là trưởng không gió ai nga loại, bề ngoài đặc điểm là trên đầu lân giáp vì màu xanh đen, lại tốc độ càng nhanh. Cuối cùng, là nắm giữ lôi điện cổ gắt loại, bề ngoài đặc điểm là trên đỉnh đầu có hai đôi rõ ràng góc cạnh, trên người lân giáp mang theo kim loại sáng bóng, có thể tại thân thể phụ cận hình thành cường đại điện trường, thậm chí lấy cái kia đôi góc cạnh kích phát ra đi. Ba loại thuộc loại khác nhau, phân biệt khai thác ba phe cánh đặt tên phong cách. Cái này phân loại rất hữu dụng. Gơ Dạ Hẻm tựa hồ muốn cho mình một chút tự tin, chúng ta biết càng ngày càng hiểu rõ địch nhân, trí tuệ vẫn là chúng ta lớn nhất vũ khí. Nói lên trí tuệ, nghiên cứu vũ khí tiến triển như thế nào? Lãng Cảm Đỏ nữ vương bỗng nhiên nhíu mày, lấy hiện tại phương thức chiến đấu, mỗi giết chết một đầu dị thú chi phí cao tới hơn 100 triệu bắc nguyên, dị thú chỉ biết càng ngày càng nhiều,
chúng ta căn bản là không có cách tiếp nhận cái giá như thế này. Đừng nhìn giờ phút này xuất hiện dị thú, tựa hồ tuyệt đại bộ phận đều bị nhân loại tiêu diệt. Nhưng ở loại này chiến quả phía sau, là bất kể chi phí hoành tạc. Nhân loại có từ lâu vũ khí, nguyên bản cũng không phải là vì dị thú mà chủ tính sinh sản, mà là vì đối phó nhân loại, đối phó những cái kia hình thể cùng nhân loại không chênh lệch nhiều hung thú, mà dùng tại dị thú trên thân. Lãng phí cùng thấp hiệu, đến làm người giận sôi tình trạng. Cường đại siêu phàm giả chỉ cần một đao liền có thể giết chết dị thú, bọn hắn lại yêu cầu liên tiếp không ngừng oanh tạc, thậm chí sẽ đem hết thể chung quanh toàn bộ phá hư một lần. Vấn đề này vừa ném ra, hết thể mọi người lại một lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Bọn hắn mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng là thân ở dạng này địa vị, lại thế nào khả năng đối với khoa học kỹ thuật nhất khiếu bất thông? Quá khó khăn. Nhân loại vũ khí là trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cùng toàn bộ văn minh cái khác khoa học kỹ thuật cùng nhau phát triển, mới đến hôm nay tình trạng, mà bây giờ, bọn hắn lại có bao nhiêu phát triển thời gian? Nếu như làm được, tương lai của bọn hắn liền sẽ không là cái dạng kia. Phương diện này, dựa vào chính chúng ta là không thể nào. Một cái tông sư bỗng nhiên nói, nhưng không biết Thẩm tiên sinh có thể hay không cung cấp tương quan kỹ thuật, cho lúc trước cho chúng ta những cái kia kỹ thuật, đều xa xa vượt qua chúng ta thời đại này. Thẩm Dật tại trước đó hoàn toàn chính xác cho bọn hắn một chút kỹ thuật, đều là lấy bọn hắn hiện tại khoa học kỹ thuật có thể thực hiện. Thì như đặc chủng hợp kim, thì như kiến tạo phòng ngự tường thành. Cho nên, bọn hắn đều rất rõ ràng, Thẩm Dật có, tuyệt không phải chỉ là giống như thần linh siêu phàm lực lượng, tại kỹ thuật phương diện, đồng dạng xa xa siêu việt bọn hắn. Một câu nói kia vừa nói ra, không ít người đều nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Bọn hắn đều rõ ràng, ở đây không có cái gì có thể giấu giếm vị kia. Bọn hắn hy vọng cũng một mực tại trên thân người kia. Các ngươi muốn vũ khí kỹ thuật. Một thanh âm xuất hiện tại toàn bộ trong phòng họp, tại tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác dưới tình huống, Thẩm Dật lặng yên không một tiếng động ngồi tại trên ghế ngồi. Thoáng cái, toàn trường lặng yên không một tiếng động. Vô luận lúc nào, Thẩm Dật ra sân đều sẽ cướp đoạt tầm mắt mọi người, để mỗi người lực chú ý đều căng thẳng. Thẩm tiên sinh lặng cảm đỏ nữ vương đứng lên, tận khả năng để cho mình lộ ra khiêm tốn một chút, chúng ta chỉ là hy vọng có thể đánh thắng trận chiến tranh này, thủ hộ con dân của chúng ta cùng đồng bào. Cái này đồng dạng là ta hy vọng nhìn thấy. Thẩm Dật xưa nay sẽ không che giấu kỳ vọng của mình, hắn nhìn xem Lạn Cảm Đỏ Nữ Vương, chậm rãi nói, "Ta chỗ này có tinh tế gỗ sở súng trường, chuyên môn vì xuyên giáp thiết kế đơn binh vũ khí, các người muốn hay không?" Tinh tế gỗ sở súng trường. Tất cả mọi người là đôi mắt sáng lên. Gỗ sở súng trường là lấy điện từ gia tốc quỹ đạo vì động lực, phát xạ kim loại đạn dược một loại súng trường, lấy bọn hắn kỹ thuật, căn bản là không có cách thực hiện, chỉ là ở vào lý niệm bên trên vũ khí. Đương nhiên muốn. Lạn Cảm Đỏ Nữ Vương khẽ cắn môi. Nàng cũng sẽ không ngay tại lúc này còn khiêm tốn cái gì. Nhưng là sinh sản loại này súng trường cần thiết tài liệu cùng xưởng công nghệ, vượt lên đầu các ngươi cả một cái thời đại. Thẩm Dật lại nói là nói. Lạn Cảm Đỏ Nữ Vương biểu lộ cứng đờ. Khoa học kỹ thuật chính là cái dạng này. Có lúc, dù chỉ là một cái nho nhỏ lò xo, phía sau đều có thể bao hàm từ lý luận đến tài liệu, lại đến sinh sản cả một đầu ngành nghề phát triển. Nếu như có thể lấy ra cái gì liền sinh sản cái gì. Cái kia Thẩm Dật cũng không cần bồi dưỡng siêu phàm. Ta chỗ này còn có siêu trọng lực pháo, quang tử pháo, pháo cỡ lạc mạ, trùng hạt, u năng kiếm, quân dụng động lực thiết giáp, lục không lưỡng dụng cơ giáp. Thẩm Dật mỗi nói một cái tên, tất cả mọi người hô hấp liền tăng thêm một điểm, cuối cùng hắn nhìn xem tất cả mọi người, hỏi, các ngươi muốn sao? Cái này một chút khoa học kỹ thuật vũ khí, đều là mới vào thời đại vũ trụ kiểu mới vũ khí. Nguyên bản liền có ứng đối ngoài hành tinh sinh mệnh chủ tính lý niệm. Nếu như có thể xuất hiện tại phía trên chiến trường này, tuyệt đối có thể phát huy tác dụng. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Tại chiến hỏa đã thiêu đốt giờ phút này, bọn hắn có thể kịp thời làm được sao? Tất cả mọi người trầm mặc. Nhưng cuối cùng, chúng ta muốn. Lận Tín Nhiên khẽ cắn môi, đồng dạng đứng lên, biểu lộ nghiêm túc, trừ phi nhân loại tại trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp diệt tuyệt, chỉ cần nhân loại có thể sống sót, những vũ khí này chính là chúng ta toàn bộ nhân tộc lấy được thắng lợi cuối cùng nhất hy vọng một trong. Hắn những lời này, tựa hồ là nhắc nhở người còn lại, không cần phải để ý đến hiện tại tạo không tạo đi ra. Có vấn đề gì, liền giải quyết vấn đề. Dù là hiện tại làm không được, nhưng không phải là còn có siêu phàm giả, còn có đi qua vũ khí. Chỉ cần nhân loại không có tại trong khoảng thời gian ngắn thoáng cái liền chiến bại, diệt vong. Như vậy vô luận là 3 năm, 10 năm, 50 năm, luôn có tạo nên thời điểm. Toàn lực nghiên cứu, chế tạo, sinh sản. Chương 153, vòng thứ nhất biến dị đỉnh núi cao. Quyết tâm cũng không tệ, nhưng chỉ có quyết tâm là không đủ. Thẩm Dật biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa, hắn khẽ vươn tay, một khối thủy tinh xuất hiện tại trong lòng bàn tay, đây là gỗ sở súng trường kỹ thuật. Cái này một khối thủy tinh, chiếu sáng nơi này mỗi người, cũng giống như đồng dạng chiếu rọi tại nội tâm của bọn hắn bên trong. Nhưng là không có người nói chuyện. Mỗi người đều đang đợi lấy Thẩm Dật lời kế tiếp. Thời gian 10 ngày bên trong, ta muốn trông thấy các ngươi mỗi một tòa địa cấp thành thị bên ngoài, đều dựng lên cao 30 mét tường. Thẩm Dật đem thủy tinh đặt ở trên mặt bàn, ai làm được, đây chính là ai. Nay 10 ngày thời gian, không chỉ có là cho bọn hắn khảo nghiệm thời gian. Đồng dạng là cho bọn hắn triệt để tiến vào thời gian chiến tranh trạng thái thời gian. Nhân viên động viên, vật tư vận chuyển, sản nghiệp truyền hình, xây dựng tường cao, bố trí bộ đội. Thời gian 10 ngày. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Không nói khác, chỉ thời gian 10 ngày dùng kiểu mới tài liệu kiến tạo ra cao 30 mét tường cao vây quanh cả tòa thành thị.
Cái này sao có thể? Mặc dù chỉ là 30 mét tường cao, nhưng một chút hiện đại hóa thành thị lớn bao nhiêu? Cảm thấy không có khả năng. Thẩm Dật phảng phất nhìn ra bọn hắn suy nghĩ, hắn nhìn xem tất cả mọi người, từng chữ nói ra nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết, 10 ngày sau, đêm trăng tròn, thế giới này sẽ nên đón đợt thứ nhất dị thú biến dị núi cao nhỏ, còn cảm thấy không thể nào sao?
Cái gì?
Một chút tông sư đã không nhịn được kinh hô. Dị thú biến dị núi cao nhỏ? Bọn hắn hết thảy mọi người đều coi là dị thú là biết lấy nhất định tốc độ xuất hiện, thẳng đến số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng là, chỉ là mấy chữ này mặt ngoài ý tứ, liền phảng phất trông thấy thành đàn dị thú. Biến dị, còn có núi cao nhỏ. Thẩm tiên sinh, có thể hay không kỹ càng một chút nói? Lận Tín Nhiên thậm chí đều đã không lo được gỗ sở súng trường kỹ thuật, sự chú ý của hắn hoàn toàn bị Thẩm Dật câu nói này thu hút, mà lại một loại cực kỳ dự cảm không tốt.
Rất đơn giản.
Thẩm Dật thản nhiên nói, niết bàn đến một cái núi cao nhỏ, trong phạm vi toàn thế giới, trong vòng một đêm biết phân tán xuất hiện ước chừng 7-8 ngàn con dị thú. Những thứ này dị thú sẽ tự động hướng phía con mồi nhiều nhất địa phương tụ tập, nói một cách khác, toàn thế giới hết thảy thành thị đều có khả năng nhận tập kích. Thẩm Dật nói đơn giản, nhưng là, nghe vào những tông sư này trong tai, không thua gì một kích trọng truy, đánh chúng tại ở ngực. 7-8 ngàn con dị thú sẽ còn từ khi hướng phía con mồi nhiều nhất địa phương tụ tập. Mỗi người đều rõ ràng, đối với những thứ này dị thú mà nói, nhân loại thành thị chính là con mồi nhiều nhất địa phương. Toàn thế giới không có bất kỳ cái gì một loại động vật biết giống nhân loại đồng dạng dày đặc ở chung một chỗ. Vậy mà lại xuất hiện nhanh như vậy. Lận Tín Nhiên thoáng cái ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Bọn hắn biết dị thú biết càng ngày càng nhiều, nhưng không nghĩ tới, chỉ là 10 ngày sau, dị thú liền sẽ tăng vọt đến loại trình độ này. Cho dù là tông sư, ở thời điểm này, đều cảm nhận được nội tâm từng đợt tê dại. Hắn phảng phất đã trông thấy thành quần kết đội dị thú, kia là loại như thế nào tình cảnh đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn bây giờ căn bản không làm tốt chuẩn bị, có thể hủy diệt nhân lý tận thế, chưa từng có đơn giản. Thẩm Dật có chút ngóc đầu lên, các ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý thật tốt, mà ta cho các ngươi hy vọng, đã bày ở nơi này. Còn có hy vọng sao? Lạng Cạm Đỏ nữ vương đống nhiên nhìn về phía Thẩm Dật. Nói thực ra, khi nghe thấy 7-8 ngàn đầu cái số này nháy mắt, nàng đều bản năng cảm nhận được từng đợt sợ hãi. Phảng phất phía trước nhìn thấy bộ kia đáng sợ tương lai sắp xuất hiện. Chỉ là một đầu dị thú, liền có thể tạo thành mấy ngàn người tử vong. Đương nhiên, Thẩm Dật rôi ra ngón tay, chỉ phía ngoài cao trụ, ta nói qua sẽ cho các ngươi hy vọng, nhưng tương tự yêu cầu chính các ngươi bắt lấy, thời gian 10 ngày, cái này 5 ngàn người bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu người bước vào siêu phàm, mà các ngươi lại có bao nhiêu thành thị có thể kiến tạo tường cao, bao nhiêu bộ đội cùng vũ khí có thể bố trí hoàn tất, đây chẳng qua là trong cuộc chiến tranh này đợt thứ nhất núi cao nhỏ, thậm chí liền thú triều đều xa không tính là. Thẩm Dật, mặc dù tàn khốc, nhưng tận thế chính là như thế tàn khốc. Nếu như bọn hắn không thể tự giữ mình sáng tạo kỳ tích, cho dù Thẩm Dật cho ra hy vọng, cũng chỉ có thể bảo hộ người cuối cùng lý. Cao 30 mét tường, thậm chí đều không phải dùng để ngăn trở dị thú, mà chỉ là dùng để ngăn cản dị thú công kích từ xa. Đây là mọi người phòng tuyến cuối cùng. Yếu ớt, nhưng lại tất không thể thiếu. Đến nỗi siêu phàm giả, cái này 5000 người cũng đồng dạng là chính bọn hắn tuyển ra đến. Chính như Thẩm Dật nói như vậy, hy vọng hắn đã cho ra. Ta muốn về trước nước. Làn Cạm Đỏ nữ vương bỗng nhiên xoay người, chúng ta online liên hệ. Ta cũng nhất định phải đem mau chóng đem tin tức này mang về nước bên trong. Gơ Dạ Hẻm đồng dạng đứng lên, biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc. Một cái tiếp theo một cái tông sư đứng lên. Thẩm Dật mang tới tin tức này, thực tế là quá rung động, cũng quá đáng sợ. Cho dù thật sự có hy vọng này cũng không phải mỗi người đều tóm được. Bọn hắn nhất định phải nhanh hành động. Một số người trước khi đi, còn nhiều nhìn mấy lần bày ra trên bàn thủy tinh. Thẩm Dật, rất rõ ràng. Ai làm tốt, ai liền có thể lấy được càng nhiều hy vọng. Mặc dù bây giờ toàn cầu mặt trận thống nhất đã thành lập, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là khác biệt trận doanh bên trong, liền hoàn toàn không có cạnh tranh. Trận này đáng sợ chiến tranh, tăng thêm Thẩm Dật xuất hiện, sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ thế giới mấy trăm năm chưa biến cách cục. Thẳng đến cuối cùng, Lận Tín Nhiên một đám tông sư, cũng đồng dạng hướng Thẩm Dật cáo từ rời khỏi. Thời gian 10 ngày, thực tế là quá gấp. Cái này cần động viên, cần để cho tuyệt đại đa số người hành động. Chỉ là tại bọn hắn rời khỏi bất quá 2 giờ về sau, toàn cầu tông sư hiệp hội lại một lần nữa tuyên bố, mà lại lần này tuyên bố, đồng dạng không gì sánh được trực tiếp. Chúng ta lấy được chính xác tin tức, mỗi ngày về sau, đêm trăng tròn, trong phạm vi toàn thế giới dã thú dị hóa hiện tượng sẽ có nhất định mức độ tăng vọt. Trận đầu chiến tranh sắp khai hỏa, hết thảy thành phố cấp trở lên thành thị đều phải xây dựng tường cao, chống cự dị thú. Như loại này trực tiếp từ thế giới quyền lợi cùng địa vị lớn nhất một nhóm người, hướng toàn thế giới hạ đạt chỉ lệnh hiện tượng. Tại toàn bộ thế giới trong lịch sử cũng chưa từng có, nhưng là hiện tại xuất hiện, thậm chí tại cùng một ngày bên trong liên tục tiến hành 2 lần. Một chút trông thấy đầu này tuyên bố người, thậm chí đều có chút tinh thần hoảng hốt, nhưng lại cực kỳ rõ ràng ý thức được toàn bộ thế giới thật trở nên cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Cùng lúc đó, từng đầu khẩn cấp chỉ lệnh trải rộng mỗi một tòa thành thị, bao trùm tuyệt đại đa số người. Thời gian chiến tranh tối cao động viên, hết thể ghi tên trong danh sách võ đạo sư, toàn bộ đều muốn tại trong vòng 2 canh giờ đến đây đưa tin, kẻ trái lệnh đem coi là vi phạm thời gian chiến tranh pháp luật. Hết thể 18 tuổi đến 50 tuổi nam tử, toàn bộ về nhà chờ lệnh. Nhà máy điều động, tạm thời đình công, chờ đợi chỉ thị. Điều động một nhóm nhà lầu, làm quân doanh. Kẻ trái lệnh, kẻ gây sự nghiêm khắc xử phạt. Chương 154, nhân tộc đỉnh cấp nhân tài. Nói là chỉ có 10 ngày, nhưng trên thực tế, đại bộ phận địa khu tại trước đó cầm tới kỹ thuật về sau, vẫn tại tiến hành các loại chuẩn bị. Hiện tại, chỉ là đem loại này chuẩn bị đặt tới trước mặt mọi người, thậm chí làm cho tất cả mọi người đều độc viên. Bởi vì không giống dạng này, liền vô pháp làm được. Cái này hiển nhiên không thể dễ dàng như thế, nhất là một số người sẽ cảm thấy mình cơ hội đến, hỗn loạn, sợ hãi, tranh chấp, đủ loại sự tình đều sẽ phát sinh. Nhưng là, chiến tranh có chiến tranh lúc trật tự. Thẩm Dật đã nhìn thấy, một chút nhà máy xưởng trưởng cự tuyệt phục tùng an bài, thậm chí liên hợp rất nhiều xưởng trưởng, chuẩn bị ngay tại chỗ lên giá, đưa ra các loại yêu cầu. Sau đó, bị phán định vi phạm thời gian chiến tranh pháp luật, trực tiếp bị mấy cái cao giai võ đạo sư xông vào, một trận lúc buốt, toàn bộ làm nằm xuống. Thậm chí quay chụp video, phóng tới trên internet, lấy đó cảnh cáo. Loại này lấy võ đạo sư vi tôn thế giới, tại quả quyết cùng già dặn bên trên cũng có chút sáng chói. Bộ đội cùng võ đạo sư nhóm tâm tính, cũng càng vì cái gì cứng cỏi. Bình thường ngay tại cùng hung thú chiến đấu bọn hắn đã tiếp nhận chiến tranh, cũng làm cho Thẩm Dật trông thấy cùng thế giới khác khác biệt phong cách. Sau đó, hắn thu hồi chính mình đối với ngoại giới chú ý, mà chỉ là để Đinh Hương nhìn xem, cũng sẽ nhớ quay xuống đây hết thảy. Thẩm Dật đem ánh mắt đặt ở cộng quang bên trong, những thứ này ngay tại giống siêu phàm giả khởi xướng khiêu chiến mọi người trên thân. Nói thật, theo Thẩm Dật, thế giới này có thể sống xuống bao nhiêu người, liền nhìn những nhân loại này thiên kiêu nhóm có thể ngăn chặn bao nhiêu thời gian. Một mực kéo tới siêu phàm giả càng ngày càng nhiều, hoặc là khoa học kỹ thuật cũng phát mở ra, cho đến thắng lợi cuối cùng. Mà tại lúc này, thời gian đã qua 12 giờ. Cơ hồ tất cả mọi người đã bắt đầu leo lên. Tuyến ngoài cùng vẫn là cống nôn. Thô sơ giản lược tính toán, hắn đã leo đến tiếp cận 1.300m cao địa phương. Đây cũng không phải là leo núi, mà là gần như thẳng đứng thẳng trụ. Đối thủ cổ tay lực đạo cùng thể lực đều là cực lớn khảo nghiệm. Thẩm Dật có thể rõ ràng trông thấy, cống nôn đã đến mỗi bò một đoạn ngắn khoảng cách, đều phải dừng lại thở biết khí tình trạng. Trên người võ đạo sư áo lót đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, lại bị hong khô, lưu lại có thể thấy rõ ràng vết mồ hôi, càng là sắc mặt trắng bệnh, thể lực đã tới gần cực hạn. Thậm chí liền cánh tay đều là đang run rẩy nhẹ nhẹ. Càng đáng sợ chính là, đến độ cao này, gió đều tựa hồ trở nên mãnh liệt lên, không ngừng thổi tới, mà phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, rơi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Đưa mắt nhìn bốn phía, từng tòa ngọn núi lại cực kỳ xa xôi, cuối cùng chỉ còn lại trước mắt mình cây cột, phảng phất chính là duy nhất trèo trống. Thậm chí, hắn biết rõ, thể lực của mình là vô luận như thế nào cũng không có thể leo đến đỉnh. Thể lực không ngừng tiêu hao mang tới cảm giác suy yếu, hơi không cẩn thận liền sẽ sợ hãi tử vong cảm giác, căn bản không có khả năng thực hiện mục tiêu cảm giác tuyệt vọng, thậm chí còn có cảm giác đói bụng. Đây hết thể đều tại khiêu chiến mọi người ý chí. Một số người thậm chí đã hoàn toàn lùi bước. Bọn hắn cảm thấy đây là không có khả năng hoàn thành mục tiêu, bò xuống đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là, một chút tại trong khủng hoảng, vô pháp bảo trì trạng thái, vô ý rơi xuống người càng ngày càng nhiều. Càng là đang không ngừng kích thích thần kinh của mọi người. Một số người bắt đầu hướng phía dưới bỏ, thậm chí bởi vì chính mình từ bỏ, mà giống như tại chính mình cho mình tìm kiếm lý do đồng dạng không ngừng hô. Đó căn bản không có khả năng leo đi lên. Không sai, liền xem như tông sư cũng làm không được. Ta đã triệt để không còn khí lực, thậm chí liền đè vào chỗ nào đều nhìn không thấy, dạng này bỏ xuống đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ bỏ đi, cái này căn bản liền không phải là thí luyện. Chúng ta đều là cao giai võ đạo sư, sao có thể vô cùng đơn giản chết ở chỗ này? Cái này một chút thanh âm, không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến một chút người. Rất nhiều nguyên bản liền cùng dạng xoắn suýt người, cũng không cách nào kiên trì nữa xuống dưới. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn chính xác cảm giác chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, đồng dạng có một ít người, ngửa đầu, nhìn xem cái kia đạo phía trước nhất thân ảnh. Cấu ngôn cái này bò mấy bước liền nhất định phải nghỉ ngơi tư thái, hiển nhiên đã đến cực hạn. Nhưng hắn y nguyên còn tại kiên trì. Bò. Đợi đến cấu ngôn từ bỏ ta lại từ bỏ. Có người bỗng nhiên hô. Đúng. Hắn đều thất bại, vậy cái này thí luyện căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Tiếp tục. Từ bỏ người biết mang đến xu hướng suy tàn, nhưng kiên trì người cũng đồng dạng biết mang đến cổ vũ. Xét đến cùng, còn nhìn tự thân. Trừ cấu ngôn bên ngoài, đồng dạng có không ít người vẫn luôn không nói một lời, chỉ là không ngừng leo lên trên. Theo sát tại cấu ngôn sau lưng, chính là Lận Ước Nhiên. Vị này con kiếm nữ nhân, đồng dạng đến trên thân thể cực hạn, lọn tóc đều đã bị mồ hôi hoàn toàn ướt nhẹp, dính tại trên cổ, có chút ngứa. Nhưng nàng không hề bị lay động. So sánh cấu ngôn, động tác của nàng chậm hơn, phi thường chậm, mỗi một cái leo núi động tác đều muốn thở dốc nhiều lần, nhưng là nàng nhưng không có nghỉ ngơi thời điểm. Mặc dù chậm, lại tại một chút xíu, kiên định trèo lên trên. Thẩm Dật nhìn rất rõ ràng. Nếu như nói, Cấu Nôn là nương tựa theo cứng cỏi ý chí đang không ngừng kiên trì, như vậy, Lận Ước Nhiên chỉ bằng mượn tâm vô bằng vụ, nàng căn bản không có đi chú ý thể lực, chú ý xuống phương vách núi, chú ý gió, thậm chí chú ý trên đỉnh, chú ý những người khác. Hết thể lực chú ý đều tập trung ở trước mắt cây cột, tập trung ở kế tiếp leo lên điểm, tập trung ở leo lên chuyện này bên trên. Lại không cái khác. Theo Thẩm Dật, Lận Ước Nhiên ngược lại là dễ dàng nhất thành công cái kia. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại căn này trên cây cột leo lên thời điểm, cũng tương tự sẽ có được đến từ cây cột lực lượng, rất yếu đất, nhất là tại cực hạn thời điểm, cơ hồ không cảm giác được, nhưng lại sẽ để cho người không ngừng đột phá cực hạn, chỉ cần kiên trì, liền tuyệt sẽ không có chân chính đạt tới cực hạn thời khắc, lại hoặc là nói,
vẫn luôn tại vô hạn tới gần cực hạn. Thuế biến liền phát sinh ở quá trình này. Tâm vô bằng vụ thì tất nhiên sẽ thành công. Chân chính thiên tiêu. Thẩm Dật đã không nhớ rõ chính mình là lần thứ mấy nghĩ tới câu nói này. Ánh mắt của hắn từ từng cái kiên trì trên thân người đảo qua. Những người này ý chí, trên người tia chớp, liền xem như chính hắn, cũng vô pháp so sánh cùng. Mà lại tại trải qua về sau chiến trường về sau, nếu như có thể còn sống sót, bọn hắn thê tất sẽ trở nên càng thêm thành thục, trở nên càng thêm hữu dị, thực sự trở thành nhân tộc đỉnh cấp nhân tài. Thẩm Dật thậm chí đã quyết định, muốn đem trong đó một số người, bồi dưỡng làm hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội thành viên. Cứu vớt nhân lý, nên nhiều chút nhân tộc đỉnh cấp nhân tài. Bất quá cụ thể làm thế nào, còn cần thật tốt suy tính. Thời gian, ngay tại Thẩm Dật suy tư thời điểm, một chút xíu vượt qua. Một chút từ bỏ tiếp tục leo lên người, tại hạ đi thời điểm, chợt phát hiện, vừa rồi rơi xuống những người kia, vậy mà toàn bộ đều không có chết. Một chút ngược lại còn tại một lần nữa leo lên trên. Lập tức liền cảm giác được không gì sánh được ảo não. Bọn hắn bị sợ hãi tử vong dọa lùi. Nếu như sớm biết đến rơi xuống cũng sẽ không chết, đó là đương nhiên là đụng một cái, tối thiểu muốn đánh đến rơi xuống mới thôi. Chương 155, khoa học thần bí giao hòa. Một số người lúc này lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng là, làm lần này thí luyện, bọn hắn đã cơ bản không có cơ hội. Thẩm Dật chỉ cấp mỗi người 3 ngày thời gian. Lần này, nguyên bản là tận khả năng chọn lựa ra toàn bộ văn minh ưu tú nhất một nhóm người, đến tiếp sau tài nguyên cũng đồng dạng sẽ có nghiêng, chỉ có bọn hắn mới có thể đem những tư nguyên này hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Đến nỗi người còn lại, đến tiếp sau vẫn còn có cơ hội, nhưng là phải dựa vào chính mình tranh thủ. Hạm trưởng, Đinh Hương thanh âm bỗng nhiên chuyển vào Thẩm Dật trong tai, gần nhất trong vòng 12 tiếng, toàn thế giới đã xuất hiện vượt qua 10 cái dị thú. Ta biết. Thẩm Dật gật đầu, sau đó hỏi, kiến tạo hiệu suất như thế nào? Hắn thiết trí cao 30 mét tường nhiệm vụ, cũng không phải thuận miệng báo ra, mà là đi qua Đinh Hương tính toán. Dù sao, có hy vọng hoàn thành, mới có thể coi là loại khảo nghiệm. Trước mắt đến xem, chỉ có 60% trái phải thành thị có khả năng hoàn thành, còn lại thành thị, liền muốn nhìn tài nguyên cân đối tình huống, nếu như có thể sử dụng cộng quang tiến hành vận chuyển, cái kia hoàn thành cuối cùng hoàn thành xác suất, khả năng đạt tới 90% trở lên thế giới này văn hóa đặc điểm đưa đến tác dụng rất lớn. Đinh Hương đi qua trước thế giới trưởng thành, ở phương diện này tính toán cũng càng thêm thành thục, mà lại có thể đưa ra cái nhìn của mình. Mà nàng chỉ văn hóa đặc điểm, dĩ nhiên là chỉ võ đạo sư văn hóa. Võ đạo sư có địa vị, cơ hồ xuyên qua toàn bộ văn minh lịch sử. Tại rất nhiều người trong mắt, tông sư chính là lục địa thần tiên tồn tại. Lại tăng thêm dị thú uy hiếp, quả quyết giả dặn thủ đoạn. Đại bộ phận dân chúng đều so sánh phối hợp an bài, mà một số nhỏ người cũng tại thời chiến pháp luật phía dưới, bị vô tình nghiền ép. Cái này cùng trước thế giới một lòng đoàn kết hoàn toàn khác biệt, càng nhiều xây dựng ở đặc thù bối cảnh dưới, nhưng có thể đưa đến cùng loại hiệu quả. Sau đó, chính là nhân loại dũng khí, có thể hay không tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong kéo dài. Nếu như bọn hắn có thể làm được ngươi nói 60%, vậy liền cho phép bọn hắn sử dụng cộng quang vận chuyển vật tư. Thẩm Dật phân phó nói. Đúng. Đinh Hương đáp lại thanh âm truyền đến. Bất quá, Thẩm Dật đuôi lông mày hơi nhíu một cái. Đinh Hương chỉ là cái trí tuệ nhân tạo, kỳ thật càng nhiều, cần phải gánh chịu là một cái trung ương hệ thống tác dụng. Rất nhiều chuyện, nàng cũng không có cách nào làm. Quả nhiên, thành lập một cái hoàn chỉnh hệ thống, đã lửa xém lông mày, không thể chờ những người còn lại gia nhập hiệp hội sau. Thẩm Dật nhìn thoáng qua hệ thống, khoát tay, đồng nhiên từ đó lấy ra một cái đồ chơi nhỏ, một cái ngọc lệ, bảo vật màu xanh lam. Đây là phe thần bí bên trong rút ra rất nhiều màu lam vật phẩm bên trong một cái, xem như một loại pháp bảo, dỉ máu có thể thu nhập trong cơ thể, bình thường dùng cho tông môn đệ tử sử dụng, có thể biểu hiện vị trí, truyền đạt nhiệm vụ, phát ra cầu cứu, thậm chí còn có nhất định tích phân ban thưởng. Ước chừng 5000 tích phân một cái. Nhưng, duy nhất phiền phức chính là, loại ngọc này lệnh, nếu là phe thần bí, vậy dĩ nhiên là muốn lấy đặc thủ thuật pháp tiến hành khống chế. Bình thường là giao cho khí linh tới quản lý. Mà Đinh Hương, thử một lần, Thẩm Dật thân hình tan biến, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại pháo đài bay bên trong. Vì tốt hơn giám sát diện ngoài, pháo đài bay là lưu tại cộng quang bên ngoài. Đinh Hương, lộ ra khống chế của ngươi hệ tâm. Thẩm Dật trực tiếp phân phó nói. Đúng. Đinh Hương không có hỏi thăm tại sao. Bên trong buồng lái này đài điều khiển trực tiếp kéo ra. Đinh Hương bản thể, chỉ là một đài máy chủ. Cái này một chiếc pháo đài bay không chế máy chủ. Thẩm Dật đem hai loại hình trí tuệ nhân tạo mô đủ lệ, đặt khối này máy chủ bên trong, sinh ra Đinh Hương nhân cách, mà nàng hiện tại, kỳ thật đã hoàn thành tiến hóa, trở thành chân chính trí tuệ nhân tạo sinh mệnh. Hiện tại vấn đề ngay tại ở. Khoa học xác định nghĩa trí tuệ nhân tạo sinh mệnh, tại phe thần bí, đến tột cùng có tính không bên trên khí linh. Thẩm Dật lấy ra một khối cường hóa ngọc, cùng một khối ôn dưỡng ngọc. Cái trước cường hóa vũ khí uy lực, cái sau thì là ôn dưỡng khí linh. Kết quả, chỉ có ôn dưỡng ngọc chậm rãi dung nhập. Có dùng. Đinh Hương, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Dật quay đầu, nhìn xem bên cạnh mình máy chiếu giả lập. Rất khó miêu tả cảm giác, nhưng Đinh Hương lộ ra có chút phức tạp biểu lộ, ấm áp. Ấm áp, đồng dạng là nhân loại tình cảm một bộ phận. Nhưng lúc này Đinh Hương, còn là lần đầu tiên có cảm thụ như vậy. Phảng phất là toàn bộ linh hồn đưa thân vào suối nước nóng, ấm áp đồng dạng. Nhưng nàng cũng có linh hồn sao? Có dùng là được. Thẩm Dật nhìn xem nàng, xem ra, chúng ta hiệp hội chân chính trên ý nghĩa vị thứ nhất thành viên, liền muốn sinh ra. Hắn trực tiếp mua 10 khối ôn dưỡng ngọc, đặt ở máy chủ phía trên. Lập tức nở rộ quang mang nhàn nhạt.
liên tục không ngừng tràn vào đến trong đó. Liên đối chọn máy đều đang phát tán ra kỳ diệu tia sáng. Thẩm Dật nhìn rất rõ ràng, đây là siêu phàm. Đồng dạng là từ phàm vật đến siêu phàm thủy biến, tựa như là trông thấy một món pháp bảo, một vị khí linh ngay tại trước mắt sinh ra, nhưng nó lại là như thế đặc thù. Thật sự là kỳ diệu. Khoa học cùng thần bí lại có thể hoàn thành dạng này giao hòa. Cuối cùng, tia sáng dần dần tiêu tán, hết thể ôn dưỡng ngọc đô đã dung nhập trong đó, mà ở trong mắt Thẩm Dật, trước mắt máy chủ đã có thể tính được là một kiện chân chính pháp bảo. Ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Dật hỏi. Giống như sống lại đồng dạng. Đinh Hương trả lời. Câu trả lời này cũng không phải là giống thường ngày, dùng hai nghe truyền, mà là trực tiếp từ máy chủ bên trong truyền đến ý thức. Không sai, ý thức. Lấy nhẹ nhẹ linh lực vì nguyên, đem ý thức của mình truyền lại cho Thẩm Dật. Trước kia thủ đoạn còn có thể dùng sao? Thẩm Dật lại hỏi. Không có ảnh hưởng. Đinh Hương phảng phất còn tại thể nghiệm cái này một loại kỳ diệu cảm giác. Đã còn có thể dùng, vậy thì bắt đầu làm việc đi. Thẩm Dật vươn tay một điểm, trực tiếp đem có ngọc lệnh quyền hạn quản lý cùng thuật pháp truyền lại cho Đinh Hương. Cái này nguyên bản là cho khí linh pháp môn. Nếu như không có dùng, Thẩm Dật nguyên bản định dùng phe khoa kỹ đồng hồ đến thay thế. Nhưng đã có dùng, cái này ngọc lệnh hiển nhiên càng tốt hơn. Phải, hạm trưởng. Đinh Hương tựa hồ là khôi phục được lúc làm việc trạng thái. Còn có. Thẩm Dật nhìn xem nàng, mỉm cười, chúc mừng ngươi, Đinh Hương. Đinh Hương tựa hồ là trầm mặc một hồi, sau đó có mang theo từng tia vui sướng cùng cảm kích ý thức truyền đến. Hết thảy đều là ngài ban ân, hạm trưởng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn trở thành chân chính sinh mệnh, trí tuệ nhân tạo, khí linh, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính hội tụ tại trên người nàng. Nàng còn chưa thể lý giải điều này đại biểu cái gì, nhưng là cũng đã rõ ràng chính mình sứ mệnh. Nàng hiện tại là hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội chân chính một viên. Hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội cũng sẽ càng ngày càng khổng lồ. Đinh Hương, chúng ta trinh đổ vừa mới bắt đầu Thẩm Dật thân hình chậm rãi tan biến, nhưng là tại sau cùng thời điểm, hắn đã không tại kiểm chế chính mình vui sướng. Chương 156, hiệp hội thành viên đẳng cấp. Phía trước Đinh Hương, kỳ thật càng giống là cái công cụ. Nàng có lẽ có chính mình tư duy logic, thậm chí từ từ tiến hóa ra tình cảm của mình mô đủ lệ. Nhưng ở trong mắt Thẩm Dật, lại thiếu khuyết một kiện làm đồng bạn trọng yếu nhất yếu tố. Nguồn gốc từ bản thân mục tiêu. Đinh Hương đối với nó hành động hết thảy suy tư, đều chỉ là bắt nguồn từ Thẩm Dật. Khẩu hiệu kêu lại vang lên, cũng vô pháp che giấu nó xuống trống rỗng. Tựa như là nói với Trử Lâm gia câu nói kia khế võ đồng dạng, có lẽ khế võ sẽ vì thế mà động sắc mặt, nhưng là ở trong mắt Thẩm Dật, câu nói này chỉ là Thẩm Dật thêm đến khế võ chương trình chỉ lệnh bên trong, mà cũng không phải là nguồn gốc từ bản thân. Dù là tiến hóa ra tình cảm mô đủ lệ, cũng vô pháp thoát ly chương trình chỉ lệnh. Tựa như một cái bị thôi miên người. Cho nên, khế võ có thể là Trử Lâm đồng bạn, lại không thể là Thẩm Dật đồng bạn. Đinh Hương cũng là cùng loại. Nhưng bây giờ khác biệt. Nắm giữ linh hồn Đinh Hương, so nắm giữ tình cảm mô đủ lệ càng thêm bản thân. Nàng có thể có chính mình độc lập với chương trình chỉ lệnh bên ngoài tư tưởng. Đinh Hương, ngươi tiếp xuống, viết một điểm có quan hệ hiệp hội hấp thu thành viên cùng quản lý thành viên báo cáo, sau đó giao cho ta. Thẩm Dật lần nữa phân phó nói, phần báo cáo này yêu cầu cân nhắc đến chúng ta bây giờ có năng lực, cũng là lấy ngọc lệnh hệ thống làm hệ tâm, hiểu chưa? Rõ ràng. Đinh Hương rất mau trở lại đáp, sau đó một giây sau, báo cáo đã viết xong. Cho ta xem một chút. Thẩm Dật có chút chờ mong. Hắn đưa ra hắn yêu cầu, nhưng là, cũng không có nói rõ ràng báo cáo cần hoạch tâm tư tưởng. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Đinh Hương đã căn cứ chính mình tư tưởng, làm ra quyết định. Đây chính là một cái chân chính ưu tú cấp dưới, yêu cầu có được năng lực. Nếu như tư tưởng của nàng có thể phù hợp yêu cầu của mình, vậy thì càng hoàn mỹ. Thẩm Dật trực tiếp nhìn xem cái này một phần báo cáo. Đập vào mắt bên trong là đoạn thứ nhất lời nói. Hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội là một cái thành thục cơ cấu, đồng dạng cần phải có một bộ hoàn chỉnh thành viên bồi dưỡng quá trình cùng đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp đối ứng khác biệt quyền hạn, cùng trách nhiệm. Cái này không sai. Thẩm Dật hài lòng nhất câu nói đầu tiên. Hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội mặc dù sáng lập, nhưng là làm cho tận thế bên trong đám người mang đến hy vọng cơ cấu, tất nhiên muốn cho người lấy thành thục ấn tượng, dạng này không chỉ có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết, cũng có thể cấp mọi người mang đến càng nhiều lòng tin. Thẩm Dật tại dưới đại bộ phận tình huống đều triển hiện lạnh nhạt và bình tĩnh, nguyên nhân chính là như thế. Hắn không thể rời mọi người quá xa, cũng không thể quá gấp. Xem ra Đinh Hương đã đầy đủ rõ ràng hắn tư tưởng cùng lập trường. Thẩm Dật tiếp lấy xem tiếp đi. Cái này một phần phương án còn chủ yếu là tập trung ở thành viên giai đoạn trước bồi dưỡng bên trên, coi là hiện tại cũng chỉ là yêu cầu cái này. Huống hồ, liền Thẩm Dật cũng không rõ ràng, hiệp hội đến đằng sau còn có thể có một ít ra sao thủ đoạn. Dựa vào hiện hữu thủ đoạn, tiến hành thành viên giai đoạn trước bồi dưỡng cũng đầy đủ. Xem toàn thể xuống tới, Thẩm Dật có chút hài lòng, thậm chí tìm không thấy tì vết. Thông qua, Thẩm Dật tán dương một câu, "Đinh Hương, ngươi thật là rất được tâm ta." Đinh Hương lần này không nói gì, nhưng là lại hàm xúc truyền đến từng tia vui vẻ. So với trước kia, chỉ có thể thông qua giả lập biểu lộ đến mô phỏng chút tình cảm. Hiện tại càng trực tiếp, cũng càng thêm chân thực. Đã một ít quy tắc đã bước đầu tạo dựng lên, như vậy, một ít công việc cũng trực tiếp giao cho ngươi. Thẩm Dật đứng lên, cứ dựa theo ngươi phần văn kiện này bên trên nói tới, cấp bậc của ngươi, liền tạm định là cảnh cấp đi, mỗi tháng cố định tiền lương 100.000, ngươi có thể dùng tới mua ôn dưỡng ngọc, hoặc là vật phẩm khác. Dựa theo Đinh Hương phương án, toàn bộ hiệp hội thành viên,
cần phải chia làm 10 cái đẳng cấp. Dứt khoát liền dùng giáp đất bính đinh mão kỷ canh tân nhâm quỷ đại biểu. Nhâm, quỷ đều không phải chính thức thành viên, mà là thực tập. Từ tân bắt đầu, mới chính thức coi là hiệp hội thành viên. Thẩm Dật cho Đinh Hương an bài canh, cũng là vì để cho nàng có cái lên cao không gian. Mà lại tiền lương kỳ thật chính là tích phân. 100.000 tiền lương, đều có thể mua 2 viên siêu phàm hạt giống, 5 ai ôn dưỡng ngọc. Trở thành khí linh về sau, nàng cũng cần trưởng thành. Đinh Hương tử không gì không thể. Thẩm Dật thân hình tan biến tại một mảnh gợn sóng bên trong. Trở lại cơ quang, Thẩm Dật khoát tay, 2 viên ngọc lệnh trực tiếp đưa đến ngay tại thí luyện tháp bên trong Khương Thượng cùng Khương San hai huynh muội trên tay. Bọn hắn hơi kinh ngạc nhìn xem lơ lửng ở trước mặt mình ngọc lệnh. Nhưng Thẩm Dật thanh âm đã truyền đến. Đây là hiệp hội thành viên ngọc lệnh, dùng cho đặc phái viên tại nhiệm vụ quá trình bên trong chiêu mộ hiệp hội thành viên, cầm nó, tin tức tương quan, biết từ Đinh Hương lấy nó đến thông tri các ngươi. Hiệp hội thành viên. Hai người tiếp xúc ngọc lệnh một cái mắt, lập tức biết khối ngọc này làm đại biểu hàng nghĩa. Cũng rõ ràng, vẫn chỉ là đẳng cấp thấp nhất, AOE cấp bọn hắn, kỳ thật không tính là hiệp hội chân chính thành viên, mà chỉ là thực tập thành viên. Nhưng cái này thế nhưng là hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội thực tập thành viên. Khương Thượng cùng Khương San, không sai biệt lắm là toàn bộ thế giới hiểu rõ nhất hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội người. Tại pháo đài bay bên trên huấn luyện trong 3 ngày, bọn hắn từ Đinh Hương nơi đó biết hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội tồn tại tôn chỉ tại hiện thế giới bên trong, thủ hộ nhân loại sau cùng tồn tại. Giống bọn hắn loại này tận thế, toàn bộ thế giới đều là địch nhân. Hy vọng duy nhất chính là hiệp hội là tới từ còn lại thế giới nhân loại. Chỉ có nhân loại chính mình mới có thể minh bạch nhân loại tiềm lực cùng ý nghĩa, chỉ có nhân loại chính mình mới biết cứu vớt nhân lý tồn tại cùng tương lai, hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội mang tới là hy vọng, cũng là thuộc về nhân loại vinh quang. Khương Thượng cùng Khương San đem khối ngọc này làm luyện hóa về sau, qua rất lâu mới bình phục tâm tình kích động. Đây là đối bọn hắn một loại tán thành, nhưng cũng đồng dạng là đặt ở trên người bọn họ mới trách nhiệm. Cũng chính là ở thời điểm này, ngọc lệnh bên trong bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, mà lại là trực tiếp truyền vào ý thức của bọn hắn. Các ngươi tiếp xuống có thể tiếp tục tại thí luyện trong tháp tiến hành chiến đấu thí luyện. Đây là Đinh Hương thanh âm, nhưng dị thú số lượng ngay tại gia tốc xuất hiện, ta đề nghị các ngươi tại chính thức trên chiến trường chém giết, ta biết căn cứ các ngươi tình huống chiến đấu, hiện ra tiềm lực, cung cấp hiệp hội chi viện cùng viện trợ tuy nói như thế, nhưng các ngươi phải hiểu, các ngươi vẫn là đang vì các ngươi gia viên của mình cùng văn minh mà chiến. Vâng. Khương Thượng cùng Khương San biểu lộ đều trở nên nghiêm nghị. Bọn hắn đã sớm rõ ràng, hiệp hội chi viện cùng viện trợ phi thường quý giá, chỉ biết cung cấp cho chân chính có giá trị viện trợ người. Huống hồ cho dù không có những thứ này chi viện, bọn hắn cũng nhất định phải chiến đấu. Chính như Đinh Hương cuối cùng nói như vậy, bọn hắn là đang vì bọn hắn gia viên của mình cùng văn minh mà chiến. Cầm tới ngọc lệnh, liên đại biểu cho hiệp hội sẽ tại trừ bộ phận chân quý tài nguyên bên ngoài lĩnh vực tận khả năng chi viện các ngươi. Đinh Hương tiếp tục nói, nhưng là, trừ phi cấp bậc của các ngươi tiến thêm một bước, chúng ta không biết cưỡng chế hạ lệnh, những thứ này chi viện bao quát lại không giới hạn trong cung cấp chiến trường tin tức tương quan, cân đối thế giới này văn minh lực lượng khác, đối với nguy cơ phát ra cảnh cáo. Chương 157, nhóm đầu tiên siêu phàm giả. Đinh Hương đủ loại nói không ít. Khương Thượng cùng Khương San đều nghe rất chân thành. Tổng thể mà nói, tại bọn hắn vẫn chỉ là đẳng cấp thấp nhất thực tập thành viên dưới tình huống, bọn hắn kỳ thật vẫn không thuộc về hiệp hội một bộ phận. Nhưng là, hiệp hội biết một mực tại quan sát, khảo hạch, phán định, cũng cung cấp nhất định chi viện cùng để cho lựa chọn nhiệm vụ đề nghị. Cái này một chút điều lệ, toàn bộ đều là từ Đinh Hương chính mình liệt kê hoàn thiện, đương nhiên, đi qua thẩm dật xét duyệt cùng cuối cùng thông qua. Không do dự, Khương Thượng cùng Khương San lựa chọn chiến đấu. Ngày đó, thành thị bên trong thảm trạng đối với bọn hắn đến nói còn rõ mồn một trước mắt, cơ hồ là đấm máu vạch trần trận chiến tranh này tàn khốc, mà xem như trước hết nhất bước vào siêu phàm giả người, bọn hắn cảm nhận được trách nhiệm của mình. Nếu như có thể sớm một chút đến, dù chỉ là buổi sáng một phút đồng hồ, đều có thể cứu vớt hơn 10 người sinh mệnh. Khương Thượng cùng Khương San rời khỏi, bọn hắn đã lao tới chiến trường. 10 ngày sau dị thú bộc phát, đối với thế giới này mà nói là một cái không nhỏ khảo nghiệm, nhưng là tại 10 ngày này bên trong, dị thú xuất hiện tần suất cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Tận thế mãi mãi cũng sẽ không cho nhân loại sung túc thời gian. Thẩm Dật tầm mắt một lần nữa đặt ở cái này một nhóm đối với siêu phàm khởi xướng xung phong trên thân người. Đã qua 14 tiếng, hết thảy có hy vọng người thành công đều đã tới gần cực hạn của mình, sở dĩ còn có thể kiên trì cũng là bởi vì căn này cây cột ngay tại liên tục không ngừng cho bọn hắn mang đến lực lượng. Nhưng là cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn tại thời gian còn lại bên trong đều muốn ở vào loại này cực hạn trạng thái, thần kinh nhất định phải mỗi thời mỗi khắc kéo căng, thời khắc cẩn thận thổi tới gió lớn, đồng thời nhận thụ lấy thể lực áp lực thật lớn. Đây đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là một cái nghiêm trọng khiêu chiến. Nhưng là, những người thí luyện này dần dần cũng đã ý thức được, cũng không phải là không có chút nào hy vọng. Bọn hắn bản đã sớm nên đạt tới cực hạn, sau đó vô lực ngã xuống khỏi đi, nhưng là, bọn hắn lại như cũ còn có thể kiên trì. Phản phất trạng thái bị bảo trì tại thời khắc này. Một số người, tựa hồ đã rõ ràng trận này thí luyện ý nghĩa, rõ ràng chính mình đang không ngừng siêu việt lấy chính mình. Bọn hắn đè nén sự hưng phấn của mình, điều chỉnh hô hấp của mình, từng cái cố gắng leo lên trên. 20 tiếng, 30 giờ. Đói cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa, chân chính khó khăn là kiên trì. Võ đạo sư đã là ý chí lực kiên định một đám người, dù sao yêu cầu lâu dài khổ tu mới có thể có thành tựu. Những người này càng là ưu tú nhất võ đạo sư. Dù vậy,
thất bại người càng ngày càng nhiều. Đến 50 cái giờ, cũng chính là 2 ngày thời điểm, chỉ còn lại 1100 người. Cho dù là Thẩm Dật nhìn kỹ một số người, cũng đồng dạng có thất bại thời điểm, mà lại càng đến cuối cùng thời khắc, thất bại khả năng liền càng cao. Có thể một lần liền thành công, không khỏi là chân chính tinh anh. Lại là 10 giờ, chỉ còn lại sau cùng 12 giờ. Phía trước nhất mấy người, ngẩng đầu lên, đã có thể trông thấy tại trong tầng mây đỉnh, thành công đã ở trước mắt. Mà nhân số, còn có 800 người. Cho dù là từ vị trí này rơi xuống người, thực lực cũng đã đến chân chính tông sư. Bọn hắn lần này mặc dù thất bại, nhưng sẽ rời đi nơi này, biết gia nhập bộ đội, sau đó trên chiến trường bỏ ra cố gắng của mình, đổi lấy lần tiếp theo tới cơ hội. Sau cùng 3 giờ, một chút phía trước nhất trên thân người, đã nổi lên ánh sáng trắng, tốc độ của bọn hắn, thậm chí càng lúc càng nhanh, phảng phất trên người mình mỗi một cái tế bào đều tại phát sinh cải biến. Cấu ngôn là cái thứ nhất hoàn thành. Hắn lúc đầu đã kéo xuống lận ước nhiên không ít khoảng cách, nhưng là tại cuối cùng này thời khắc, lại trước một bước hoàn thành thủy biến, hắn toàn bộ thân hình đều bị màu trắng ánh sáng bao khỏa, sau đó càng lúc càng nhanh, thậm chí tại cuối cùng đống nhiên nhảy lên, khoảng chừng cao 10 mấy mét, hai chân vững vàng đứng tại trên cây cột, ngửa mặt lên trời thét dài. 3 ngày này đến cỡ nào gian nan, hiện tại liền đến cỡ nào thoải mái. Hắn có thể cảm nhận được, mình đã vượt qua tông sư, đã đến một cái khác hoàn toàn khác biệt cấp độ, một loại sức mạnh kỳ diệu tại thân thể của hắn bên trong vần quanh. Cái này chính là siêu phàm. Cấu ngôn phảng phất là vừa mới bắt đầu, người thứ hai đồng dạng bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Trong bọn họ, có tóc vàng nhắm mắt, có làn da màu đen, có tóc đen mắt đen, nhưng vô luận là đến từ chỗ nào, trên thân đều bị quang mang nhàn nhạt bao khỏa, một số người thậm chí há mồm liền phun ra một đoàn kịch liệt hỏa diễm, một chút trên thân còn cuốn băng lãnh khí tức. Khiến người chú mục nhất chính là Lận Ước Nhiên. Trên người nàng mang theo sắc bén khí tức, liền giống như một thanh phong trần đã lâu bảo kiếm, lần thứ nhất hướng thế nhân hiện ra phong mang của nó. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người đạp lên đến, chỗ này chật hẹp đỉnh cao cũng biến thành càng ngày càng chen chúc. Sau đó, một đạo tiếng sấm vang rền, Thẩm Dật xuất hiện tại trong giữa không trung. Tất cả mọi người mang tâm tình kích động, ngẩng đầu lên ngưỡng vọng hắn. Bọn hắn thành công, bọn hắn bước vào siêu phàm, nhưng là, đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, một cái thế giới mới cửa lớn, khoảng cách chân chính lực lượng cường đại, bọn hắn còn rất xa khoảng cách. Mà Thẩm Dật duỗi ra ngón tay một điểm, từng đạo màu vàng kim nhạt linh lực từ ngón tay của hắn bên trong hiện lên, chui vào đến mỗi người thân thể. Một số người thậm chí cảm giác được thân thể của mình lốt bốt không ngừng rung động, liền phảng phất khô cạn mặt đất, điên cuồng hấp thu cam lộ. Nguyên bản không có hiện ra chính mình siêu phàm lực lượng người, cũng ở thời điểm này, lực lượng đột nhiên hiện. Cái này linh lực là Thẩm Dật tiêu hao tích phân hồi đoái. Những thứ này dựa vào loại phương thức này bước vào siêu phàm người, kỳ thật không có siêu phàm hạt giống cường đại như vậy, nhưng là, đạo này linh lực liền bổ túc thiếu thốn, sẽ tại trong một khoảng thời gian đào móc ra mỗi người chân chính tiềm ẩn lực lượng. Đây là đối với các ngươi ban thưởng. Thẩm Dật thanh âm tại mỗi người bên tai lan lộn, tiếp xuống, các ngươi có 5 ngày thời gian là thí luyện tháp bên trong quen thuộc lực lượng của các ngươi, sau đó liền đem bước vào chiến trường, cùng dị thú chiến đấu. Nương theo lấy Thẩm Dật lời nói, tất cả mọi người cảm thấy mình thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, đi thẳng tới thí luyện tháp trước mặt. Bên trong có hư ảo đi ra dị thú, có các loại truyền thừa, có đi qua cường hóa ngọc cường hóa vũ khí. Cái này 5 ngày chính là cho bọn hắn cuối cùng dùng cho thích ứng siêu phàm lực lượng thời gian. Thẩm Dật thậm chí không có nói gì nhiều, bởi vì bước vào siêu phàm chỉ là bước đầu tiên. Trên chiến trường mới thật sự là khảo nghiệm bọn hắn thời điểm. Cuối cùng, có 678 người trở thành siêu phàm giả. Bọn hắn mới thật sự là trên ý nghĩa nhóm đầu tiên siêu phàm giả. Mà lúc này, 3 ngày này thời gian bên trong, bên ngoài đã sinh ra vượt qua 100 đầu dị thú. Thậm chí chỉ dựa vào lấy Khương Thượng cùng Khương San hai người, căn bản là không có cách lao tới các nơi trên thế giới, bọn hắn chỉ có thể đi nguy cấp nhất địa phương, mà toàn bộ thế giới nhiều cái địa phương, nhân loại hỏa lực liên tiếp không ngừng oanh tạc. Chiến hỏa đã sơ bộ thiêu đốt. Chương 158, siêu phàm giả đến chiến trường. Thời gian trôi qua từng ngày, người của toàn thế giới đều tại mệnh lệnh phía dưới, nắm chặt thời gian xây dựng tường thành, bố trí bộ đội cùng vũ khí, nhưng là, dị thú xuất hiện tần suất cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Đây là toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh ngày thứ 8. Đông Liên hội Bình thành phố. Chắc Cương gánh vác lấy một thùng tiểu mới tài liệu, từ xe tải bên kia, đi hướng yêu cầu đổ bê tông tường thành. Trên người hắn mặc mới tinh quân trang, chỉ là lúc này đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Từ vừa mới bắt đầu, Chắc Cương căn bản cũng không có nghĩ đến, chính mình đã được như nguyện gia nhập bộ đội, trở thành tân binh. Nhất lúc bắt đầu không phải là huấn luyện, mà là xây dựng tường thành. Ta thế nhưng là cấp 2 võ đạo sư, làm sao chính là đến làm chuyện này? Chắc Cương nghe thấy bên cạnh một người tại phàn nàn. Ta vẫn là cấp 3. Chắc Cương liếc mắt. Cấp 3. Phàn nàn người kia thoáng cái mở to hai mắt, nhìn xem Chắc Cương cái kia còn hơi có vẻ non nớt khuôn mặt. Huynh đệ, ngươi bao lớn hơn rồi? Vừa tròn 19 tuổi. Chắc Cương thản nhiên nói, nhưng là thần sắc vẫn có chút kiêu ngạo. Hắn cũng có tư cách kiêu ngạo. 20 tuổi trở xuống cấp 3 võ đạo sư, vô luận là gia nhập võ sở, còn là gia nhập bộ đội, ít nhất cũng là đội trưởng, lĩnh quân hàm thiếu úy a. Người này càng thêm giật mình, chẳng lẽ hiện tại hủy bỏ loại này chế độ? Không có. Chắc Cương lắc đầu, ngươi là mới tới, ta là thiếu úy không sai, nhưng ngươi nhìn bên kia cái kia, lao binh, thượng úy, cấp 4 võ đạo sư. Chắc Cương chỉ là cách đó không xa một cái đồng dạng tại khiêng tiểu mới tài liệu người. Phàn nàn người kia nhìn thoáng qua, lập tức câm. Khí lực lớn võ đạo sư, đích thật là làm loại khổ này lực sống một tay hảo thủ, liền lên ý đều gọi qua, hắn cũng thực tế là không có gì tốt phàn nàn. Bất quá nhìn xem Trác Cương, đột nhiên lại xích lại gần tới. Nhận thức một chút, ta gọi Thạch Nhạc Trí, kém mấy tháng 19 tuổi, so ngươi nhỏ một chút. Mất trí. Trác Cương biểu lộ cổ quái. Này, cha mẹ lấy được tên. Thạch Nhạc Trí hiển nhiên đã thành thói quen những người khác phản ứng này. Ta gọi Trác Cương. Trác Cương nói, hắn thấy đối phương có ý trò chuyện, cũng khó được thấy cái người đồng lứa chiến hữu, dứt khoát trò chuyện vài câu. Trác ca, ngươi nói, hai ngày sau chúng ta này sẽ đến bao nhiêu dị thú? Thạch Nhạc Trí mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, mở miệng chính là cái này một đề tài. Toàn bộ thế giới tiến vào trạng thái chiến tranh đã có 8 ngày thời gian. Dị thú trọn vẹn xuất hiện hơn ngàn con. Cho dù là người bình thường, đều có thể từ loại này dị thú xuất hiện tần suất bên trên, cảm nhận được mưa gió nổi lên khí tức. Mà giống hội bình thành phố dạng này nắm giữ mấy triệu người thành thị, tại những ngày này cũng lọt vào nhiều lần dị thú tập kích. Khó nói. Trác Cương biểu lộ cũng nặng nề một chút, nếu như là 10 đầu trong vòng, chúng ta nơi này vũ khí cũng hẳn là không sợ, nhưng là nếu như đến mấy chục con. Loại kia dị thú đặc điểm, đã rất rõ ràng. Giáp dày, tự lành chỉnh tề nhanh, còn có lực lượng thần bí. Thẳng thắn nói. Nếu như loại dị thú này xông vào trong thành thị, hắn cảm thấy người lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Đại bộ phận đơn binh vũ khí không dùng được. Trừ phi là đơn binh chống tăng vũ khí, khả năng còn có chút dùng, nhưng là từ phía trước thực chiến hiệu quả đến xem, dị thú trên người lân giáp trình độ phòng ngự thậm chí càng vượt qua xe tăng, cho dù có thể tạo thành một chút tổn thương, cũng rất nhanh liền biết tự lành. Húng chi dị thú tốc độ cũng rất nhanh. Dù là hình thể khổng lồ, cự ly xa thời điểm cũng không phải dễ dàng như vậy đánh chúng, dùng đại hỏa lực bao trùm hành tặc là không thể làm sao sự tình. Nhưng ở toàn bộ thế giới đều nhận uy hiếp dưới tình huống cho dù tất cả đại binh nhà máy đều tăng giờ làm việc vận chuyển, nhưng ở cái này trong thời gian thật ngắn, lại có thể có bao nhiêu vũ khí có thể sản xuất ra. Nói thật ra, dị thú xuất hiện quá nhanh. Ban đầu cũng chính là lẻ tẻ xuất hiện, nhưng là, vừa mới qua đi bao nhiêu ngày thời gian, toàn bộ thế giới liền xuất hiện hơn ngàn con. Mà hai ngày sau đó, càng là còn sẽ có một lần tiểu bạo phát tăng trưởng. Vạn nhất bọn hắn nơi này thật một hơi xuất hiện mấy chục con. Trác Cương thậm chí nhịn không được đánh cái dùng mình. Hoàn toàn chính xác rất tồi tệ. Thạch Nhạc Trí cũng run rẩy một cái, đồng nhiên nhìn chung quanh một chút, sau đó lại gần, ha ha, Trác ca, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, siêu Việt Tông Sư cường giả. Siêu Việt Tông Sư. Trác Cương quay đầu nhìn xem hắn. Ta cũng chỉ là nghe nói ha. Thạch Nhạc Trí nhỏ giọng nói, có một ít địa phương xuất hiện dị thú, căn bản là vô dụng hỏa lực quanh tạc, mà là bị hai cường giả dùng vũ khí lạnh làm bạo. Bao quát Tây Hợp tòa thành thị kia xảy ra chuyện thời điểm, cũng là bị hai người kia giải quyết. Trác Cương không nói gì. Cùng loại tin tức, hắn kỳ thật đã nghe thấy rất nhiều lần. Khắp nơi đều tại truyền. Có các loại phiên bản, có thuyết phục qua nghiên cứu dị thú chế tạo ra siêu cấp chiến sĩ, có nói vốn chính là quốc gia vũ khí bí mật, cũng có người nói là một chút tông sư cùng những cái kia biến dị dã thú đồng dạng đánh vỡ cực hạn. Chứng cứ xác thực nhất chính là Tây Hợp tòa thành thị kia bên trong hiện trường hình ảnh. Con dị thú kia, thân thể không có bị đánh nổ vết tích, đầu lâu thậm chí đều là hoàn chỉnh cùng thân thể tách ra. Nếu quả thật chính là như thế, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Trác Cương cuối cùng chậm rãi nói, biểu lộ phức tạp. Tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thế giới đã trở nên để hắn xem không hiểu. Rất nhiều người đều xem không hiểu. Thạch Nhạc Trí tựa hồ là còn muốn lại nói một chút cái gì, nhưng ở lúc này, còi báo động chói tai vang lên. Rất nhiều người bắt đầu chạy. Giống vừa rồi vị kia thượng úy, càng là trực tiếp tại chỗ buông xuống tự mình cóng lấy kiến trúc tài liệu, hướng về chính mình tác chiến cương vị bắn gọn. Dị thú đột kích. Chân trời tựa hồ là có quần quần lôi âm truyền đến, nhưng cái kia trên thực tế là dị thú gào thét. Bất quá, Trác Cương cùng Thạch Nhạc Trí cũng chỉ là liếc nhìn nhau, sau đó tiếp tục làm việc. Không có bọn hắn tân binh sự tình, mà lại, Trác Cương ngược lại là không có gì khẩn trương. Tình huống tương tự, tại trước đó đã xuất hiện qua nhiều lần, vừa mới bắt đầu còn rất khẩn trương, nhưng theo liên tiếp không ngừng oanh tạc âm thanh, cuối cùng vẫn là bình yên vượt qua. Thậm chí liền tường thành đều không có bị tổn thương đến. Chỉ cần dị thú số lượng không nhiều, vũ khí tồn lượng đầy đủ, liền không đến mức bị phá thành. Cho nên Trác Cương vẫn thai chú ý hỏa lực đánh nổ thanh âm. Nhưng là, tại lần này, hắn khả năng nghe không được. Bởi vì ngay tại một ngày này, 678 vị siêu phàm giả chính thức đến chiến trường. Tại thành thị bên ngoài dãy núi bên trong, ba đầu bề ngoài giữ tận dị thú đang theo lấy thành thị chạy như bay đến, mà mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang đã đi tới bọn chúng trên không. Hai đầu La Sát, một đầu Ai Nga. Một vị dáng người khôi ngô trung niên võ đạo sư, tại tiểu đội băng tần bên trong lớn tiếng hô, sau đó nhìn về phía bọn hắn đại đội trưởng, Cố Ngôn. Không sai, đây là một cái có 15 người siêu phàm giả đại đội, mà lại là từ Cố Ngôn dẫn đội. Cố Ngôn không nói gì, mà là khoát tay, một đạo ngọc lệnh liền lơ lửng tại hắn bên người. Còn lại tiểu đội thành viên đều toát ra biểu tình hâm mộ. Hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội ngọc lệnh chỉ có đại đội trưởng mới có thể nắm giữ, hết thảy cũng chỉ ban phát không đến 50 mai. Chương 159, thật sự có cường đại chiến sĩ. Đinh Hương tiền bối, có thể sử dụng bên ngoài âm hình thức sao? Cố Ngôn nói, tình báo cùng hưởng cho những người khác. Có thể. Đinh Hương thanh âm trực tiếp từ ngọc lệnh bên trong truyền đến, hết thảy có 3 đầu dị thú, 2 đầu La Sát, 1 đầu Ai Nga, xung quanh 50 km không có phát hiện cái khác dị thú vết tích, nếu có khẩn cấp nhu cầu, có thể hướng phụ cận thành thị thỉnh cầu cự ly xa hỏa lực đặc kích, nhất nhanh yêu cầu 13 giây đến, ngoài ra
đầu này ai nga biến dị mức độ cao hơn ra hai đầu la sát không ít, trong các ngươi bất kỳ người nào đơn độc gặp gỡ, tỷ lệ tử vong vượt qua 73.
Đinh Hương tin tức là mượn từ bị Thẩm Giật tung ra đến trong trời cao tiên tiến vệ tinh, cùng chính nàng cự ly xa tham chắc thuật pháp lấy được. Mà một đoạn này tin tức bên trong, trọng yếu nhất, không ai qua được sau cùng một đoạn ngắn lời nói.
Biến dị mức độ cao hơn không ít.
Có một cái siêu phàm giả nhịn không được hỏi, biến dị mức độ còn có khác biệt sao?
Lúc này đại bộ phận dị thú đều chỉ là vừa vặn biến dị mức độ, nhưng một số nhỏ đặc thù cá thể đã đi hướng tiến thêm một bước tiến hóa chi đạo.
Đinh Hương thanh âm thanh lãnh, lại không có quá nhiều tình cảm, liền như là các ngươi siêu phàm lực lượng phía sau là hiệp hội đồng dạng, dị thú lực lượng phía sau là toàn bộ thế giới.
Chỉ là một câu, lại làm cho mỗi người nội tâm đều hiện ra nhẹ nhẹ run rẩy.
Trở thành siêu phàm giả, chỉ là nắm giữ cùng dị thú một trận chiến tư cách.
Bọn hắn nhất định phải tiếp tục mạnh lên, không ngừng mạnh lên.
Không đuổi kịp dị thú cường đại, một khi bị xa xa bỏ lại đằng sau, chờ đợi bọn hắn, giống nhau là tuyệt vọng cùng bất lực.
Đầu kia ai nga, giao cho ta, Vũ Cảnh, Mộ Hân Vinh, Khang Thỉ, Cửu Hinh năm người đến giải quyết.
Cố Nôn báo ra 4 người danh tự, còn lại 10 người chia làm 2 đội, lấy Tống Khâu cùng Phùng Hữu vì tiểu đội trưởng, hiểu chưa?
Vâng.
Người còn lại nhao nhao đáp. Bọn hắn cái đội ngũ này, mặc dù chỉ là mới thành lập, nhưng là mỗi người đối với Cố Ngôn đều là có chút bội phục. Hắn tại trước đó liền sớm đã là hưởng dự toàn thế giới thiên tài.
Càng là bọn hắn cái này một nhóm người bên trong, trước hết nhất bước vào siêu phàm, thực lực cũng nhóm người mạnh nhất.
Bất quá,
chỉ huy không giống với người chiến đấu.
Một khi Cố Ngôn phạm phải sai lầm gì, cái này một phần mới vừa vặn xuất hiện lực ngưng tụ, liền sẽ trong khoảnh khắc tách rời sụp đổ tích.
Mà sau cùng mệnh lệnh,
Cố Ngôn chậm rãi từ bên hông rút ra vũ khí của mình, một thanh lóe ra nhàn nhạt tia sáng trường đao, hắn nhìn xem tất cả mọi người, chậm rãi nói, cái này vẹn vẹn chỉ là trận đầu chiến đấu. Tất cả mọi người đều muốn sống sót.
Là,
yên tâm đi, chỉ là trận đầu cùng dị thú chiến đấu mà thôi, đối với chúng ta mà nói cũng không phải trận đầu chiến đấu.
Không sai, chúng ta cái kia không phải là thân kinh bát chiến.
5-1, cái này muốn chết cũng quá không thể nào nói nổi.
Ngược lại là Cấu Ngôn đội trưởng, địch nhân của các ngươi mạnh nhất, càng muốn chú ý.
Lên đi.
Chính như có người nói như vậy, bọn hắn chỉ là lần thứ nhất đối phó dị thú, nhưng lại không phải lần đầu tiên chiến đấu.
Có thể bị nhóm đầu tiên chọn chúng tham gia thí luyện người, nguyên bản là toàn bộ thế giới cường đại nhất một nhóm võ đạo sư.
Giờ này khắc này, chiến y đã dần dần nồng đậm lên.
Từ Cấu Ngôn bắt đầu, một cái tiếp theo một cái, theo võ chứa trên trực thăng nhảy xuống.
Trên thân nổi lên vầng sáng,
mà cái kia mấy con dị thú, phản phất ý thức được cái gì, từng cái ngẩng đầu, nhìn xem từ trên trời giáng xuống đám người.
Giống.
To lớn tiếng gầm gừ liên tiếp vang lên.
Mà đầu kia ai nga, càng là há miệng, bốn phía khí lưu mắt trần có thể thấy bị hút vào.
Tản ra.
Cấu Ngôn hô to.
Cho dù là ở giữa không trung, nhưng hết thảy mọi người y nguyên nhẹ nhõm tản ra.
Lấy võ đạo nhập siêu phàm giả, không chỉ là nắm giữ cường đại thân thể, càng là nắm giữ lấy độc thuộc về mình phi phàm lực lượng.
Như là một vị siêu phàm giả, dưới chân bịch một tiếng phun ra bạo tạc hỏa diễm, người đã bay vọt đến gần 100 mét bên ngoài.
Mà đầu kia ai nga chắc lần này trùng kích, đối diện Cấu Ngôn.
Bởi vì trên người hắn ánh sáng nhất thắng, mang cho dị thú uy hiếp lớn nhất.
Cấu Ngôn tựa hồ ý thức được chính mình là mục tiêu, hai tay nắm ở chính mình trường đao, trên mặt hiện ra một vòng máu máu, chính diện cứng ngắc lấy đánh tới sóng xung kích, quát lên một tiếng lớn.
Chạm.
Ánh sáng vàng ở giữa không trung chợt hiện, càng là ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến. Đủ để tùy tiện phá hủy một khung máy bay trực thăng vũ trang pháo không khí, Cấu Ngôn một đao hai nửa.
Đây chính là hắn từ thí luyện chi tháp bên trong lấy được truyền thừa.
Luân hồi long trảm.
Cấu Ngôn chưa hề nghĩ tới chính mình biết luyện đao,
nhưng là tại lúc này,
một đao kia xuống dưới, lại có một loại khó tả thoải mái cảm giác, phản phất muốn đem đi qua kiểm chế ở trong lòng cảm xúc, áp lực, sự đau khổ, hết thảy tất cả,
toàn bộ đều theo một đao kia mà đứt.
Nhưng tại hạ một khắc, dị thú lại một lần nữa há to miệng, lại là một cái pháo không khí hướng phía hắn đánh tới.
Thậm chí tại còn chưa đến thời khắc, khổng lồ khí lưu lại một lần nữa bị đầu này ai nga hút vào trong miệng.
Vậy mà là liên phát.
Đây chính là bắt đầu đi hướng tiến hóa chi lộ dị thú.
Cấu Ngôn thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là công kích này đến quá nhanh, hắn chỉ có thể lần nữa vung ra một đao.
Lần này, hai tay đã đang run rẩy nhẹ nhẹ.
Mỗi một đao đều muốn hội tụ toàn bộ lực lượng, thậm chí là toàn bộ ý chí.
Cấu Ngôn đã ý thức được,
nếu như là tự mình một người, rất khó đối phó đầu dị thú này.
Nhưng hắn không phải là một người.
Thậm chí đều đã không cần nhiều lời, người còn lại thấy đội trưởng thu hút hỏa lực, không chút do dự tăng tốc tốc độ, mượn nhờ hạ xuống xu thế, đủ loại công kích thi triển mở ra.
Nhân loại cùng dị thú chân chính chém giết, liền triển khai như vậy.
Cùng lúc đó, tại thành thị bên trong, một bên làm việc, một bên trầm giọng chú ý hỏa lực thanh âm chắc cường, lại chậm chạp không có nghe thấy hỏa lực thanh âm.
Mà khác thu tiếng gầm gừ, lại một đạo tiếp lấy một đạo truyền đến.
Cái này khiến hắn có loại bất an mãnh liệt.
Sẽ không là hỏa lực dự trữ không đủ rồi.
Nhưng là, hắn đột nhiên nghe thấy, tại đã sửa xong cái kia đoạn trên tường thành, một chút cảnh giới người phát ra tiếng thốt kinh ngạc.
Cũng không còn cách nào nhẫn mại trong lòng bất an, nhanh chân phóng tới tường thành.
Vừa định muốn nói cái gì,
hắn liền bỗng nhiên trông thấy, tại cách đó không xa dãy núi bên trên, có khó có thể tưởng tượng động tĩnh.
Mảng lớn rừng cây sụp đổ, bụi bặm bay lên.
Dị thú tiếng gầm gừ liên tiếp không ngừng vang lên.
Đột nhiên, tất cả mọi người trông thấy, một đạo màu vàng ánh sáng nhảy lên giữa không trung, lại bỗng nhiên rớt xuống, dị thú tiếng gầm gừ, bỗng nhiên sụp sôi. Chắc Cương toàn thân đều đang run rẩy. Đây là có cái gì tại cùng những dị thú kia chém giết? Phía trước nghe được đủ loại nghe đồn, toàn bộ đều tại thời khắc này tràn vào trong đầu. Vậy mà là thật. Thật sự có cường đại chiến sĩ, chính chiến đấu tại cùng dị thú chém giết một tuyến. Cố lên a. Chắc Cương nghe thấy bên cạnh có người đang thấp giọng thì thào. Người kia siết chặt lấy nắm đấm, đồng dạng toàn thân run rẩy, nhưng lại nhìn chòng chọc vào xa xa chiến trường. Cho dù bọn hắn thấy không rõ cái gì, nhưng là chỉ cần rõ ràng có người tại cùng dị thú chiến đấu, liền phảng phất có cái gì tại nội tâm hiện lên. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 160, võ đạo sư tồn tại ý nghĩa. Loại tình cảm này rất dễ lý giải. Tại dị thú uy hiếp cùng sợ hãi bao phủ tại mỗi người trên người thời điểm, đột nhiên trông thấy có một ít người trước một bước vào chiến trường, ngay tại tất cả mọi người phía trước nhất, cùng dị thú chiến đấu. Cái này dị thú vốn là hướng về phía bọn hắn cái này đến. Vô luận kia là những người nào, tồn tại gì, bọn hắn đều hy vọng có thể thắng, mà lại ở trong đó còn có loại tiềm ẩn không cam lòng. Thân là võ đạo sư, thân là binh sĩ, được vinh dự cường giả bọn hắn, lại chỉ có thể như cái vô lực người bình thường đồng dạng ở đây nhìn xem. Thường ngày lấy làm tự hào, lẫn nhau ganh đua so sánh tu vi võ đạo, cho tới bây giờ, cũng chỉ là tại tu tưởng thành thời điểm, mới có thể có điểm dùng. Không nên nhìn. Đều trở về. Nắm chặt thời gian. Một sĩ quan lớn tiếng quát, nhất định phải vào ngày kia ban đêm phía trước đem tường thành sửa xong. Đây cũng là chiến đấu. Ghi nhớ chúng ta là binh sĩ, là chiến sĩ. Phía sau chúng ta quê hương cần chúng ta đến bảo hộ. Chắc Cương cuối cùng nhìn thoáng qua xa xa chiến trường, hít sâu một hơi, trở về tiếp tục làm việc. Hắn chính là chỗ này người địa phương. Tập võ, khổ tu, vốn là chuẩn bị gia nhập bộ đội, đây cũng là rất nhiều người trẻ tuổi lựa chọn. Nhưng thẳng đến chiến tranh bắt đầu giờ phút này, hắn phảng phất mới chính thức rõ ràng binh sĩ hai chữ này đại biểu hàm nghĩa. Dị thú tiếng gầm gừ tiếp tục sau mười mấy phút, ngừng lại. Cái này về sau cũng không có pháo kích thanh âm. Rất hiển nhiên, thắng. Không ít người trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Thật không biết những cái kia cùng dị thú chiến đấu là ai. Sẽ không là tông sư đi. Có khả năng, tông sư vốn là siêu cường, nói không chừng tìm được tiến thêm một bước phương pháp. Dã thú đều có thể tiến hóa, nhân loại dựa vào cái gì không thể. Không ít người đều đang thảo luận, Chắc Cương trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Thật chẳng lẽ cùng những cái kia nghe đồn đồng dạng. Nhưng ngay lúc này, không trung truyền đến máy bay trực thăng bay qua thanh âm. Chắc Cương ngẩng đầu. Một nhà máy bay trực thăng tầng trời thấp vượt qua tường thành. Sau đó một đạo mang theo nhàn nhạt tia sáng thân ảnh, trực tiếp nhảy xuống. Trên lưng còn đeo một người, một cái tựa hồ bị nghiêm trọng bỏ người. Hướng thẳng đến chữa bệnh bộ phương hướng chạy như bay, tốc độ thật nhanh, thậm chí giống như nổi lên một mảnh gió lốc đồng dạng. Chắc Cương trông thấy đạo thân ảnh kia bộ dáng, là Cố Ngôn A, toàn cầu võ đạo sư hai giới tuổi trẻ tổ quán quân, vì quốc gia đoạt được rất nhiều vinh quang, cơ hồ là toàn dân tuổi trẻ võ đạo sư thần tượng Cố Ngôn. Chắc Cương cảm thấy mình trái tim nhảy lên kịch liệt, mới vừa cùng dị thú chiến đấu, là Cố Ngôn, là bọn hắn quen thuộc người. Không chỉ là Chắc Cương trông thấy, rất nhiều người cũng đồng dạng trông thấy. Cố Ngôn có một người bay thẳng chữa bệnh bộ, điều này có ý vị gì? Phản phất lại rõ ràng bất quá. Một chút bác sĩ đã trước giờ vào ra. Nhanh. Đặt ở trên cáng cứu thương. Tim đập bình thường. Bỏng diện tích vượt qua 50. Các ngươi không thể đi vào, yêu cầu chuẩn bị cho hắn vô khuẩn phòng. Bác sĩ cùng hộ sĩ từ Cấu Ngôn trên lưng tiếp nhận cái này thụ thương siêu phàm giả, Cấu Ngôn chỉ có thể ở lại bên ngoài. Cùng lúc đó, đến tiếp sau máy bay trực thăng đổi tới. Một cái tiếp theo một cái người từ trên trực thăng nhảy xuống. Bọn hắn mặc chiến giáp, cầm vũ khí, phía trên tràn đầy vết máu. Rất nhiều người đem bọn hắn nhận ra được. Cấu Ngôn, ta thần tượng. Vị kia là cấp 9 võ đạo sư, Tống Khâu, Tống đại sư, Mộ Hân Vinh, Khang Thị, Phùng Hữu, đều là cấp 9 võ đạo sư a. Kia là cựu hình sao? Trời, lần trước tuổi trẻ tổ toàn cầu nữ tử võ đạo sư quý quân, vừa rồi chính là bọn hắn cùng dị thú chiến đấu. Quá mạnh. Thu thương chính là ai? Mọi người không có áp sát quá gần, nhưng cũng dần dần làm thành một vòng, không ít người đều thần tình kích động. Chắc Cương cũng thế. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cùng dị thú chiến đấu, lại chính là những thứ này bọn hắn không gì sánh được quen thuộc cường đại võ đạo sư. Là võ đạo sư. Thế giới này võ đạo sư địa vị cao thượng, là rất nhiều người truy cầu, mà đối với ở đây binh sĩ đến nói, càng là như vậy. Bởi vì bọn hắn đều là võ đạo sư. Lúc này Cửu Hinh đi đến Cố Ngôn bên người, nói khẽ, "Vu cảnh không có việc gì, chúng ta siêu phàm giả tự lành lực cũng viễn siêu thường nhân. Vô luận như thế nào, hắn đều là vì ta bị thương." Cố Ngôn trầm giọng nói, mặt mũi của hắn cùng đi qua đồng dạng kiên nghị, nhưng là nắm đấm lại không tự chủ được cầm thật chặt. Lúc đầu chiến đấu thuận lợi tiến hành, nhưng là không ai từng nghĩ tới một đầu la sắt biết bỗng nhiên hướng phía đang cùng đầu kia ai nga chiến đấu Cấu Ngôn cự ly xa phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm. Nếu như không phải là Vu Cảnh ngăn trở chúng đích Cấu Ngôn, vậy hắn có thể sẽ chết tại ai nga trong miệng. Chiến đấu mãi mãi cũng là hung hiểm và phần cũng cho Cấu Ngôn một loại đi qua chưa hề thể nghiệm qua áp lực. Tại đi qua, Cấu Ngôn cố gắng tu hành, cố gắng để cho mình mạnh lên, không có phần nàn, hết thảy áp lực đều yên lặng nuốt xuống, nhưng những cái kia đều là vì chính hắn, để chứng minh chính hắn. Mà bây giờ cái này một phần áp lực lại là vì những người khác. Chiến hữu đem tính mệnh giao đến hắn chỉ huy bên trong, trên chiến trường vì hắn mà thụ thương. Hiện tại loại thời điểm này, chúng ta mỗi người đều cần phát triển nhanh hơn, càng nhanh thích ứng. Cứu Hinh nhỏ giọng nói, không chỉ là ngươi, ta,
còn có tất cả người, rất nhiều người đều đang nhìn ngươi, kể một ít cái gì đi.
Hô.
Cố Ngôn chậm rãi thở ra một hơi, hắn rất ít khi dùng loại phương thức này đến giải quyết áp lực. Nhưng là quay đầu, nhìn xem vây tới những thứ này mà quân trang đám binh sĩ. Trong bọn họ rất nhiều, biểu lộ cũng còn rất non nớt. Đều chỉ là tân binh. Lại từng cái dùng tại sùng bái ánh mắt nhìn hắn. Loại ánh mắt này, Cố Ngôn tại đi qua thường xuyên trông thấy, hắn chưa hề có để ý qua ánh mắt như vậy, nhưng là tại hiện tại, nội tâm của hắn, đồng nhiên có nhẹ nhẹ động dung.
Một người là vô pháp thắng được trận chiến tranh này. Ta đã từng dùng thời gian rất lâu, đi suy nghĩ một vấn đề, chúng ta võ đạo sư, đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại, vì cái gì mà tu hành.
Cố Ngôn tầm mắt, từ chung quanh những người này trên thân, từng cái đảo qua, vinh dự, địa vị, cường đại.
Không, võ đạo sư ban sơ tồn tại ý nghĩa, cũng chỉ là vì tại thế giới tàn khốc này, bảo hộ đồng bào của chúng ta cùng gia viên, 5.000 năm trước như thế, 1.000 năm trước như thế, đến hôm nay, y nguyên như thế.
Cố Ngôn đống nhiên rút ra chính mình nhuốm máu trường đao.
Cứ một tiếng, màu vàng ánh sáng từ trường đao bên trên bắn ra,
mũi nhọn tận hiện.
Cố Ngôn cứ như vậy giơ cao lên trường đao, lớn tiếng quát:
"Võ đạo bất tử, gia viên không phá."
Ba khí, sắc bén, lực lượng, tín niệm, hết thảy tất cả đều tại trôi này trường đao, cùng trong lời nói hiện ra.
Các binh sĩ ngửa đầu, nhìn xem đao này bên trên ánh sáng, cảm thụ được cái này thuần túy mà cứng cỏi võ đạo ý chí.
Phản phất cũng gặp nạn nói nhiệt huyết tại trong lồng ngực quanh quẩn.
Không sai,
võ đạo ý nghĩa, võ đạo tín niệm, vốn là vì thủ hộ gia viên mà chém giết chiến đấu.
Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem.
Chương 161, đặc phái viên xuất thủ quy tắc.
Tại Cố Ngôn vị thanh niên này thần tượng, lại là hiện tại siêu cấp chiến sĩ cổ vũ xuống. Rất nhiều binh sĩ cố gắng gấp đội xây dựng tường thành. Đấu trí mặc dù bốc cháy lên, nhưng đây là bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm đến sự tình.
Nhìn không ra, Cố Ngôn đội trưởng còn là có một bộ.
Tống Khâu cười ha hả nói, võ đạo bất tử, gia viên không phá, câu nói này để ta bộ xương già này đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Trước kia ta học võ thời điểm, sư phụ của ta cũng đối với ta nói qua lời tương tự, võ sự đại nghĩa, hộ quốc vệ dân, bất quá những năm này, ngược lại là có rất ít nghe được lời như vậy.
Tống Khâu là một vị uy tín lâu năm cấp 9 võ đạo sư.
Bởi vì lúc tuổi còn trẻ ám thương, cả đời không có khả năng đột phá tông sư. Cho nên, đến cấp 9 về sau, vẫn tại đảm nhiệm lấy giáo viên.
Trong bộ đội giáo viên, ta cũng chỉ là tại làm một chút chuyện ta nên làm.
Cố Ngôn nói, sau đó biểu lộ nghiêm một chút, chúng ta muốn tới phân tích một chút lần này chiến đấu, lần này, chỉ huy của ta thực tế là quá mức thô giáp. Đối với dị thú hiểu rõ cũng không đủ, Tống lão, ngài bộ đội kinh nghiệm phong phú, hy vọng nhiều chỉ giáo.
Đây cũng là ta phải làm.
Tống Khâu biểu lộ cũng là nghiêm một chút.
Đừng nhìn vừa rồi Cố Ngôn cổ vũ hết thảy mọi người,
nhưng là, bọn hắn mỗi một người đều rất rõ ràng.
Trước mắt tình huống, có thể đối với dị thú tạo thành hữu hiệu tổn thương, chỉ có bọn hắn những thứ này siêu phẩm giả, cùng đại hỏa lực vũ khí hạng nặng.
Binh lính bình thường, phổ thông võ đạo sư, căn bản là không giúp đỡ được cái gì.
Mà vũ khí hạng nặng số lượng có hạn.
Bọn hắn những người này liền trở thành hai ngày sau cái này trận chiến đấu này quan trọng nhất.
Cùng lúc đó, cái kia hơn 600 vị siêu phàm giả cũng trên cơ bản phân tán đến các nơi trên thế giới, tuyệt đại đa số đều là về quốc gia của mình, đồng thời tham dự cùng dị thú chiến đấu.
Chỉ là một ngày này, đã có 6 vị siêu phàm giả hy sinh.
Cùng dị thú chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, huống hồ, dị thú cũng đồng dạng đang không ngừng mạnh lên, chân chính chém giết, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng mất đi tính mạng.
Để Thẩm Dật hơi may mắn chính là, hắn xem trọng cái kia một chút siêu phàm giả, cũng chính là cho Ngọc Lệnh siêu phàm giả tạm thời còn chưa chết vong.
Kia là, hắn cũng biết, xuất hiện hy sinh là chuyện sớm hay muộn.
Đinh Hương,
Thẩm Dật y nguyên ở vào pháo đài bay, tầm mắt lại nhìn về phía Cố Ngôn vị trí, đột nhiên thở dài một hơi, vừa rồi Cố Ngôn kém chút bị trúng đích thời điểm, ta do dự một cái chớp mắt, muốn hay không xuất thủ.
Thật sự là hắn có xuất thủ ý nghĩ.
Cố Ngôn, cơ hồ là thế giới này lớn nhất có tiềm lực người một trong, là nhân tộc thiên chi tiêu tử. Vô luận là tâm tính, tư chất, Thẩm Dật đều ôm lấy nhất định chờ mong. Thậm chí cho rằng hắn trong tương lai có lẽ có thể tại hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội hiện ra cao hơn giá trị. Nhưng là, vừa rồi kém chút chết rồi.
Lý Tính nói cho Thẩm Dật, Cố Ngôn muốn chân chính trưởng thành là hắn mong đợi tình trạng kia, liền nhất định phải từ tử vong chân chính trong nguy cơ lấy được trưởng thành, hắn che chở chỉ biết đưa đến phản tác dụng.
Có thể Thẩm Dật xác thực lên lòng yêu tài, cho nên mới sẽ có trong nháy mắt kia do dự.
Âm thầm che chở như thế nào?
Đinh Hương đề nghị.
Không.
Thẩm Dật lại lắc đầu, ta có thể bảo vệ một lần, hai lần, nhưng không có khả năng một mực bảo vệ, nhân loại đối đầu tận thế, cuối cùng là phải thời khắc ôm lấy tử vong giác ngộ, cho nên ta vừa rồi vẫn không có xuất thủ.
Cho dù Thẩm Dật bảo vệ hiện tại,
trong tương lai y nguyên có khả năng chết.
Đây chính là Thẩm Dật cuối cùng quyết định.
Có lẽ, hắn cần không phải là cái gì thiên tiêu, mà là tại hiệp hội bồi dưỡng quy tắc bên trong, chân chính sống sót, cũng cường đại đến có thể cùng tận thế đối kháng cường giả.
Hạng trưởng không phải là đã có rồi quyết định cùng đáp án.
Đinh Hương có chút hoang mang.
Không sai, vấn đề này, ta đã có rồi đáp án, nhưng ta hiện tại suy nghĩ, lại là một vấn đề khác.
Thẩm Dật đuôi lông mày hơi nhíu lên, đem ta xuất thủ viện trợ, coi là một loại đối bọn hắn biểu hiện cổ vũ cùng ủng hộ, có thể hay không quá mức mơ hồ, có lúc, chính ta cũng không biết, ta cần phải xuất thủ cho bọn hắn mang đến cứu vớt cùng hy vọng, vẫn là phải bó tay đứng ngoài quan sát, lấy chân chính máu tươi kích thích bọn hắn đấu trí,
loại này do dự đã xuất hiện qua không ít lần. Ở trong đó cân bằng, sát thực khốn nhiều thầm giật. Hắn hy vọng bọn họ có thể cố gắng tự cứu, nhưng hắn lực lượng cũng có thể cứu càng nhiều người. Tại cái thứ nhất thế giới, hắn lực lượng có hạn, nhưng toàn lực hỗ trợ. Tại cái thứ hai thế giới, hắn lực lượng mạnh lên không ít, nhưng y nguyên vô pháp làm được càng nhiều, chỉ có thể coi thường, thích hợp cứu vớt một chút. Nhưng là ở đây, bản thân hắn lực lượng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Nếu như chỉ là số ít thành thị bị công phá, vậy hắn chỉ cần hạ xuống mấy đạo tia chớp, liền có thể cứu vớt mấy vạn người. Thậm chí tại về sau xuất hiện cường đại dị thú, thậm chí cả thú vương lúc, cũng giống như thế. Hắn có thể tại hắn vẫn trên thế giới này thời điểm, vì cái này trên thế giới nhân loại văn minh lại kéo dài một chút thời gian. Nhưng không có tiền để viện trợ, chỉ biết đối với nhân loại văn minh trưởng thành đưa đến phản tác dụng. Làm dị thú khắp nơi trên đất, làm bị công phá thành thị càng ngày càng nhiều, thẩm giật cũng bất lực, lại càng không cần phải nói hắn sớm muộn cũng sẽ rời khỏi. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn lực lượng cũng đều là đến từ cứu vớt càng nhiều người. Cứu cũng không phải, không cứu cũng không phải. Hạm trưởng, Đinh Hương, ngược lại là có một cái đề nghị. Đinh Hương đống nhiên nói. Ừm. Thẩm giật nhìn xem nàng. Hiệp hội phía trước một chút chi viện, hiệu quả tốt nhất là cho ra minh xác tiền để thời điểm. Đinh Hương nói, tỉ như trước thế giới 100 tòa thành, tỉ như thế giới này cao 30 mét tường, đã như vậy, tại sao không đem ngài xuất thủ, cũng đồng dạng thiết lập một chút minh xác tiền để đâu. Minh xác tiền để thẩm giật meo mắt lại. Hiện tại, chúng ta đã khởi động tích phân quy tắc, sẽ căn cứ thành viên biểu hiện, cho nhất định tích phân, thành viên có thể sử dụng tích phân hối đoái hiệp hội các loại bảo vật, nhưng nếu như, loại này tích phân cũng có thể đổi lấy ngài xuất thủ. Đinh Hương đem mình ý nghĩ nói ra, thậm chí là cho văn minh, cũng an bài một cái tích phân. Dùng tích phân hối đoái sao? Thẩm giật lần nữa nhíu mày, dạng này chẳng phải là đem quyền chủ động, hoàn toàn giao cho bọn hắn. Huống hồ, tích phân là dùng đến cường hóa bọn hắn, dạng này chẳng phải là lộ ra ta kiếm lợi bọn hắn tích phân. Xuất thủ hay không, hẳn là từ hắn đến quyết định. Mặt khác, cho dù là hờ hững, hắn cũng không muốn thông qua chính mình xuất thủ, đến tiết kiệm dùng cho bồi dưỡng thành viên tích phân, loại này tiết kiệm cuối cùng tổn hại sẽ chỉ là hiệp hội lợi ích. Không cần khấu trừ tích phân, có thể là đạt tới bao nhiêu mức thời điểm, ngài liền xuất thủ. Đinh Hương lần nữa nói đến, cái này cũng không cần xếp vào hiệp hội quy tắc, chỉ là đặc phái viên lấy tự thân ý chí, vì cái này thế giới thực tập thành viên, cùng thế giới này văn minh thiết trí quy tắc, cho nên con số hoàn toàn do chính ngài đến quyết định, cũng không có hiệp hội quy tắc cưỡng chế tính. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 162, từ trên trời giáng xuống bia đá. Cái này, thẩm giật đôi mắt hơi sáng. Cái này tựa hồ không sai. Đặc phái viên nhiệm vụ chỉ là thủ hộ nhân lý, nhưng đặc phái viên cũng không phải tàn khốc như vậy, thành thục đặc phái viên có một bộ thuộc về mình quy tắc, đạt tới yêu cầu, liền sẽ xuất thủ viện trợ càng nhiều. Vô luận đối với thực tập thành viên, còn là đối với văn minh, đều là như thế. Làm như vậy chỗ tốt ở đâu? Ở chỗ cho những người của thế giới này, một cái mục tiêu rõ rệt, minh xác hy vọng, cũng đồng dạng là cho hắn một cái minh xác điểm thăng bằng. Làm không được, vậy liền chỉ bảo hộ nhân lý. Làm được, vậy liền xuất thủ, cứu vớt càng nhiều người. Con số bày ở nơi này, vô luận thành bại, thẩm giật đều không cần lại xoắn xuýt, cái này so cái trước thế giới loại kia mơ hồ xét duyệt càng tốt hơn. Thậm chí, cũng có thể cho bọn hắn nhất định quyền tự chủ. Thử một lần đi. Thẩm giật nói, văn minh tích phân quy tắc này cũng không tệ, có một ít vật phẩm, nhất là kỹ thuật loại. Đối với cá nhân mà nói không có quá lớn viện trợ, nhưng là cùng toàn bộ văn minh mà nói lại viện trợ to lớn, lấy tích phân hình thức để bọn hắn chính mình hối đoái, cũng ít lần nào đến đều cầu ta, đối ngoại liền nói là hiệp hội nếm thử tính cải cách. Hiệp hội quy định có thể sẽ phát sinh biến hóa, nhưng chỉ cần nói rõ cải cách là được. Hiệp hội dạng này một cái thành thục cơ cấu, như cũ tại không ngừng đi hướng càng thành thục dưới đáy, cái này có vấn đề gì sao? Hạm trưởng, tương quan văn án, ta đã viết ra. Đinh Hương trực tiếp truyền một phần văn án tới. Đây chính là hiệu suất của nàng. Chỉ cần xác định phương hướng, nháy mắt liền có thể biến thành một bộ hoàn chỉnh văn án. Thẩm rất cẩn thận xét duyệt. Đã quyết định thành lập hiệp hội đến cứu vớt thế giới, vậy hắn cũng muốn trở nên càng ngày càng thành thục mới được. Đây là thuộc về hắn trưởng thành. Cuối cùng, thẩm giật hoàn thành toàn bộ văn án. Mà thời gian cũng cùng đến trăng tròn một ngày này. Lúc chạm vào tối, ba khối bia đá đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch đồng dạng, trực tiếp rơi vào Đông Liên, Tây Hợp, Bắc Minh ba phe cánh lớn nhất thành thị bên trong. Lập tức thu hút không ít người chú ý. Nhưng là rất nhanh, bộ đội chạy đến, xua tan người tò mò nhóm, thậm chí liền một chút tông sư cũng chạy tới. Trên tấm bia đá phía trên nhất chính là hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội danh xưng. Nói rõ tấm bia đá này là từ đâu tới, mà xuống dưới nữa thì là văn minh bia ba chữ to, cùng 1.300.000 cái số này. Đây là ý gì? Các bậc tông sư hai mặt nhìn nhau, nhưng là sau một khắc, thẩm giật thanh âm xuất hiện tại tai của bọn hắn mở. Văn minh bia, hiệp hội tổng bộ lấy ra mới đồ chơi, ta lấy tới cho các ngươi làm thí điểm, rất đơn giản, ta y nguyên biết ghi chép biểu hiện của các ngươi, nhưng không còn là trực tiếp cho các ngươi thỉnh cầu tài nguyên, mà là thỉnh cầu tích phân, cùng thành viên tích phân có tác dụng giống nhau, các ngươi có thể tự làm quyết định đổi lấy những cái kia các ngươi cần tài nguyên, ngoài ra, tổng tích phân mỗi đạt tới con số nhất định, ta liền sẽ tại trong cuộc chiến tranh này xuất thủ viện trợ. Các ngươi văn minh một lần, đây là ta người chi viện, toàn lực cứu vớt chính các ngươi văn minh đi. Văn minh bia là hiệp hội quy tắc mới, sẽ cho văn minh càng nhiều quyền tự chủ. Bọn hắn có thể tự mình lựa chọn thích hợp nhất chính mình tài nguyên.
mà Thẩm Dật viện trợ thì là hắn làm đặc phái viên cho lời hứa. Hiểu rõ đây rốt cuộc là có ý gì về sau, rất nhiều tông sư cũng nhịn không được kích động. Loại sửa đổi này đối với bọn hắn mà nói tự nhiên càng tốt hơn. Không nói những cái khác, phía trước chỉ có thể là hiệp hội cho cái gì bọn hắn lấy cái gì, nhưng là như bây giờ bọn hắn có thể tự mình lựa chọn chính mình chống lại tận thế phương hướng, cũng có thể căn cứ chính mình tình huống thực tế lựa chọn nhất gấp thiếu tài nguyên. Đối với cả một cái văn minh mà nói, càng hy vọng mình có thể đem không chính mình vận mệnh, mà không phải khắp nơi đều muốn khao khát người khác quà tặng. Đến nỗi đặc phái viên viện trợ, cái kia đồng dạng quý giá. Ngày đó mở cộng quan cái chủng loại kia lực lượng vĩnh viễn lưu tại mỗi một vị tông sư não hải. Bọn hắn không dám phỏng đoán vị này đặc phái viên đến tuột cùng có được cỡ nào lực lượng cường đại, cũng không dám hy vọng xa vời hắn có thể tham gia chiến trường. Nhưng là hiện tại, chỉ cần bọn hắn cầm tới càng nhiều tích phân, liền có thể lấy được vị này đặc phái viên xuất thủ hứa hẹn, cái này nói không chừng sẽ là đủ để cải biến tương lai chiến cuộc đi hướng lực lượng. Cho nên hết thảy liền đến tích phân phía trên. Lận Tín Nhiên, Cố Kỳ Thủy cùng mấy vị tông sư đồng thời đem để tay tại tấm bia đá này phía trên. Bia đá giao diện lập tức xuất hiện biến hóa. Nó thừa nhận bọn hắn tại toàn bộ văn minh bên trong địa vị. Đầu tiên nhìn thấy là tích phân nơi phát ra phán định. Cái này trọng yếu nhất. Rõ ràng viết, hết thảy đến từ ba cái địa phương. Văn minh tại chống lại tận thế bên trong hiện ra văn minh tinh thần, văn minh lực lượng, chống lại thành quả. Tinh thần, lực lượng, thành quả, mà hết thảy này tiền đề chính là cùng tận thế chống lại. Cho nên, chuyện chúng ta muốn làm, ý nguyên chỉ có một kiện đi. Một cái tông sư nói. Chiến đấu. Một cái khác tông sư nói bổ sung. Hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội, mặc dù chỉ thủ hộ nhân lý, nhưng là cũng hy vọng chúng ta có thể cùng tận thế chiến đấu đến cùng. Cố Kỳ Thủy phảng phất đã thấy rõ, liền xem như bọn hắn không ủng hộ, chúng ta cũng là muốn chiến đấu đến cùng. Lận Tín Nhiên siết chặt nắm đấm, nếu là không đánh mà hàng, vì võ đạo sư thứ nhất lớn hổ thẹn. Nhìn xem tài nguyên giao diện, có tông sư đã không kịp chờ đợi, kéo ra tài nguyên giao diện. Phía trên liên tiếp tài nguyên, để mắt người hoa hỗn loạn. Không chỉ bao hàm lần trước Thẩm Dật nói cái kia một chút, càng còn có rất nhiều vật thật. Bất quá thật quý, vô cùng quý. Lận Tín Nhiên trông thấy một khung ghi chú tinh tế cơ giáp vật phẩm, có các loại cường đại dị thường tham số, nhưng chỉ vẹn vẹn một khung liền cần 600.000 tích phân. Chúng ta đem cái này danh sách trích ra xuống tới, sau đó triệu tập hết thể học giả, nhà khoa học, nhìn xem đâu một chút có thể tại trong thời gian ngắn nhất đưa đến tác dụng. Thiện, còn có tối nay chiến đấu, nhất định muốn thắng. Đúng, chiến quả cũng có thể thêm tích phân. Cái này 1.300.000 tích phân, cần phải rất lớn một bộ phận đều là đến từ chúng ta khoảng thời gian này làm chiến tranh chuẩn bị. Không biết văn minh khác tích phân có bao nhiêu, chúng ta có thể qua lại hiệp thương, kỹ thuật cùng hưởng. Các bậc tông sư thậm chí tại hiện trường liền bắt đầu nhiệt liệt thảo luận. Đủ để nhìn thấy tâm tình của bọn hắn chi kích động. Dù sao, phía trước tất cả mọi người vẫn là tại lo lắng bất an, mà bây giờ, bọn hắn trông thấy minh xác phương hướng, minh xác hy vọng. Thẩm Dật đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, có chút giật mình. Cao hơn tự chủ tính, quả nhiên sẽ khiến cao hơn tính tích cực. Đợi đến hiệp hội quy tắc càng ngày càng thành thục thời điểm, nói không chừng, một chút không nghiêm trọng lắm tận thế, thật có thể điều động hiệp hội thành viên khác, làm đặc phái viên đi cứu vớt. Thẩm Dật bỗng nhiên có một ít dã tâm mừng mừng. Bất quá, hắn rất nhanh điều chỉnh hảo tâm tình. Đêm liền muốn đến. Cái này vòng đặc thù mặt trăng sẽ từ đông liên bắt đầu, từng bước càn quét toàn bộ thế giới, đồng thời dẫn phát biến dị một cái đỉnh núi cao. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 163, còn có một đầu ở trên trời. Nương theo lấy thần châu đại địa bên trên sắc trời dần dần u ám, mọi người tâm tình cũng dần dần khẩn trương lên. Phản phất cái kia hắc ám ngay tại một chút xíu mang đến sợ hãi. Nhưng mọi người sợ hãi cũng không phải là hắc ám, mà là sắp đến chiến tranh. Tuyệt đại đa số người đều là thật sớm cùng người nhà của mình cùng một chỗ ở tại thành thị bên trong dưới mặt đất tị nạn điểm, nơi này đã hội tụ lượng lớn nhân viên, nhưng là trò chuyện thanh âm cũng rất ít, chỉ có thể nghe thấy một chút xì xào bàn tán. Chúng ta thành thị thủ được sao? Cũng không có vấn đề đi. Khó nói, cao 30 mét tường có thể có làm được cái gì? Cái kia dị thú bổ một cái liền tiến đến. Tin tức bên trên không phải là nói, cái này tường cao chỉ là dùng để ngăn cản công kích từ xa sao? Đúng đấy, huống hồ chúng ta nơi này còn có cấu ngôn đâu. Cấu ngôn đại nhân thật sự là lợi hại à? Nhóm đầu tiên siêu phẩm giả trực tiếp vượt qua tông sư. Hiện tại toàn thế giới cường đại nhất người, hẳn là Cấu Ngôn đại nhân đi. Ước nhưng mới lợi hại. Ta nữ thần, trở thành siêu phàm giả so trước kia càng đẹp. Sớm tại 2 ngày trước, siêu phàm giả tại trong phạm vi toàn thế giới, lần thứ nhất biểu diễn về sau, tông sư hiệp hội liền đã chính thức công khai siêu phàm giả tồn tại tin tức. Cũng không có giải thích càng nhiều. Chỉ nói nhất định phải ưu tú võ đạo sư, mới có thể bước vào siêu phàm, đồng thời lần nữa từ trong bộ đội thu thập một nhóm ưu tú võ đạo sư. Dẫn phát mọi người các loại phỏng đoán. Nhưng là đối với phần lớn người bình thường mà nói, võ đạo sư biến thành siêu phàm giả kỳ thật không có bao nhiêu ảnh hưởng, mặc dù một số người biết lo lắng siêu phàm giả quyền lợi cùng địa vị tiến một bước mở rộng, nhưng là thế giới này tại vũ khí hiện đại xuất hiện phía trước vốn là như thế. Huống hồ tại dị thú xuất hiện giờ phút này, siêu phàm giả cái kia một loại cường đại đến có thể cùng dị thú chính diện chiến đấu lực lượng, cấp mọi người mang đến một phần an tâm. Đối với siêu phàm giả sùng bái cùng hướng tới cũng dần dần tại toàn bộ xã hội quyết tán. Ở trong bộ đội càng như thế. Giờ phút này, chứ ngay tại thành thị bên trong tị nạn điểm tạm thời tị nạn đám người trên tường thành từng dãy binh sĩ chính khẩn trương bất an nhìn lấy tường thành bên ngoài. Hội Bình thành phố là một tòa xây ở trong núi lớn thành thị, chung quanh đều là đại sơn. Nguyên bản liền thường xuyên xuất hiện dã thú, cho nên võ đạo tương đối sương vinh. Nhưng là hiện tại hoàng hôn phía dưới, những cái kia đại sơn tựa như một đầu phệ nhân quái vật, ai cũng không biết địch nhân biết từ lúc nào xuất hiện. Chắc Cương đồng dạng khẩn trương bất an nhìn. Trên tay của hắn không có vũ khí, còn không có đi qua huấn luyện tân binh, đều không có cấp cho vũ khí, bọn hắn chỉ là được an bài tại cái này mới trên tường thành quan chiến. Mặc dù nói chỉ là quan chiến, nhưng rất hiển nhiên, nơi này y nguyên rất nguy hiểm. Một khi dị thú cái chủng loại kia công kích từ xa đánh trúng tường thành, vậy bọn hắn cơ hồ là hữu tử vô sinh. Loại này trực diện nguy hiểm, cảm thụ chiến trường chi khủng bố, mới được bọn hắn chân chính yêu cầu huấn luyện. Mà vừa lúc này, giống một đạo như là sấm nổ gào thét từ trong núi lớn truyền đến, là dị thú. Số ít nhát gan tân binh, thậm chí tại khẩn trương cao độ phía dưới, run một cái, đặt mông ngồi trên mặt đất. Sau đó, chính mình rất nhanh liền mặt đỏ tới mang tai, liền vội vàng đứng lên. Nhưng không có người nào đang cười nhạo bọn hắn. Hiện trường không gì sánh được yên tĩnh. Chắc Cương trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi. Lúc này, hắn vô cùng hy vọng trong tay của mình có thể có một kiện vũ khí, cho dù là không có ích lợi gì vũ khí, có lẽ không thể mang đến cảm giác an toàn, lại có thể mang đến chiến ý. Không có cái gì thật lạ sợ. Một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Chắc Cương cùng rất nhiều tân binh bỗng nhiên quay đầu. Là Cấu Nôn. Không chỉ là Cấu Nôn, cái kia 15 vị siêu phẩm giả, thậm chí bao gồm 2 ngày trước bị nghiêm trọng bỏng vũ cảnh, cũng đã đứng tại nơi này, trên thân buộc đầy băng vải, ý nguyên mặc chiến giáp, khiêng một thanh đại đao. Dị thú không phải là cái gì giết không chết quái vật, chẳng qua là một đám thực lực cường đại dã thú, đồng dạng sẽ sợ hãi, biết đau đớn, sẽ bị giết. Cấu Nôn nặng nề thanh âm, tại cái này điên lặng im ắng trong bóng đêm quanh quẩn. Cũng chính là một câu nói kia thời điểm, chân trời mặt trời triệt để rơi xuống, bóng đêm đánh tới. Nhưng là, trước mắt tản ra nhàn nhạt tia sáng 15 người, phảng phất trở thành mới mặt trời, vô pháp chiếu rọi hắc ám, lại có thể khu trục sợ hãi. Tất thắng. Không biết ai gọi một tiếng, liền phảng phất trở thành bắt đầu. Vô số người hô lên, thanh âm càng lúc càng lớn. Phảng phất muốn che lại trong núi lớn, không ngừng truyền đến tiếng gầm gừ. Nhân loại biết sợ hãi tử vong, sợ hãi chiến tranh, nhưng là lại sẽ không là mặc người chém giết cừu non, phẫn nộ, chiến ý, dũng khí, làm đây hết thể ngưng tụ thời điểm, nhân loại cũng sẽ bắn ra ý chí cường đại, thậm chí siêu việt sợ hãi. Màu bạc trắng ánh trăng dần dần trải rộng toàn bộ thế giới. Từng cái máy bay trực thăng vũ trang từ trên tường thành vượt qua. Cấu Nôn rút ra chính mình trường đao, cao giọng hô to: "Tất thắng!" Sau đó thả người nhảy lên, nương theo lấy quang mang nhàn nhạt, trực tiếp nhảy đến một khung máy bay trực thăng vũ trang bên trong. Còn lại siêu phàm giả, một cái tiếp theo một cái nhảy lên. Đeo băng vũ cảnh, càng là phát ra cười to, trong tiếng cười mang theo vô tận thoải mái cùng chiến ý. Chắc Cương nhìn xem máy bay trực thăng vũ trang đón ánh trăng đi xa, kích động đến sắc mặt đỏ bừng, toàn thân đều đang run rẩy. Tại thời khắc này, không chỉ có là hắn, bao nhiêu người đều hy vọng mình có thể đồng dạng là cái này 15 người bên trong một cái, có thể cùng nhau bước vào chiến trường. Lên cao độ cao. Cấu Nôn tại máy bay trực thăng vũ trang bên trong hỏi, chụp ảnh nhiệt thăm dò kết quả như thế nào. Ánh trăng treo lên một khắc này, phụ cận trong núi lớn dị thú số lượng gia tăng mãnh liệt đến 6 đầu. Chỉ huy trong thông đạo truyền đến bộ chỉ huy thanh âm, dừng lại một chút, sau đó đổi lời nói, không, hiện tại là 7 đầu, còn không tính nghiêm trọng. Cấu Nôn nói, dựa theo đến từ đặc phái viên tin tức, tối nay trong phạm vi toàn thế giới đại khái mới tăng 7-8 ngàn con dị thú, phân tán đến thần châu đại địa bên trên nhiều nhất 2-3 ngàn đầu. Nếu như toàn bộ dùng vũ khí hạng nặng để chiến đấu, vậy sẽ là to lớn tiêu hao, nhưng là lại tăng thêm siêu phàm giả, tựa hồ hoàn toàn chống lại dị thú cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Cố Ngôn lấy ra chính mình ngọc lệ. Đinh Hương tiền bối. Cố Ngôn cung kính nói, thỉnh cầu chiến trường tin tức chi viện. Trước mắt, hết thảy có 10 đầu dị thú ngay tại hội tụ, mục tiêu đều là Hội Bình thành phố. Đinh Hương lại cho ra khác biệt tin tức. 10 đầu. Băng Tần chỉ huy bên trong cũng nghe thấy tin tức này, nhưng ta chỗ này chụp ảnh nhiệt, đích thật là chỉ có 7 đầu. Quái vật cái kia khổng lồ thân thể, tại chụp ảnh nhiệt bên trong, nhìn một cái không sót gì. Rõ ràng, tuyệt sẽ không đếm để loạn. Còn có 3 đầu, cũng không phải là các ngươi tiến hành phân loại tam đại chủng loại một trong. Đinh Hương thanh âm rất bình tĩnh, tại biến dị mới bắt đầu, biến dị dã thú tuyệt đại đa số đều là 4 chân động vật có vú, nhưng là tại tối nay bắt đầu, sẽ xuất hiện càng nhiều biến dị, thêm ra đến 3 đầu dị thú, 2 đầu là xa loại biến dị, còn có 1 đầu ở trên trời. Chỉ cần là vật sống, cho dù là thần, ta cũng giết cho người xem. Chương 164, tất cả mọi người khẩn cấp chi viện. Ở trên trời. Hết thảy mọi người cảnh giác lên. Bọn hắn bây giờ đang ở trên trời. Hết thảy không trung đơn vị, chú ý dạ đã thăm dò. Phát hiện cái gì lập tức báo cáo. Hội Bình thành phố người chỉ huy lập tức cảnh giác lên, lập tức liên hệ chỉ huy tổng bộ, Hội Bình thành phố xuất hiện không trung dị thú, thỉnh cầu không trung lực lượng chi viện. Lặp lại, thỉnh cầu không trung lực lượng chi viện. Tình báo bắt nguồn từ hiện nhân lý thủ hộ hiệp hội. Tổng bộ thu được, gần nhất 10 chiếc chiến cơ sẽ tại trong vòng 15 phút đổi tới. Chỉ huy tổng bộ đến phản ứng rất nhanh. Nguyên bản trận chiến đấu này, trọn vẹn xuất động mấy trăm khung chiến cơ, phụ trách lao tới từng cái địa phương, tiến hành không trung chi viện. Bản này hẳn là ưu thế tuyệt đối. Chiến cơ có độ cao, đối với mặt đất đơn vị mà nói chính là tuyệt đối nghiền ép. Dù là dị thú cũng không có khả năng đánh chúng. Nhưng là hiện tại, Dị thú bên trong, vậy mà nhanh như vậy liền xuất hiện không trung đơn vị, mà lại liền loài rắn cũng có. Nhẹ nhẹ sợ hãi, đã tại một số người trong lòng hiện lên. Sau đó, đến tột cùng sẽ còn xuất hiện thứ gì? Hạ xuống độ cao, chúng ta xuống dưới. Cấu Nôn quyết định thật nhanh, còn là 5 người một tiểu đội, riêng phần mình tìm kiếm lạc đàn mục tiêu, nhanh chóng giải quyết. Sau đó đi tới một mục tiêu.
Vâng.
Người còn lại cùng kêu lên đáp. Cấu Nôn lần này chỉ huy không có vấn đề. Không trung đã không an toàn nữa, tiếp tục lưu lại trên bầu trời ngược lại nguy hiểm. Đi qua lần trước chiến đấu, bọn hắn đã có thể đoán được, dị thú đối với siêu phàm lực lượng có nhất định mẫn cảm tính. Đầu kia Ai Nga biết trước hết nhất công kích Cấu Nôn chính là tốt nhất chứng minh. Cho nên, tất cả mọi người đang áp chế mình lực lượng, thậm chí là sử dụng cánh lượng, từ tầng trời thấp tuột xuống. Quả nhiên, không có gây nên dị thú cảnh giác. Cùng loại kinh nghiệm chiến đấu, không chỉ là dựa vào bọn họ chính mình phát hiện, toàn thế giới siêu phàm giả đều tại cùng hưởng kinh nghiệm. Cái này, dù sao cũng là toàn nhân loại chiến tranh.